Chương 518, lấy đạo của người, trả lại cho người. Chương 518, lấy đạo của người, trả lại cho người. Thúc tổ cứu ta. Nghe Diệp Linh khàn cả giọng, Tôn Tiểu Không sạm mặt lại. Hắn chỉ cảm thấy chính mình là đầu con lửa, lại bị đối thủ ở trước mặt cho đùa bỡn. Ngươi lại ra. Hôm nay cho dù ngươi Mô ra đến rồi, tiểu ra cũng phải. Nhưng này lúc, xa xa thiên tế lại truyền đến một tiếng cực điểm uy nghiêm quát mắng âm thanh. Tiểu bối dám mà. Một đạo vĩ đại thân ảnh xé rách không gian mà tới, chấn động rồi thương cung. Hắn chỗ đứng chỗ, thư không lại đều bị ép tới vặn vẹo biến hình. Ta Diệp ra người cũng là ngươi cái này lâu nghĩ có thể di chuyển. U quát khẽ thanh âm giống như sấm rền. Tô Tiểu Không chất phát gãi đầu một cái, sắc mặt cổ phải nói, "Ây, ta nếu là lâu nghĩ, vậy hắn chẳng phải là ngay cả lâu nghĩ cũng không bằng." Miệng lưỡi bén nhọn người trẻ tuổi, mặc xính miệng lưỡi nhanh chóng, nhìn xem bản tọa diện ngươi. Kia Diệp Ninh thúc tổ hừ nhẹ một tiếng, phun ra một đạo tinh khí, hóa thành kiếm mang bắn mà đến, ý muốn trực tiếp lấy Tôn Tiểu Không tính mệnh. Người cái lao đông tây còn biết xấu hổ hay không rồi, nói không lại thì động thủ. Thật coi tiểu gia sẽ không huy động người không? Mắt thấy kiếm mang tới người, Tôn Tiểu Không cuốn bít lách mình lùi lại, trong miệng cũng là hô lên hồi lâu chưa từng đã dùng qua bốn chữ chân ngôn. Sư phụ cứu ta. Dứt lời, đạo kiếm mang kia trong nháy mắt chôn bụi, như là châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Diệp gia thúc tổ híp lại đồng tử không để lại dấu vết run lên. Quả nhiên là có chỗ ỷ vào sao, vậy liền hiện ra thân thể, bản tọa cũng sẽ không sợ ngươi. Tôn Tiểu Không trước người, không gian nổi lên gợn sóng, một lười biếng tuổi trẻ thân ảnh ngáp một cái từ đó đi ra. Hô, ha ha ha. Ngươi tiểu tử này chắc chắn không nhường người, bớt lo, tạp ngư cũng không tính lao đông tây ngươi cũng không đối phó được. Kia Diệp gia thúc tổ hừ lạnh một tiếng. Hừ, vô chi tiểu bối, khẩu khí thật lớn. Hòa Tam lại cũng không để ý tới mình, mà là vẻ mặt ngoạn vị nhi nhìn lấy mình tiểu đồ đệ. Nói một chút đi, lại gây chuyện gì? Tôn Tiểu Không chê cười. Sư phụ, lần này là bọn hắn trước gây chuyện, lại mưu toan ra hại Thiên Thánh Cung tân tấn đệ tử. Ngài nói chỉ bằng chúng ta cùng Thiên Thánh Cung quan hệ như thế nào lại quanh tay đứng nhìn đấy? Lại nói, bọn hắn ra hại người kia hay là người xem tốt đấy? Sau đó cầm trong tay phá bao tải giống nhau Diệp Ninh lắc lắc. Sư phụ, chính là hắn. Hắn ra tay trước. Hòa Tam liếc qua Tôn Tiểu Không trong tay chỉ còn lại có một hơi bóng người, thuận miệng nói, vậy liền giết chứ sao? Áo. Tôn Tiểu Không đáp ứng một tiếng, đưa tay thì bóp lấy rồi Diệp Ninh cổ họng. Ngươi dám? Diệp gia thúc tổ vừa mở miệng, lại là nhìn thấy đối phương đã gọn gàng mà linh hoạt vặn gãy rồi Diệp Ninh cổ. Cảm thụ lấy Diệp Ninh sức sống dần dần tiêu tán, Diệp gia thúc tổ sắc mặt đông chốc thì âm trầm xuống. Các ngươi sư phụ thật đúng là thật to gan, lại giết ta Trần Võ Thiên Diệp gia người, ngươi có biết này lại đưa tới cỡ nào mối họa? Này còn có thể có cái gì mối họa? Tôn Tiểu Không tùy tiện mái trèo Ninh quan ra, sau đó thuần thục một trường đem hắn thân thể chấn cái vỡ nát, lại bóp nát hắn thần hồn. Cùng lắm thì chính là cái diệt môn chứ sao? Hừ, hiểu rõ là được. Diệp gia thúc tổ hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn nói, chờ ta Diệp gia thiên uy giáng lâm, chớ nói diệt ngươi cái sư môn, phía đại lục này hàng tỷ sinh linh đều phải cho ta kia cháu trai cho cùng. A, ngươi chẳng lẽ đang giảng chê cười đi? Tôn Tiểu Không không cẩn thận thì cười ra tiếng. Tiểu gia có ý tứ là chỉ ngươi kia Diệp gia bị sư phụ ta diệt môn. Nghĩ gì thế, lao đông tây? Vô tri tiểu bối ý miệng. Kia Diệp gia thúc tổ dường như mèo bị dẫm đuôi, thường hực giận dữ, bản tọa Diệp gia diệt môn, không phải thứ gì. Tin hay không bản tọa rút đầu lưỡi của ngươi. Không phải thứ gì thì không phải thứ gì thôi, phản ứng lớn như vậy làm gì? Tôn Tiểu Không vẻ mặt trào phúng, có bản lĩnh ngươi thì động thủ a, nói nhảm cái gì, vừa mới không phải ra tay rất lưu loát à? Ngươi. Diệp Nôn bị nẹn được nói không ra lời, lại vẫn là không ý định động thủ. Đối với Tôn Tiểu Không hắn tự nhiên là hoàn toàn không để vào mắt, lật tay liền có thể diệt chi. Nhưng này đứng ở một bên người thanh niên hắn cũng có chút kiêng kỵ rồi. Từ đối phương hiện thân một khắc này bắt đầu, hắn thì nhô ra thần thức cố gắng bắt giữ hắn khí tức ba động. Có thể cho tới bây giờ cũng không từng bắt được một tơ một hào, ngay cả nhô ra thần thức cũng giống như lâm vào vực sâu không đáy, không cách nào thu hồi. Cái loại cảm giác này, hắn thì khoảng chừng Diệp ra là số không nhiều mấy vị kia đại nhân vật trên người mới cảm nhận được qua, thậm chí còn hơn. Động thủ a. Đến. Đánh ta. Tuyệt đối đừng khách khí. Tôn Tiểu Không trốn ở Hỏa Tam phía sau hướng về phía Diệp Ngôn Dương nhanh muốn bước, le lưỡi, nhăn mặt. Có thể hắn cho dù sắc mặt bị tức được xanh xám cũng không có phản ứng. Hồi lâu sau, Tôn Tiểu Không cuống họng đều có chút khô khốc rồi, tiếng mắng chửi dần dần nhỏ tiếp theo. Lao Tam Bao, ngươi ngược lại là đánh ta nha. Có thể Diệp Ngôn sắc mặt nhưng lại là khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ gặp hắn nhắm mắt lại, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Chuyện hôm nay, ta Diệp gia nhớ kỹ. Nhưng Diệp gia quy củ, đi ra ngoài bên ngoài không được sinh thêm sự cố, lão phu liền tạm thời buông tha các ngươi sư đồ hai người. Nói xong liền muốn quay người rời đi. Tôn Tiểu Không cũng bối rối, hắn không ngờ rằng đối diện lao hóa ra mặt lại là giấy như vậy. Rõ ràng là chính mình nhát gan không dám ra tay, nhưng cố tìm như thế cái lý do ra đây, thực sự là buồn cười. Ngươi nói Diệp gia quy củ không thể bên ngoài sinh thêm sự cố, có thể tin, nhưng ngươi này không biết xấu hổ lao đông tây sẽ tuân thủ. Quỷ đều không tin. Vừa nãy không rên một tiếng liền trực tiếp di chuyển chính là tốt nhất nói rõ. Lúc này, Hòa Tam mở miệng. Đứng lại. Luôn xuất phát thủy, kia Diệp luôn rõ ràng đã có một chân trốn vào hư không giải quyết xong lại quỷ thần xui khiến thu hồi lại, ngay cả chính hắn cũng sợ ngây người, một đôi mắt trợn thật lớn. Toàn bộ thân hình không bị khống chế xoay người lại nghiêm đứng vững. Ngươi rốt cục là cái gì? Diệp luôn thần sắc hoảng sợ, âm thanh cũng run rẩy lên rồi. Xuyệt, Hòa Tam đánh cái im lặng thủ thế, Diệp luôn lập tức im miệng không nói. Không biết nói chuyện về sau thì không cần nói. Sau đó quay đầu nhìn về Tôn Tiểu Không. Lão già này, ngươi nghĩ xử trí như thế nào? Tôn Tiểu Không con mắt hơi chuyển động, trong nháy mắt kế thượng tâm đầu. Ôi, có. Sư phụ, chúng ta thì lấy đạo của người trả lại cho người. Tất nhiên bọn hắn nghĩ rút ra Diệp Hạo trên người huyết mạch lực lượng, kia chắc hẳn huyết mạch của bọn hắn lực lượng đúng Diệp Hạo cũng hữu dụng đi. Chương 519, dung hợp huyết mạch lực lượng. Chương 519, dung hợp huyết mạch lực lượng a. Tiểu tử ngươi có thể a, có tiến bộ. Hòa Tam tán dương một tiếng, tiện tay vô vô Tôn Tiểu Không bả vai. Hắn một phát miệng, miễn cưỡng gạt ra một vòng nụ cười khó coi. Hắc hắc, đều là sư phụ dạy thật tốt. Nói chuyện công phu, còn như không có chuyện gì xảy ra vớt vớt bả vai. Vì vừa nãy kia hai lần lực đạo có chút đại, chí ít so trước đó Diệp Ninh dẫn tới lôi kiếp còn lớn hơn. Đi thôi, đi xuống trước đi. Hòa Tam tiện tay vung lên, vết nứt không gian liền xuất hiện tại dưới chân. Sư đồ hai người giải trừ ngự không, mặc cho thân thể tự do rơi vào trong đó. Lần nữa hiện thân thời điểm, chính là trong Thiên Thánh Cung rồi. Âm Diệp luôn như cùng chết heo giống như sau đó thì từ vết nứt không gian rơi ra, ngã cái thất điên bắt đảo. Thiên Thánh Cung lão tổ Chu Thánh, cùng với mấy vị trưởng lão lập tức liền tiến lên đón, cùng kính hành lễ. Đại nhân. Đối với những người này thái độ đối với chính mình, Hỏa Tam thì đã sớm không cảm thấy kinh ngạc rồi. Mặc dù hắn cũng không thích như vậy, nhưng bất đắc dĩ thực lực bản thân bày ở trước mặt, cũng đành phải thuận theo tự nhiên. Đem cái kia tên là Diệp Hạo đệ tử mang tới đi. Đúng, đại nhân. Tam trưởng lão Khâu Trường Bách đáp ứng một tiếng, lập tức lách mình lướt ra ngoài Thiên Thánh Cung đại điện. Không bao lâu đợi công phu liền mái chèo hạo mang trở về. Lúc này tấm kia non nớt ngây ngô nhưng lại dãi dầu xương gió gương mặt trên còn mang theo một chút hoảng hốt lo sợ. Hơi có vẻ thon gầy thiếu niên có hơi không người. Gặp qua tiền bối, gặp qua các vị trưởng lão. Không cần đa lễ. Hỏa Tam bàn tay nhẹ giơ lên, cho Diệp Hạo nâng đỡ thân thể. Vương lòng một chút, không cần khẩn trương, sư phụ ta từ trước đến giờ đều là rất hòa thuận. Tôn Tiểu Không nhiệt tình đi lên trước cán đuổi. Có thể kỳ thực lời nói này ra đây chính hắn đều không tin. Một động một chút lại cho người ta diệt một người, như thế nào lại cùng vui tính hai chữ này phủ lên bên cạnh a? Diệp Hạo hay là ánh mắt vẫn còn có chút lấp loé không yên. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng đúng này còn có hoài nghi. Tu giả con đường tắm rửa nhìn núi thây biển máu, ai không biết. Huống chi Diệp Hạo từ nhỏ đã lẻ loi một mình, sớm chính là thường thấy nhân sinh muôn màu, từ hiểu rõ càng thêm khắc sâu. Thiên Thánh Cung những cao tầng này các trưởng lão, mỗi một cái đều là động động chân thần châu đại lục run rẩy ba run rẩy cực giả, nhưng đều là đúng kia thần bí thanh niên nam tử cung kính có thừa, nguyên do trong đó không cần nói cũng biết. Kỳ thực Diệp Hạo là có chút chột dạ. Vì trước mấy ngày, hắn dường như còn trêu chọc qua vị đại nhân vật kia. Hòa Tam thì không dài dòng, thẳng vào chủ đề. Ngươi gọi Diệp Hạo đúng không? Là. Đúng vậy tiền bối. Diệp Hạo cung kính đáp lại. Có biết thân ngươi vác lấy thượng cổ gia tộc huyết mạch? Trước kia không biết, hiện tại hiểu rõ rồi. Hòa Tam hơi cười một chút, hỏi lại, vậy ngươi có thể nghĩ nhường kia phần huyết mạch lực lượng càng mạnh? Muốn. Diệp Hạo trả lời gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng. Tốt, rất tốt. Hòa Tam gật đầu, sau đó chỉ vào co quắp tại trên mặt đất không núc nhích Diệp muốn nói. Vậy ngươi bây giờ liền đi giết hắn, sau đó ta liền sẽ giúp ngươi chiếm của hắn huyết mạch chi lực. Diệp Hạo liếc qua, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí đi tới. Túi người xuống, vung lên cánh tay, nắm đấm như là báo tố. Diệp Nôn đã bị phong cấm rồi tu vi, huyết khí, sức sống, tất đoạn hắn thuộc về tu giả tất cả. Lúc này nhục thân cùng thường nhân không khác. Ầm, ầm, ầm. Đập nện âm thanh liên tiếp không ngừng. Mỗi một quyền đều là vừa nhanh vừa mạnh, tận hết sức lực. Từ hạ quyết tâm đạp vào tu đồ, Diệp Hạo liền chuẩn bị kỹ càng nên đón kia nhược nhục cường thực thế giới. Huống chi dưới nắm tay hay là địch nhân của mình, một ý đồ cưỡng ép rút ra chính mình huyết mạch lực lượng đồng loạt. Vậy liền càng thêm không thể thủ hạ lưu tình. Thời gian dần trôi qua, dày đặc như đánh trống điểm tiết tấu hỏa hoạn tiếp theo. Mãi đến khi tiếng vọng trở nên nặng nề, Diệp Nôn đầu lâu đã triệt để biến hình. Mà Diệp Hạo song quyền từ lâu máu thịt bé bét. Nhưng bởi vì trước đó bị Diệp Ninh kích hoạt lên huyết mạch lực lượng, miệng vết thương của hắn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Diệp gia huyết mạch thể phách bởi vậy có thể thấy được luồn lổn. Tiền bối, hắn chết. Diệp Hạo ngực phập phồng, hô hô thở hổn hển. Hỏa Tam đi lên phía trước, vỗ vỗ Diệp Hạo bả vai. Người trước quanh chân ngồi xuống, nín thở trầm ngâm. Đúng. Diệp Hạo lui ra phía sau mấy bước, lại là không người thi lễ một cái, sau đó mới ngồi xuống, nhắm lại hai mắt. Chỉ thấy Hỏa Tam ngắc ngón tay, Diệp Nôn huyết dịch liền bị đều rút ra, nguyên bản vĩ đại thân thể trong nháy mắt trở nên khô gắt, giàn mua, như là một đoạn cây khô. Cùng lúc đó, Thiên Thánh Sơn trên đột nhiên cuồng phong đột nhiên nổi lên, mây đen tế nhật. Lớn mặt cung đồ, dám nhìn trộm ta Diệp gia huyết mạch bí mật, chết tiệt. Nương theo lấy cực điểm uy nghiêm quát mắng âm thanh, một con kình tiên cự thủ từ trong hư không nhô ra, xé rách thức cùng, lại dục vỡ nát sơn xuyên đại địa. Vì Thiên Thánh Cung làm trung tâm, xung quanh trăm ngàn dặm phạm vi đều bị bao phủ tại bóng tối, trong đó sinh linh đều là nằm dạp trên mặt đất, không chỗ che thân. Giờ này khắc này, thân ở Trung Châu phía trên tất cả tu giả cũng có thể cảm nhận được một cô bá đạo vô song uy áp, chèn ép bọn hắn khí huyết khư khoái, tâm thần run rẩy dữ dội. Thiên Thánh Kim Điện bên trong, Thiên Thánh Lao Tổ Chu Thánh, Lâm Yên Mộng, Lý Như Tùng, Khâu Trường Bách và trưởng lão đều không ngoại lệ thần sắc kỳ biến, kinh hai muốn tuyệt, trong lúc nhất thời lại sinh không nổi mảy may ý phản kháng. Tôn Tiểu Không thì là co rúm lại sau lưng Hòa Tam, yếu ớt nhắc nhở, sư phụ, ngài lại tới sống. Hòa Tam liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói chuyện, đưa tay tùy tiện điểm một cái, một đạo tinh mang liền xuyên thủng rồi kim điện mái vòm, hướng phía xa xa nhấn xuống tới linh lực cự thủ kích xạ mà đi. Trong chớp mắt, cự thủ hỏng mất, giữa trời đất thì an tĩnh, có thể kia tinh mang lại là tốc độ không giảm, trực tiếp xông vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. không biết cách xa nhau bao xa xa xôi khoảng cách, một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh dàn mua, ấn đường bị xuyên thủng, thân thể nghiêng một cái liền mất mạng. Đột phát biến cố, không hề có đối lửa ba tạo thành ảnh hưởng chút nào. Vẫn như cũ không nhanh không chậm ngắm nghĩa trên lòng bàn tay lơ lửng huyết đoàn. Tinh hồng bên trong loáng thoáng hiện hiện một vòng màu vàng kim nhạt. Ngón tay dẫn ra ở giữa, chợt một đám lửa giấy lên, bao trùm huyết dịch, khiến cho không ngừng bốc hơi nhìn. Đi hắn cặn bã, lưu hắn tinh túy. Mãi đến khi hoàn toàn luyện hóa thành màu vàng nóng, nhưng cũng còn sót lại rồi nửa giọt. Lại một bấm tay gảy nhẹ, liền đem kia lột sắt thành dòng máu màu vàng nóng đánh vào Diệp Hạ ấn đường. Hắn đột nhiên run run một hồi, trên trán từng viên lớn mồ hôi bỗng chốc thì xông ra. Kim sắc huyết dịch liền đi khắp tại kinh mạch toàn thân, chảy xuôi qua toàn thân, rèn đúc nhìn toàn thân huyết đủ. Đúng lúc này toàn thân trên dưới xương cốt cũng bắt đầu đùng đùng, không dứt, rung động, vàng nhạt chi sắc xuyên thấu qua làn da chiếu rọi rồi ra đây, thần bí mà uy nghiêm. Nhìn xem Tôn Tiểu Không trong đôi mắt đều là dị sắc liên tục, đồng thời cũng có chút tiếc hận. Nếu không phải vừa nay mái trèo Ninh trực tiếp đánh nổ rồi, hiện tại đạt được kim sắc huyết dịch nên còn muốn càng nhiều hơn một chút. Sư phụ, Diệp Hạo tiểu tử này đến tột cùng có được một loại thế nào huyết mạch lực lượng à? Nhìn lên tới rất lợi hại dáng vẻ. Hẳn là một loại huyết khí cực kỳ thịnh vượng thể chất đi, Hỏa Tam bình thản nói, đợi toàn thân huyết dịch hoàn toàn lộ sắc thành màu vàng kim, liền có thể tái hiện hắn tiên tổ chi huy hoàng. Chắc hẳn khi đó, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể trích tinh lãng nguyệt đi. Phải không? Kia thật đúng là quá lợi hại, Tôn Tiểu Không có chút hâm mộ chật chật lưỡi, nếu ta thì có huyết mạch lực lượng vậy cũng tốt. Ngươi không phải có sao? Lẽ nào vi sư không có nói ngươi? Thật sao? Sư phụ, ta sao quên rồi? Vậy vi sư thì nói lại lần nữa. Hỏa Tam chứng chặt đàng hoàng dáng vẻ. Ừ. Tôn Tiểu Không nặng nề gật đầu tỏ vẻ đáp lại. Kỳ thực, trong cơ thể ngươi chạy xuôi là hầu vương huyết mạch. A, Tôn Tiểu Không mắt trợn tròn, có chút không dám tin tưởng nhìn qua Hỏa Tam. Sư phụ, ngài sẽ không đang nói đùa chứ? Trong cơ thể con người tại sao có thể có hầu tử huyết mạch đấy? Vi sư từ trước đến giờ đứng đắn, không ra trò đùa. Hỏa Tam chừng mắt nhìn nói, ngươi nhìn xem dung mạo ngươi này xấu xí dạng, cây vậy lại chơi tốt như vậy, còn không phải hầu vương huyết mạch? Không có giả. Nha. Tôn Tiểu Không a rồi một tiếng, xa suốt thong xuống đầu. Nhưng trong lòng lại hay là không để ý, rốt cuộc sư phụ chính là thích trêu cả người, ai mà biết được câu nào là thật, câu nào là giả. Chương 520, Hỏa Tam trước khi đi phân phó. Chương 520, Hỏa Tam trước khi đi phân phó cùng Hỏa Tam Tôn Tiểu Không một đôi sư đồ ung dung khác nhau, Chu Thánh đám người lại là hồi lâu cũng không từng từ kinh sợ lấy lại tinh thần. Vì vừa mới Kình Thiên Cự Thủ xuất hiện một màn kia thật sự là quá mức rung động lòng người chút ít. Thật sự là thật là đáng sợ. Vừa nãy chỉ cảm thấy nhục thân cùng linh hồn đều muốn bị đập vụ rồi. Thực lực của người kia mạnh bao nhiêu, thật không cách nào tưởng tượng. Lâm Yên Mộng, Lý Như Tùng, Khâu Trường Bách ba người nét mặt chất phác, chính tự lẩm bẩm. Thiên Thánh lao tổ Chu Thánh tình huống muốn tốt một chút, có thể hắn sắc mặt đồng dạng là tái nhợt khó coi. Người tới tu vi, thực sự quá mức dọa người chút ít. Chỉ sợ cũng chỉ có lúc trước theo Bắc Nguyên Huyền Băng hạ thoát khốn mà ra quỷ dị hoàng giả mới vượt qua hắn đi. Lẽ nào là chí tôn cảnh cường giả? Chu Thánh nuốt ngụm nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí đem ánh mắt nghi hoặc bắn ra hơn lửa ba. Hắn tự nhiên cũng là có chỗ phát giác. Ừm, hẳn không phải là. Hỏa Tam dường như suy nghĩ một chút mới trả lời. Tuy nói thì điểm này lông gà vỏ tỏi khác biệt ta cũng chưa không rõ, nhưng cần phải năng lực xác định vừa nãy kia con tôm nhỏ tu vi hẳn là không đạt được chí tôn trình độ. Ta nhớ được lúc trước kia không dùng được Vân Mộng Lao Hóa đã từng nói, chí tôn là không thể vượt qua các phương giữa trời đất bích trướng, chắc hẳn hình chiếu cũng là như thế, bằng không xây dựng kia bích trướng há không liền vô dụng sao? Qua loa trầm mặc một lát, Hỏa Tam lại bổ sung, chẳng qua xoắn suýt những thứ này thì không có ý nghĩa, vì vừa nãy tên kia đã bị ta tiện thể chân xử lý rồi. Nghe được này, Chu Thánh chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát, cũng không biết nên nói cái gì, đành phải yên lặng đối Hỏa Tam lại lần nữa không người thi lễ một cái, nói, đại nhân chi thần thông, chúng ta bội phục. Chí tôn cường giả là bực nào tôn sùng, tất cả Bắc Huyền Thiên Minh Mông Tam Thiên Đạo Châu có thể xác định chân thực tồn tại thì chỉ có Vân Mộng Chí Tôn một người mà thôi. Nhưng chính là thường nhân này trong mắt cao không thể chạm đại nhân vật, đến rồi bị đại nhân này trong miệng lại thành không dùng được lao hóa, cũng thực có chút đả kích người điểm. Kia đến tột cùng cỡ nào cấp độ mới có thể vào được đại nhân mắt thần đấy? Chu Thánh không tưởng tượng nổi. Hắn nghĩ, có thể là hiện tại cấp độ còn quá thấp chút ít. Nếu là có thể đạt tới chi tôn chi cảnh, cũng có thể phỏng đoán một hai đi. Thiên đạo, ngươi còn dám nghĩ? Châu, ngươi so với ta mạnh hơn. Không gian bật mèo, hồ ly thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong đại điện. Hắn trong tay còn cầm một tấm gãy đôi nhìn trang giấy, theo kia loáng thoáng lộ ra tới chữ viết đến xem, hẳn là phong thư tín. Tiểu Tam, vừa mới xảy ra chuyện gì rồi? Kia khóa vực mà đến tuyệt cường người lại là người nào? Hỏa Tam giang tay ra. Ai biết được? Sau đó tiện tay chỉ trên đất thấy khô. Khoảng cùng hắn là cùng một cái gia tộc. Vậy hắn đâu? Hắn là ai? Trần Võ Thiên Diệp gia. Tôn Tiểu Không cấp trả lời, bọn hắn là đến cướp đoạt Diệp Hạo huyết mạch lực lượng, gặp phải sư phụ cũng coi như bọn hắn xui xẻo. Hồ Ly liếc qua cách đó không xa ngồi xếp bằng Diệp Hạo. Đối với cái này cùng Tôn Tiểu Không cùng nhau leo lên hôm khác bậc thang thiếu niên, nàng ngược lại là nghe Hỏa Tam nhắc qua. Có thể nàng lúc này lại cũng không quan tâm. Khách quan mà nói, hay là phụ mẫu hành tung hơi trọng yếu hơn. Tiểu Tam, đây là mẫu thân lưu cho chúng ta thư tín. Vừa nói, Hồ Ly đem trang giấy trong tay đưa về phía Hỏa Tam. Ta cũng vậy vừa mới phát hiện. Trên thư nói, Huyễn Nguyệt Thiên Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc lao tổ muốn chọn ra một người thừa kế, chỉ có huyết mạch đầy đủ tinh thuần tộc người mới có tư cách tham gia. Bên kia sứ giả đi vào Thần Châu sau đó đến thăm rồi Nam Lĩnh Bạch Câu, sau đó liền đem phụ thân đại nhân đón về rồi trong tộc. Lại là huyết mạch. Hỏa Tam thấp giọng lẩm bẩm. Nhìn tới huyết mạch này thật đúng là cái khác thiên địa tương đối chú trọng một vấn đề. Ngươi nói cái gì? Hồ Ly dường như không có nghe rõ, liền lại hỏi một câu. Hòa Tam bị theo tự hỏi bên trong bừng tỉnh. A, không có gì. Vậy chúng ta cũng tận mau đi tới đi, có lẽ còn có thể giúp đỡ được gì. Hồ Ly thấy Hỏa Tam rất có tâm sự dáng vẻ khó tránh khỏi sinh lòng hoài nghi, lại không có hỏi tới, gật đầu liền đáp ứng xuống. Nếu nói phụ thân đi theo sứ giả hồi tộc vẫn còn tốt một chút, nhưng mẫu thân một người độc thân tiến về thì quả thực gấp gáp chút ít, cũng không biết là vì sao mới vội vàng làm ra quyết định. Mà Hỏa Tam suy tính thì là kia huyết mạch vấn đề. Tất nhiên chân võ thiên diệp gia kia Diệp Ninh có thể tưởng tượng đến từ trên người người khác rút ra huyết mạch lực lượng, kia gia tộc khác hoặc là chủng tộc cũng không tránh khỏi sẽ tâm sinh kế hoạch nham hiểm. Nói như vậy thì có chút phiền phức rồi. Tính như vậy tính, nhạc phụ đại nhân bị đón về thì có rồi một thời gian. Chỉ mong kia cửu vĩ thiên hồ nhất tộc làm việc có chút có chừng có mực, bằng không hắn Huyễn Nguyệt Thiên sẽ phải ít hơn một đại chủng tộc rồi. Nghĩ đến này, Hỏa Tam trong mắt không khỏi có một vòng sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Chẳng qua đang động thân đi hướng Huyễn Nguyệt Thiên trước đó, Thần Châu bên này vẫn còn có chút chuyện cần trước giờ giải quyết một cái. Lao Tề đâu? Tiểu Không. Sư phụ, Tề thúc đi thí thần điện rồi. Tôn Tiểu Không trả lời, ngài không phải nhường hắn đi mang hộ cái tin đi tới. Chẳng qua tính toán thời gian nên cũng bay về rồi. Vừa dứt lời, Tề Hoàng liền từ ngoài điện bay đi bảo. Đại nhân, ngài giao phó tiểu nhân đã kinh phân phó rồi. Trong điện chờ lệnh sát thủ cũng đã chia ra đi hướng Bắc Huyền Thiên các phương, báo tin thánh địa cẩn thận đề phòng cái khác thiên địa khách tới rồi. Ách, Lão Tề, có thể ngươi còn phải lại đi một chuyến. Hòa Tam gãi gãi đầu, có chút xấu hổ gượng cười hai tiếng. Tề Hoàng ngẩn người, mới mở miệng. Đại nhân, có việc ngài cứ việc phân phó. Hòa Tam trầm tư một lát, nói, lần này trực tiếp đúng thí thần điện tất cả sát thủ truyền lệnh, để bọn hắn coi chừng những phe khác thiên địa giáng lâm Thần Châu khách tới, nếu có vượt quân người trực tiếp chém giết. Đúng. Tề Hoàng đáp lại một tiếng, liền muốn quay người rời đi. Chấm đã, Lão Tề, còn có câu nói. Đại nhân ngài nói, nhưng trước khi bọn họ động thủ trước điều tra rõ thân phận của đối phương, thí thần điện không bao giờ làm thâm hụt tiền mua bán, mua mệnh tiền thuê làm cho đối phương gia tộc chính mình ra. Chương 521, lại đến Bạch Khâu chương 521, lại đến Bạch Khâu trong hư không, hai thân ảnh cửa sát. Qua loa rời bước chân một chút, liền bước qua vô số sơn hà, luân chuyển rồi thiên địa. Chỉ là động động chân công phu, liền từ Trung Châu Thiên Thánh Sơn đi tới Nam Lĩnh Đông Bắc Bộ, Vạn Linh Bình Nguyên, Bạch Khâu hộ tộc trụ sở. Tu vi cho dù bị phong ấn hay là tại không hạn chế càng ngày càng tăng à. Chẳng qua thì không quan trọng. Dù sao đối với nhỏ xíu không chết thì quả thực đây trước kia muốn tốt một ít, tối thiểu sẽ không động một chút lại có vỡ nát thế giới này sầu lo. Có thể, nhân gian lại đi một lần, đối với ta thân mình thì rất có ích lợi. Hỏa Tam ở kiếp trước tu đồ nửa đoạn sau đều là trong hư vô không gian vượt qua. Chỗ nào chỉ có thể nói mọi thứ đều có, cũng được, nói mọi thứ đều không có. Sáng tạo bên trong bao hàm hủy diệt bên trong sinh ra sáng tạo. Có bên trong sinh không, thứ không sinh có. Bởi vậy, Hỏa Tam từ trước đến giờ đều chưa từng biết mình đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, cũng không biết hạn mức cao nhất làm sao. Chỉ biết là mỗi một cái hô hấp sau đều sẽ so trước đó mạnh lên rất nhiều. Bây giờ vượt qua vô số cấp độ lại lần nữa về đến nhân gian, nhưng lại thu hoạch không ít cảm ngộ. Có thể kia tên hẹp hòi đều chưa từng hiểu rõ, hắn kết thúc một câu lại một lần nữa thành tựu ta. Nghĩ đến này, Hỏa Tam nhịn không được lắc đầu bật cười. Cười gì vậy? Không có gì, thì là nghĩ đến một đã từng lão hữu. Ừm. Hồ Ly vươn tay điểm nhẹ, cũng không có hỏi tới, hiện tại nàng cũng không có tâm tư đi tìm hiểu cái khác, chỉ nghĩ sớm một bước tiến đến kia Huyễn Nguyệt Tiên, tìm được phụ thân cùng mẫu thân. Người đến người nào? Hô tộc trong địa, người sống chớ quấy rầy. Vừa mới đặt chân vào câu, chính là thoát ra mười mấy đạo thân ảnh chắn hai người trước mặt, đều là hổ tộc chiến sĩ. Chúng ta không phải người sống, là người quen. Hòa Tam cười mỉm tiến ra đón, nhưng đối phương lại tựa hồ như cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Đứng lại. Thương thương thương. Hổ tộc các chiến sĩ trường kiếm trong tay sôi nổi ra khỏi vỏ, ngăn cản tại Hòa Tam trước mặt, ung tùn hàn quang chiếu rọi ở người phía sau trên mặt. Nếu như không nghe khuyên ngăn, vậy ngươi chính là kế tiếp vong hồn rồi kiếm. Hòa Tam nhíu mày. Đầu năm nay hổ tộc đã như thế bá khí sao? Hắn là vừa vui mừng lại khổ sở. Lao trượng nhân gia càng biến đổi mạnh, có thể lao trượng nhân gia lại chưa từng nhận ra hắn cái này cô gia. Cái eo quả thực là một chuyện tốt, nhưng cũng muốn phân rõ ràng là tại ai trước mặt. Hòa Tam lật tay dùng ngón tay trỏ tùy ý bắn ra, hơn 10 thanh kiếm phong trong nháy mắt liền bị băng thành mảnh vỡ. Kia mấy tên hổ tộc chiến sĩ sắc mặt phải sợ hãi, sôi nổi lui lại một bước, nét mặt càng thêm cảnh giác mấy phần. Các ngươi đến tột cùng là người phương nào, hôm nay đến ta hổ tộc lại là cái gì mục đích? Tuy nói ánh mắt bên trong hoảng sợ đã không cách nào che giấu, nhưng lại vẫn là chưa từng lùi bước. Không được vô lễ. Người mặc hỏa hồng giáp trụ thân ảnh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại hai phe đội ngũ ở giữa. Mấy tên hồ tộc chiến sĩ thấy rõ người tới thân phận, sôi nổi quỳ một chân trên đất, chắp tay hành lễ. Tham kiến Linh Ngọc thống lĩnh. Mà người tới lại đột nhiên quay người, hướng về phía Hỏa Tam Hồ Ly hai người một gối cong xuống. Thiên Hồ quân thống lĩnh Tô Linh Ngọc, gặp qua Phò Mã gia, gặp qua công chúa điện hạ. Người tới chính là Tô Linh Ngọc. Lúc trước Hỏa Tam mới tới Bạch Khâu thời điểm, chính là gặp mặt qua. Không cần đa lễ, khoái dẫn ta đi gặp tổ phụ đại nhân. Hồ Ly tay áo vung khẽ, đem Tô Linh Ngọc nâng lên, một bộ có chút dáng vẻ lo lắng. Vâng, công chúa Phò Mã xin mời đi theo ta. Tô Linh Ngọc không dám sơ suất, quay người phía trước dẫn đường đem Hỏa Tam Hồ Ly hai người dẫn rồi vào trong. Nhìn qua ba người thân ảnh biến mất tại tầm mắt, kia hơn 10 người hồ tộc chiến sĩ mới dần dần lấy lại tinh thần. Đó chính là chúng ta hồ tộc Phò Mã gia cùng công chúa điện hạ à? Vừa nãy thật đúng là mắt bị mù, nếu đã thương công chúa điện hạ chẳng lẽ không phải hối tiếc không kịp. ngươi khoái tỉnh lại đi, công chúa điện hạ cùng phò mã ra là người thế nào, thì ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường có thể tổn thương ai vậy?
Đúng thế đúng thế, chúng ta hồ tộc hiện tại sở dĩ năng lực tại Nam Lĩnh đứng ở bất bại chi nơi, kia thuần túy là dính phò mã ra ánh sáng, loại kia nhân vật, chúng ta chỉ có thể ngước nhìn. Làm hồ tộc tộc trưởng Hồ Thanh Thành biết được tôn nữ đến lúc, liền vô cùng lo lắng từ phía trên hồ cung ra đón.
Tiểu Ly, của ta tốt cháu gái, ngươi sao có thời gian quay về rồi?
Thẳng cười không ngậm mồm vào được.
Đại trưởng lão Tâu Nguyên Tư, còn có Tâu Nguyên Bác, Bạch Tâm Viễn, Bạch Ngữ Băng và trước tiên hồ tộc các đại bộ phận chúng thủ lĩnh cũng đều ra đón. Bọn hắn lúc trước cũng được hỏa tam đan dược không ít chỗ tốt, bây giờ tất cả đều bước qua rồi thú hoàng cánh cửa. Gặp qua công chúa điện hạ, gặp qua phò mã gia, còn chưa từng không người xuống, liền bị một cỗ lực lượng vô hình nâng rồi, là hồ ly ra tay.
Các vị trưởng bối thì không cần đa lễ rồi.
Tâu Nguyên Tư đám người liếc mắt nhìn nhau, lại trăm miệng một lời ra một câu.
Đa tạ công chúa điện hạ.
Cảm ơn sau khi, cũng là đúng hồ ly lúc này tu vi cảm thấy kinh ngạc. Còn nhớ lúc trước lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, hắn tu vi vẫn còn những người có mặt phía dưới, bây giờ cũng đã xa xa vượt qua. Về phần vượt qua bao nhiêu, càng là hơn một chút cũng nhìn không đấu.
Tổ phụ đại nhân, tha thứ tôn nữ thời gian dài như vậy đều không có đến xem ngài.
Không sao, không sao, Hồ Thanh Thành hòa ái cười lấy, Tiểu Ly, ngươi năng lực còn nhớ tổ phụ thì rất thỏa mãn rồi.
Đối với Hồ Ly lúc trước lưu lạc bên ngoài nhiều năm, Hồ Thanh Thành đến bây giờ đều có chút áy náy cùng tự trách.
Tổ phụ đại nhân, tôn nữ lần này tới trước, còn có một chút việc gấp, có thể hay là cùng không được ngài bao nhiêu thời gian.
Hồ Ly nỗ lực gạt ra một vòng nụ cười.
Không sao không có quan hệ.
Hồ Thanh Thành mặc dù ngoài miệng nói xong, nhưng ánh mắt bên trong nhưng lại có một tia khó mà che giấu thất lạc chợt lóe lên.
Hồ Ly tự nhiên là phát hiện nhưng bây giờ lại không phải giả một lúc.
Tổ phụ đại nhân, ngài có biết thông hướng Huyền Nguyệt Tiên không gian chi môn ở vào nơi nào, ta cùng tiểu tam có thể cần qua khứ chuyến.
Về kia chân võ thiên diệp ra người tới trước Thần Châu đại lục trộm đoạt huyết mạch lực lượng sự việc nàng tự nhiên là biết đến.
Mặc dù Hỏa Tam không có nhiều lời cái gì, nhưng nàng thì liên tưởng đến phụ thân Thiên Hồ huyết mạch. Bây giờ về tới Huyền Nguyệt Tiên hồ tộc bản tộc, bên kia là tình huống gì tình thế làm sao, mọi thứ đều cũng còn chưa biết.
Có thể tu chân giới cá lớn nuốt cá bé lại là tuyên cổ bất biến tiêu chuẩn.
Cẩn thận một chút, dù sao cũng nên không có chỗ xấu.
Phụ thân ngươi đi Huyền Nguyệt Tiên sự việc, ngươi biết?
Hồ Thanh Thành hỏi.
Ừm.
Hồ Ly gật đầu.
Hồ Thanh Thành than nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đắng chát, phụ thân ngươi từ nhỏ đã là kia tò mò tính tình, một khi có chuyện gì khiến cho hứng thú của hắn đó là ai vậy đều kéo không ngừng.
Bất quá, trước khi đi hắn ngược lại là đã từng nói hắn sẽ hành sự cẩn thận.
Nghe vậy, Hồ Ly lại là qua loa vương lòng chút ít.
Vì tất nhiên phụ thân có thể nói ra lời này, vậy liền đại biểu cho có rồi nhất định cảnh giác, sinh ra tâm phòng bị.
Chỉ nghe Hồ Thanh Thành nói tiếp,
không gian chi môn cố đường, tổ phụ thì không rõ ràng.
Chẳng qua lại là nghe nói chỗ kia là do cự linh thánh tượng nhất tộc trông coi.
Chương 522, lòng vẫn còn sợ hãi tượng Minh Vương. Chương 522, lòng vẫn còn sợ hãi tượng Minh Vương à, cự linh thánh tượng nhất tộc.
Lại là bọn hắn, thật đúng là có duyên a.
Hỏa Tam lắc đầu bật cười, sắc mặt hơi có vẻ cổ quái.
Cự linh thánh tượng.
Hồ Ly cũng là nhỏ giọng lẩm bẩm.
Cái chủng tộc này cho cảm giác của nàng, giống như đã từng quen biết.
Nhìn thấy Hồ Ly này dáng vẻ trầm tư, Hồ Thanh Thành lên tiếng nhắc nhở.
Tiểu Ly, ngươi quên.
Lúc trước Hồ tộc vừa mới khôi phục thống nhất, cự linh thánh tượng nhất tộc tộc trưởng tượng Minh Vương chính là tới qua Bạch Khâu. Chỉ chẳng qua khi đó Bạch Khâu còn thế yếu, hay là Bách Ly điện chủ ra mặt giải quyết.
Ừm, ta nhớ ra rồi, Hồ Ly như có điều suy nghĩ gật đầu, ta nhớ được Tiểu Tam từng nói qua, trong nhà dùng đũa đều là cái chủng tộc này răng nanh mài chế mà thành tới.
Ê,
được rồi.
Hồ Thanh Thành khẽ miệng giật một cái, thực sự không biết nên nói cái gì.
Lại nghe Hồ Ly tiếp tục ung dung nói,
với lại dường như một đôi răng nanh trải qua tinh điều tế chát sau đó cũng chỉ có thể làm ra một đôi đũa.
Hồ Thanh Thành không nói lời nào.
Tâu Nguyên Tư, Tâu Nguyên Bác, Bạch Tâm Viễn, Bạch Ngữ Băng mấy người cũng là trầm mặc không nói, nét mặt qua loa và mèo.
Dùng cự linh thánh tượng nhất tộc răng nanh làm đũa, với lại như vậy to lớn răng nanh lại chỉ có thể xuất phẩm một cái,
này dường như cũng là quá mức chút ít.
Cho dù bây giờ tại Nam Lĩnh Bạch Khâu Hồ tộc thanh thế đã vượt trên rồi tụ linh thánh tượng nhất tộc, nhưng lại vẫn là không dám tùy tiện đắc tội.
Rốt cuộc cái đó chủng tộc hay là quá mức thần bí.
Huống chi cự linh thánh tượng còn trông giữ nhìn Thần Châu Liên Thông Huyền Nguyệt Thiên không gian chi môn, vậy liền càng có thể nói rõ cái chủng tộc này tại Huyền Nguyệt Thiên có địa vị đặc thù.
Dùng hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo răng nanh làm bữa, cái này cần là người phương nào mới có thể nghĩ ra lớn mật ý nghĩa à?
Qua loa trầm mặc một lát, Hồ Ly mới mở miệng lần nữa.
Đã như vậy, vậy chúng ta thì mau chóng tiến đến bên kia, ngày khác trở lại cho tổ phụ đại nhân tình an.
Hồ Thanh Thành tuy nói có chút không bỏ, nhưng tình huống hiện tại thì xác thực không thích hợp quá nhiều giữ lại, chỉ có thể nhẹ nhàng dặn dò một câu.
Trên đường đi cẩn thận một chút.
Cự linh thánh tượng lãnh địa trung ương, một tòa vô cùng hùng vĩ cao vạn trượng phong chính muốn đâm rách thương khung, tên là Cự Thần Phong. Trên đó có chỗ trang nghiêm túc mục cung điện, chính là cự linh thánh tượng nhất tộc lịch đại tộc trưởng chỗ ở rồi. Trong điện, dáng người khôi ngô hùng tráng tượng Minh Vương nghiêng dựa vào giường nằm phía trên, đầu gối lên nằm đấm, nhắm mắt, một bộ lưỡi biếng dáng vẻ.
Lúc này mặc dù duy trì hình người, nhưng này đúng răng nanh lại không hề cố kỵ bại lộ bên ngoài.
Cho dù thu liễm hình thái vẫn như cũ có 7-8 thước dài.
Lần này trong tộc sứ giả mang tới gốc kia linh thảo cũng thực công hiệu phi phàm, lại nhường bản vương răng nanh cũng khôi phục rồi đỉnh phong, thậm chí rất có thắng qua lúc trước xu thế. Từ Thần Châu đại lục lại lần nữa liên thông rồi Bắc Huyền Thiên, tựa Minh Vương có thể mới là người được lợi lớn nhất.
Trước kia Bách Lý Nhất Đao thỉnh thoảng liền đến vào xem một chuyến,
mặc kệ lần nào đều phải mượn gió bẻ măng vớt mấy đôi răng, mà xem như tộc trưởng lại có được thần châu mạnh nhất răng nanh tượng minh vương càng là hơn khó mà may mắn thoát khỏi. Thật sự là không may a, mỗi lần trước khi đi cũng không quên lưu lại câu nói. Nhà các ngươi thì không thể ăn thì vụng trộm vui vẻ đi, hái ngươi mấy quả răng làm sao vậy, đó là bản đại gia để mắt ngươi. Còn có mấy lần vừa mới mọc ra không đủ nửa tấc liền bị hao đi. Lần này răng mọc lại rồi, hái được lại lần nữa trưởng. Kia mẹ nó là mọc lại sao? Rõ ràng chính là ngài lão tặc không đi không đi. Hạt dự, buồn người. Buồn tượng a. Cũng không biết là cái nào nhà của Thất Đức Băng, mỗi lần cũng cho Bách Lý tổ tông khai phát cái kiểu mới nổ răng công cụ, nhường vốn là không quản được tổ tông của mình càng thêm làm trầm trọng thêm. Đối với cái này, Tượng Minh Vương cũng là không thể làm gì, chỉ có thể túi đầu không lưng ứng thừa. Ban đầu lúc, hắn còn từng xin giúp đỡ qua Nguyễn Nguyệt Thiên quê quán bên ấy. Ngược lại cũng có đáp lại, phái cường giả đến. Có thể cái nào nghĩ đến thì một đạo bị kêu Bách Lý tổ tông cho thuận đi rồi. Từ đó về sau, quê quán liền ban xuống hai đạo nghiêm lệnh, không cho phép chủ động liên hệ với Nguyệt Tiên tông tộc, giữ nghiêm không gian chi môn bí mật, không được đối với bên ngoài lộ ra nửa phần, đặc biệt nổ răng của ma. Chẳng qua thì may mắn khổ cực thời gian thì vẹn vẹn kia mấy năm, đối với cự linh thánh tượng nhất tộc kéo dài tuổi thọ thật sự mà nói là không đáng giá nhắc tới. Có thể Bách Lý đại gia gần đây có rồi mới hứng thú yêu thích, đã quên đi nổ răng tay nghề cũng nói không chừng đấy chứ. Tương lai đều có thể nha. Đang Tượng Minh Vương mặc sức tưởng tượng nhìn ngày mai tốt đẹp lúc, trong điện lại là đột ngột vang lên một trận tiếng cười khẽ. Ai? Tượng Minh Vương đột nhiên theo giường nằm trên nhảy lên, ánh mắt cảnh giác quét mắt xung quanh. Nếu là trước đó hắn có thể còn không đến mức có phản ứng lớn như vậy, nhưng mà hiện tại các phương thiên địa cường giả cũng lần lượt giá lâm Thần Châu đại lục, nhường hắn cũng không thể không nhiều treo lên mấy phần tinh thần. Chẳng qua có một chút nhường hắn cảm thấy may mắn, đó chính là từ trước đến giờ người cười âm thanh phán đoán, cũng không phải nội tâm hắn nhất là e ngại người kia. Các hạ tất nhiên đến rồi, cũng đừng có giấu đầu lộ đuôi rồi, còn không mau mau hiện ra thân thể. Đang khi nói chuyện, Tượng Minh Vương thân thể đột nhiên bành trướng mấy lần, cũng hóa thành nửa người nửa tượng trạng thái. Hai cái răng nanh sắc bén cũng biến thành càng thêm to lớn, vầng sáng lượn lờ, tản ra thánh khiết bạch quang. Nhìn như ôn hòa lại giấu giếm sắc cơ, mỗi một cái rất nhỏ động tác đều tựa hồ năng lực phá toái hư không giống như. Quả nhiên trường một đôi tốt răng a, chẳng thể trách nhất đao kia khở hàng cố chấp như thế đấy. Hòa Tam cười nhẹ theo gợn sóng không gian bên trong chậm rãi đi ra, hồ ly theo sát phía sau. Nhìn qua người tới, Tượng Minh Vương hừ lạnh một tiếng. Hừ, bản vương răng nanh há lại các ngươi bực này. Có thể lời còn chưa nói hết đâu, mồ hôi lạnh trên trán đã xuất hiện. Bởi vì hắn bỗng nhiên nhớ ra một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng, dường như vị kia tổ tông tục danh thì gọi Bách Lý nhất đao tới. Lẽ nào trước mặt thanh niên trong miệng nhất đao chính là Bách Lý tổ tông? Sẽ không trùng hợp như vậy đi. Nếu nói như vậy thật đúng là quá đáng sợ. Dám xưng hô Bách Lý nhất đao kia tổ tông là khờ hàng người, lại nên cỡ nào thân phận? Đoán chừng cũng chỉ có thí thần điện còn lại hai vị điện chủ. Lại hoặc là cái này thí thần điện phía sau vị kia thần bí lão đại. Nghĩ đến này, Tượng Minh Vương hai cái tráng kiện dường như kình tiên trụ bình thường đùi lại không tự chủ si lên căng tới. Hai vị. Tương lai đây, cứu. Đến tột cùng không biết có chuyện gì. Chuyện. Đầu lưỡi đều bị sợ tới mức đã kết. Cũng không biết là tâm lý nguyên nhân hay là sao, Tượng Minh Vương cảm giác hàm răng của mình cũng bắt đầu đau, giật giật. Vô thức nghiêng nghiêng đầu, cũng ẩn răng nanh trên bạch quang, giấu vào rồi bóng tối trong. Kia thận trọng dáng vẻ, nhìn xem Hỏa Tam nhịn không được lắc đầu bật cười. Gia hỏa này đến tột cùng là đã trải qua cái gì à, sao có thể bị dọa thành bộ dáng này, xem ra chính mình dựa theo ký ức cho nhất đao khai thác nổ răng công cụ còn không được à, còn chờ cải tiến. Nhưng này cũng là nói sau rồi. Vì kế hoạch hôm nay khẩn cấp nhất hay là tiến về Nguyễn Nguyệt Thiên. Thế là Hỏa Tam ho nhẹ hai tiếng an ủi, yên tâm. Chúng ta lần này tới chỉ là muốn xin ngươi giúp một chuyện, đúng ngươi kia răng nanh không có hứng thú. Chương 523, hẹn bọn thủ vệ chương 523, hẹn bọn thủ vệ giúp. Giúp đỡ. Giúp đỡ được, giúp đỡ tốt. Tượng Minh Vương âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vừa nãy có một nháy mắt, hắn kém chút thì chính mình đem răng nanh tháo xuống. Bởi vì chính mình động thủ tối thiểu nhất sẽ dễ chịu điểm. Kia nhị vị đại nhân, muốn cho tiểu nhân hỗ trợ cái gì? Tượng Minh Vương túi đầu không lưng nhìn, dần dần hóa thành một khôi ngô trung niên nhân dáng vẻ, chẳng qua kia mặt mũi tràn đầy đầy mắt định nọ, cùng hắn kia cao lớn uy nghiêm hình tượng hơi có chút không hài hòa. Hắn là thực sự sợ. Tạm thời không nói đối phương có phải thật vậy hay không là kia thí thần điện lão đại, chỉ nói người ta hai người thân mình tu vi hắn cũng một chút cũng nhìn không đấu. Tượng Minh Vương tộc trưởng, xin mang chúng ta đi thông hướng Huyền Nguyệt Thiên không gian chi môn. Hồ Ly thẳng vào chủ đề. Tốt, không sao hết. Tượng Minh Vương không cần suy nghĩ thuận miệng đáp ứng, có thể tiếp theo một cái chớp mắt lại là sắc mặt đại biến. Đâu? Đây. Đại nhân, ngài mới vừa nói đi đâu? Không gian chi môn. Hồ Ly nhàn nhạt đáp lại. Tượng Minh Vương sửng sốt hồi lâu, sau đó không tự chủ nuốt ngụm nước miếng. Đại nhân, Huyễn Nguyệt Thiên thế nhưng chúng ta yêu tộc chúa tể thiên địa, ngài hai vị. Ta biết. Đại nhân, ngài. Nhất định phải đi hả? Còn không đợi Hồ Ly lần nữa đáp lại, Hỏa Tam trước tiên mở miệng rồi. Để ngươi dẫn đường ngươi thì dẫn đường, nói lời vô dụng làm gì, có tin ta hay không nhường nhất đao nhiều lần nổ ngươi toàn bộ khẩu. Tượng Minh Vương nghe xong lập tức thì luôn uống, liên tục không ngừng đáp ứng. Đi. Đi. Tiểu nhân cái này dẫn đường. Về kia Bách Lý tổ tông nổ toàn bộ khẩu, hắn là thực sự thể nghiệm qua. Tư vị thật đúng là một lời khó nói hết. Tượng Minh Vương run run rẩy rẩy kết xuất mấy cái thủ ấn. Đúng lúc này, nơi đây đại điện bốn góc bắt đầu hiện ra từng đạo vân sáng, từng đầu trận văn nhanh chóng phát họa kết nối lấy. Không bao lâu đợi liền thì tạo thành một bức hoàn chỉnh trận đồ. Lôi hồ nhảy lên ở giữa, bổ ra một cái vết nước không gian. Nhị vị đại nhân, xin mời đi theo ta. Tự Minh Vương chợt vật cười cười, sau đó quay người đi vào rồi trong cái khe. Hỏa Tam cùng Hồ Ly thì không có do dự, đi theo vào trong. Trải qua một mảnh hắc ám hành lang, hiện ra ở trước mắt là một mảnh cực kỳ rộng lớn quảng trường. Mà kia không gian chi môn liền quảng trường nơi trung tâm nhất. Kia hùng vĩ trình độ, so với sừng sững trên Trung Châu thông hướng Bắc Huyền Thiên tòa kia là chỉ có hơn chứ không kém. Nhị vị đại nhân, ta chỉ có thể mang tới đây, Tự Minh Vương gượng cười hai tiếng, dường như có chút khó khăn, này không gian chi môn. Còn có cự linh thánh tượng nhất tộc hai cái lao tổ đang tại bảo vệ. Vừa dứt lời, không gian chi môn phương hướng chính là lấp lánh dậy rồi chướng mắt bạch quang, hai đạo hùng tráng dường như núi cao cao lớn thân ảnh đột nhiên thoáng hiện mà ra. Thân người đầu voi, toàn thân thuần trắng, người khoác bạch ngọc giáp trụ, cầm trong tay cán dài cự truy, phân lập tại không gian chi môn hai bên hoa quang tiềm diệu tại quanh thân, thần thánh mà không thể xúc phạm. Lớn mật Tượng Minh Vương, dám tự mình đem ngoại nhân đưa đến nơi đây, ngươi có biết tội của ngươi không? Trầm thấp như sấm rền uy nghiêm tiếng quát, vang vọng rồi tất cả quảng trường, thật lâu cũng không tản đi hết. Nhìn qua hai tên thủ vệ, Hồ Ly đôi mắt đẹp chớp lên. Vì nàng phát hiện này hai tôn cự linh thánh tượng, vậy mà đều có không kém ai tộc thánh chủ cấp hơi thở của tu giả bà đậu. Nhìn tới này nam lĩnh quả nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tượng Minh Vương giật cả mình, run rẩy tiến lên cung kính cong xuống. Hai vị lao tổ xin thứ tội. Lúc nói chuyện, còn không để lại dấu vết đưa tay tại bên miệng bướt bướt. Hai cái thánh tượng thủ vệ sững sờ, vô thức thì lui về sau hai bước, uy vũ bá khí răng nanh thì yên lặng thu vào. Thế nhưng này nhị vị đại nhân muốn đi Huyền Nguyệt Thiên. Bên trong một cái thủ vệ hỏi dò, giọng nói cũng thay đổi, từ lúc mới đầu uy nghiêm bá đạo trở nên nhu hòa rất nhiều. Đúng vậy, lão tổ. Tượng Minh Vương túi đầu đáp lại. Nghe vậy, hai cái thủ vệ liếc mắt nhìn nhau, nét mặt có không nói được cổ quái. Chần chờ một lát, khác một người thủ vệ miễn cưỡng vui cười mà hỏi, cái kia không biết nhị vị đại nhân chuyến này đi Huyền Nguyệt Thiên, không biết có chuyện gì? Không nên hỏi đừng hỏi, bằng không đem hai người nhà tách ra. Hỏa Tam không khách khí chút nào nói. Nghe xong lời này, hai cái thủ vệ toàn thân cũng tái rồi, liên tục không ngừng quát tay. Không hỏi, chúng ta không hỏi. Nhị vị đại nhân mời. Nhìn thấy đối phương phản ứng như thế, Hỏa Tam cũng hơi có chút bất ngờ, đồng thời thì có chút hiếu kỳ. Nhất đạo đến tột cùng là làm cái gì không có tính người tổn hại chuyện mới có thể lưu lại lớn như vậy hậu kinh a, ngay cả hai cái này thủ vệ đều là sợ hãi như thế. Không phải liền là nhổ cái nha nha, với phần cái này dọa thành bộ dáng này. Đa tạ. Hồ Ly liền ôm quyền, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Hỏa Tam, "Tiểu Tam, chúng ta đi thôi." "Đi thôi." Hỏa Tam ống tay áo phất một cái, một đóa tường vân liền xuất hiện tại dưới chân đem hai người nâng lên, trôi hướng không gian chi môn. Hai cái không gian chi môn thủ vệ cùng với Tượng Minh Vương đồng thời không người, cùng tiễn nhị vị đại nhân. Chúc nhị vị đại nhân một đường thuận phong. Mãi đến khi Hỏa Tam cùng Hồ Ly thân ảnh hoàn toàn biến mất tại rồi không gian chi môn mở mịt trong hư không, ba đầu cự linh thánh tượng mới qua loa nhẹ nhàng thở ra. Hô, Tam tượng đồng thời bước ngược một cái, xem như đưa tiễn rồi. Nhà thì bảo vệ, thật khó. Hai thủ vệ đột nhiên vừa trừng mắt, chỉ vào Tượng Minh Vương cái mũi thì mắng to. Danh con, ngươi còn có mặt mũi nói? Không phải để ngươi giữ nghiêm không gian chi môn bí mật không? Ngươi sao trực tiếp đem người mang đến? Lão tổ, cũng không thể trách ta à? Tượng Minh Vương vẻ mặt tủi thân, ta không nói gì, kia hai vị vừa đến đã chỉ tên muốn tìm không gian chi môn. Ngươi còn nói? Thủ vệ kia giơ lên truy hận không thể cho Tượng Minh Vương trực tiếp trục chết. Ngươi xương cốt cứ như vậy mềm sao? Ngươi cũng không cần liều chết không theo. Không phải liền là nhổ cái nha sao? Năng lực có nhiều đau. Cự linh thánh tượng nhất tộc uy nghiêm đều bị ngươi mất hết. Vân vân vân, lão tổ dạy phải. Tượng Minh Vương ngoài miệng mặc dù đáp ứng, nhưng trong lòng lại là phạm vào nói thầm. Vâng vâng vâng, ngài hai vị xương cốt cứng rắn, kia vừa nãy không phải cũng là sợ tới mức răng nanh cũng không dám lộ. Nhìn xem các ngươi vừa nãy kia túi đầu khom lưng dáng vẻ, đó chính là liều chết không theo. Đó chính là cự linh thánh tượng uy nghiêm. Còn nói ta, sớm biết chưa kể tới tỉnh các ngươi rồi, để các ngươi thì thể hội một chút bị nổ răng cảm giác. Kỳ thực, hai cái này thủ vệ cũng coi như là vận khí tốt, luôn luôn canh giữ ở không gian chi môn chưa từng đi ra ngoài, cũng chưa từng gặp gỡ bách lý nhất đạo. Nhưng bọn hắn thế nhưng tận mắt qua, theo tông tộc đến cường giả che lấy máu me đầm địa miệng rộng, chật vật trốn về Huyền Nguyệt Thiên tình cảnh, quả thực là quá mức khiếp người rồi. Chương 524, đến rồi cái dẫn đường chương 524, đến rồi cái dẫn đường cùng Thần Châu đại lục xa xôi đến không biết bao nhiêu Huyền Nguyệt Thiên. Một phương nào biên cảnh, một đạo thân ảnh giản mua đứng lơ lửng trên không. Khí tức của thời gian trải rộng toàn thân, quần áo tả tơi, đỉnh đầu tử kim quan cũng mục nát hơn phân nửa, giống một tôn hóa thạch sống. Một hít một thở cũng dẫn động thiên địa biến hóa. Gió nổi mây phun, đấu chuyển tinh di. Đương nhiên, hắn thức tỉnh, mở mắt ra. Hai đạo tinh mang từ trong đôi mắt bắn ra, đống chốc thì xuyên thủng hư không. Trong chốc lát, thiên địa cũng giống như mất đi màu sắc, thương khung cũng rung động rồi, thâm không trên treo vô số ngôi sao lung lay sắp đổ. Xa khoảng cách xa, một tầng vô hình bích trướng đột nhiên run rẩy dữ dội lên, dường như một nồi sôi trào nước sôi giống như toát ra. Chẳng qua nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện một tơ một hào vỡ tan dấu hiệu. Ít khi, lại lần nữa bình tĩnh lại, thiên địa thì khôi phục rồi nguyên bản hào quang. Phong khinh vân đạm, tinh thần không còn run rẩy. Quả nhiên vẫn là không cách nào dung chuyển các phương giữa trời đất vô hình bích trướng à. Cũng không biết thứ này là kinh khủng bực nào vô thượng đại nhân vật sở thiết, quả thực là thật là đáng sợ, vô tận năm tháng đều khó mà ăn mọn. Thân ảnh giàn mua tự lẩm bẩm. Hắn túi lầu xuống, nhìn thoáng qua chính phía dưới kia đứng vững vàng không gian chi môn. Tâm niệm khẽ động, liền tới đến rồi mặt đất. Thử đưa tay xúc động, liền sẽ cảm nhận được có một loại lực phản chấn. Với lại dùng khí lực càng lớn, lực phản chấn rồi sẽ rõ ràng hơn. Thì thực sự là kỳ lạ. Năm đó tiên bối chí tôn cường giả nhóm chính là thông qua đạo này không gian chi môn đi quá khứ thần châu, nhưng bây giờ lại vì sao đúng chí tôn như thế bài xích đâu? Lẽ nào bây giờ bước vào chí tôn cảnh, liền mang ý nghĩa muốn bị vĩnh viễn trói buộc tại một phương thiên địa ạ? Trầm mặc một lát, lại cau mày khẽ lắc đầu. Không, là cảnh giới của ta còn chưa đủ. Chí tôn chi lực do hư vào thực, đặt đến đại thành về sau, còn cần tu được viên mãn, đặt chân cực đạo. Con đường tiếp theo còn rất dài à, cũng không biết tại tuổi thọ khô cạn trước có thể đi tới một bước nào. Lão giả chậm rãi xoay người, còn lưng thân thể lặng lặng hành tẩu tại thương mang đại địa. Chưa từng vận dụng thân pháp, cũng chưa từng mượn nhờ không gian pháp tắc, chỉ là tùy tiện bước chân, như người bình thường giống nhau. Có thể một bước, lại đủ để vượt qua trong nhiều. Khoảng đi rồi 20 mấy bước, lại đột nhiên ngừng chân, ngắm nhìn hướng không gian chi môn. Chỗ nào đột nhiên lóe lên ánh sáng màu bạc. A, đây là có người từ Thần Châu đã tới sao? Không gian chi môn bên trong, kia phiến gợn sóng không kinh hư không đột nhiên có rồi động tĩnh, liền giống bị đầu nhập cục đá bình tĩnh mặt hồ giống như nổi lên từng cơn sóng gợn. Đúng lúc này, hai đạo trẻ tuổi thân ảnh từ đó đi ra. Chính là Hỏa Tam cùng Hồ Ly hai người. Là cái này Nguyễn Nguyệt Thiên sao? Ăn hàng thiên đường. Hỏa Tam chép miệng một cái, như thế cảnh sắc ưu mỹ nơi, nếu là có thể bắt mấy con thịt rừng nướng đến ăn, há không đẹp quá thay. Đối với hắn bộ này thèm ăn dáng vẻ, Hồ Ly không khỏi có chút bất đắc dĩ. Tiểu Tam, chúng ta lần này nhưng còn có chuyện khẩn yếu muốn làm, ngươi tạm thời khắc chế một chút. Chờ xác định phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân an toàn, ta cùng ngươi ăn lượt tất cả Huyền Nguyệt Tiên đều được. Thật. Hỏa Tam nhãn tỉnh sáng lên, kia có thể thật sự là quá tốt. Đến lúc đó phải đem nhất đao kêu đến, kia cửa hàng mặc dù không có gì đại câu chuyện thật, nhưng thịt nướng tay nghề coi như nhất lưu. Được được được, tất cả nghe theo ngươi, tất cả nghe theo ngươi. Hồ Ly miệng đầy đáp ứng, có thể chúng ta hiện tại khẩn yếu nhất hay là được mau chóng chạy tới hồ tộc không phải? Tốt, vậy trước tiên đi hồ tộc tìm ta. Không, là cha vợ của ta, hắc hắc. Hỏa Tam ngượng cười. Nhưng đột nhiên nụ cười trên mặt cứng đờ, có chút lúng túng gãi đầu một cái. Ách, tức phụ nhi, ngươi biết hồ tộc ở đâu sao? Hồ Ly cũng là sững sờ. Nàng cũng không biết, ta cũng là lần đầu tiên đến Huyền Nguyệt Thiên, ai mà biết được hồ tộc ở đâu. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên lúng túng, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nếu không, chúng ta trở về một chuyến, đem cự linh thánh tượng thủ vệ kêu đến một, nhường hắn dẫn đường. Hồ Ly đề nghị. Tìm dẫn đường khẳng định là không có chạy, chẳng qua hẳn là cũng không cần đến trở về. Hỏa Tam nhíu lông mày, tự tiếu phi tiểu nói, dường như có một thích hợp hơn nhân tuyển hướng này vừa đi tới rồi. Phải không? Ở chỗ nào? Chính ở đằng kia. Hỏa Tam hướng một phương hướng nào đó chỉ, thực lực của người này nên so với kia hai đại đần tượng mạnh hơn một chút, có hắn dẫn đường chắc hẳn cũng có thể ít hơn một chút phiền toái. Theo Hỏa Tam ngón tay phương hướng, quả nhiên nhìn thấy một thân ảnh giản mua chính hướng bên này chạy nhanh đến. Thời gian trong nháy mắt liền đến hai người trước mặt cách đó không xa. Là vừa nãy ý đồ đột phá thiên địa bích trướng lao giả kia. Giờ phút này, hắn ảm đạm thâm thúy trong ánh mắt lại dần hiện ra một vòng vẻ hưng phấn. Đúng là hai cái nhân tộc tiểu hoa nhi. Lao Quy ta từ đặt chân chí tôn sau đó, đã có mười mấy vạn năm thời gian chưa từng gặp qua nhân tộc rồi, nói đến thật là có chút ít hoài niệm thịt người hương vị. Nói xong liền không tự chủ được đưa tay, ý đồ tìm kiếm ký ức chỗ sâu cái loại cảm giác này. Hồ Ly vô thức hướng Hỏa Tam sau lưng né tránh. Trước mặt lão giả này thực lực nàng nhìn không thấu, nhưng trực giác nói cho nàng, thực lực của đối phương còn muốn tại Bắc Huyền Thiên Vân Mộng Chí Tôn phía trên. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Hỏa Tam thần sắc không vui nói, mà nó còn phản ngươi rồi, lại không thành thật, tin hay không lão tử cho ngươi chặt đi. Đối diện lão giả sững sờ, kia rối ra tay cũng là cứng lại ở giữa không trung, tựa hồ là có chút ngoài ý muốn Hỏa Tam thái độ đối với hắn. Tiểu Ba Nhi, ngươi không sợ ta? Sợ ngươi? Tại sao muốn sợ ngươi? Hỏa Tam cười nạo một tiếng, sợ ngươi cho ăn bể bụng ta, hay là sợ ngươi bổ chết ta à? Yên tâm đi, ta còn không đến mức như vậy quá bổ không tiêu nổi. Nghe được này, lão giả chợt ngửa đầu cười to. Ha 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 ha. Quả nhiên là ngẽ con mới để không sợ con à, ta Quy Thừa Thiên Tung hoành huyễn nguyệt tiên 20 năm, còn là lần đầu tiên gặp được như thế cuồng vọng tiểu bối, có hứng, thực sự có hứng. Tự xưng là Quy Thừa Thiên lão giả lắc đầu bật cười. Đừng nói là ngươi một nho nhỏ nhân tộc, liền xem như mấy đại chủng tộc tộc trưởng tại ta giả Quy trước mặt đều phải rất cung kính xưng hô một tiếng Quy tiền bối, ngươi hiểu được không? Nghe được Quy Thừa Thiên tại huyễn nguyệt tiên địa vị, Hồ Ly hai mắt tỏa sáng. Quy tiền bối, kia chắc hẳn ngài nhất định hiểu rõ hồ tộc tại Huyền Nguyệt Thiên phương hướng đi. Đó là tự nhiên. Quy Thừa Thiên nuốt nuốt dưới môi bên cạnh một nắm hàm râu, vẻ mặt đắc ý nói: "Thật tốt quá. Phiền phức Quy tiền bối cho dẫn đường, vãn bối ở đây đã tạm." Quy Thừa Thiên nụ cười trên mặt cứng đờ. "Không mang theo. Vì sao?" "Bởi vì các ngươi hai mắt con lập tức liền muốn trở thành ta giả Quy trong bụng mị thực rồi." Quy Thừa Thiên vẻ mặt không có ý tốt, đến lúc đó liền có thể lại cùng mấy cái kia lao đông tây khoe khoang một phen. Nhất định sẽ hâm mộ chết bọn hắn ha ha ha. Hồ Ly khẽ miệng giật một cái, lui ra phía sau mấy bước. Nếu không hay là ngươi tới đi, đầu năm nay mặc kệ là cái gì cũng không dễ nói chuyện. Được rồi, bao trên người ta. Hỏa Tam đáp ứng một tiếng, trà sắt nắm đấm, phát ra rắc rắc tiếng vang. Hồ Ly dường như vẫn là có chút không yên lòng, lại dặn dò, hạ thủ nhẹ một chút, nhưng chớ đem hắn làm cho chết rồi. Hiểu rõ. Hỏa Tam đánh cái ok thủ thế, cũng không quay đầu lại thì trực tiếp đi lên trước. Chương 525, Quy Thừa Thiên câu chuyện thật chương 525, Quy Thừa Thiên câu chuyện thật vô chi tiểu bối, không biết trời cao đất rộng, bản tọa hiện tại đã thu ngươi. Quy Thừa Thiên hừ lạnh một tiếng. Chỉ một thoáng, toàn bộ thương mang đại địa cũng run rẩy lên. Từ hơi thở bên trong thoát ra hai đạo tinh mang, thẳng đến Hỏa Tam vấn đường. Ẩn chứa trong đó khủng bố lực phá hoại nếu là hoàn toàn phóng thích ra, đủ để đem một tòa núi lớn chôn vùi thành hư vô. Một cách này, Quy Thừa Thiên tuy là thăm dò, cũng không có lưu thủ. Đối với nhân tộc tu vi cảnh giới, hắn không hiểu nhiều lắm. Nhưng đối phương hai người chỗ biểu hiện ra thật sự là quá bình tĩnh rồi, hoàn toàn chính là một bộ vẻ không có gì sợ. Đặc biệt nam tử kia, lại có một loại ngay cả hắn đều là nhìn không thấu cảm giác. Hai đạo tinh mang xuyên thủng hư không, trong chốc lát liền bỏ tới Hỏa Tam trước người. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, này khí thế hung hăng lôi đỉnh một kích liền biến mất không thấy gì nữa, giống như châu đất xuống biển, triệt để mất đi tung tích. Quy Thừa Thiên kinh hãi, trong nháy mắt triệt thoái phía sau trăm ngàn trượng, lơ lửng giữa không trung. Nhân tộc tiểu bối quả nhiên có chút câu chuyện thật, mới vừa rồi là lão quy ta xem thường ngươi rồi. Bất quá, thì điểm ấy tiểu thủ đoạn, bản tọa vẫn còn cũng không để trong mắt. Nói xong, Quy Thừa Thiên một trường nô ra, che khuất bầu trời cự thủ ấn về phía mặt đất. Cự thủ ra trận văn lưu chuyển, một cỗ tang thương khí tức cổ xưa đập vào mặt. Bóng tối bao phủ bên trong, cây cối hoa cỏ tất cả đều héo tàn mục nát. Hỏa Tam khẽ miệng hơi gấp, một bộ có chút hăng hái dáng vẻ. Không ngờ rằng lão quy này lại còn chạm tới rồi thời gian lĩnh vực, so với kia Vân Mộc lão hóa mạnh hơn không ít. Nhìn tới Huyền Nguyệt Thiên thực lực tổng hợp quả thực còn cao hơn Bắc Huyền Thiên gia không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tất nhiên, đây là không suy xét thí thần điện tình huống dưới, bằng không căn bản là không có cách giống nhau mà nói. Trong khi đang suy nghĩ, chờ đầy trận bàn cự thủ đã đến trước mặt. Hỏa Tam chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay cách 17-18 trượng khoảng cách tại cự thủ phía trên một chút một chút. Vang một tiếng, linh lực cự thủ vỡ nát rồi, hóa thành đầy trời vô chủ linh khí, tan đi trong trời đất. Quy Thừa Thiên sắc mặt nghiêm trọng. Lần này, hắn mới chính thức phát hiện là gặp gỡ đối thủ. Thực lực của đối phương lại hoàn toàn không kém gì hắn cái này đại thành chí tôn mày may. Nhân tộc, ngươi rất mạnh. Thực lực của ngươi đủ để đạt được ta Quy Thừa Thiên nhìn thẳng vào rồi, ha 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 ha. Đinh Hai nhức góc tiếng cười to vang vọng thiên tế. Hỏa Tam lại là khịt mũi coi thường. Thôi đi, có thể nhưng ngươi không chiếm được của ta nhìn thẳng vào. Tiếng cười to im bặt mà dừng. Quy Thừa Thiên sắc mặt thì bỗng chốc gâm trầm xuống. Cuồng vọng nhân tộc người trẻ tuổi, chớ nên đắc ý quá sớm, vừa nay đó chẳng qua là làm nóng người thôi, tiếp xuống mới thật sự là giao phong. Ngươi lại ăn ta một chiêu thử một chút. Đang khi nói chuyện, Quy Thừa Thiên hai tay nhanh chóng kết nhìn ấn quyết. Bầu trời bỗng chốc thì tối sầm lại, mây đen cuộn cuộn, sấm rền trận trận. Một tấm bao la đến không biết giới hạn to lớn trận văn nháy mắt thì trải ra. Tối tăm mở mịt tĩnh mịch chi khí, tràn ngập thương cùng. Tiên Tiên ấn. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, ám kim sắc cự thủ từ trong trận văn nô ra, vỡ nát rồi hư không, lật ngược thương cùng. Những nơi đi qua, vài chục tòa đại nhạc đều bị kia tang thương năm tháng lực lượng ăn mòn hủy hóa rồi, hóa thành đầy trời bụi bặm. Đúng lúc này, lại là cái thứ hai cự thủ, cái thứ ba cự thủ. Bang lên nhập ra, tiên thiên diệt địa. Ba con ám kim sắc cự thủ hòa làm một thể, càng biến đổi thêm ngưng thật, trầm trọng năm tháng tang thương chi khí càng hơn mấy lần. Đối Hỏa Tam chỗ kia phương không gian đón đầu trùng xuống. Hỏa Tam lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Hạt dự, ta vừa rồi tại chờ mong cái gì, thực sự là buồn cười. Lại một lần nữa tùy tiện chỉ vào không trung, đầu ngón tay bắn ra một đạo thanh mang, siêu một chút liền đem ám kim cự thủ xuyên thủng đi. Âm âm cự thủ tan vỡ, biến mất, chỉ để lại một mảng lớn phá thành mảnh nhỏ không gian. Lít nha lít nhít vết nứt không gian như mạng nhện giống như vô hạn hướng bốn phía kéo dài mà đi. Mà đạo kia thanh mang lại uy thế không giảm chút nào tiếp tục hướng phía trước, hướng về phía Quy Thừa Thiên mà đi. Tốc độ không tính nhanh, lại làm người tuyệt vọng. Vì Quy Thừa Thiên phát hiện, tại thanh mang khóa chặt phía dưới, chính mình lại không sinh ra mảy may tránh né suy nghĩ, chỉ có thể chờ đợi chết. Tiểu Tam không muốn. Hồ Ly tình thế cấp bách hô to. Hỏa Tam lúc này mới phản ứng lại. Thế là ngượng ngùng gãi gãi đầu, chê cười nói, chết tiệt chơi có hơi quá. Sau đó tâm niệm khẽ động, kia thanh mang thì biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Quy Thừa Thiên thì lại lần nữa khôi phục rồi tự do, thế nhưng kém chút thì từ trên bầu trời trực tiếp rơi xuống. Nồng đậm kinh hãi viết đầy cả tờ giản mua khuôn mặt. Thật là đáng sợ. Quy Thừa Thiên tự lẩm bẩm. Vừa mới một kích kia quả thực thì không nên tồn tại thế gian. Thân xác hắn chưa định nhìn trên mặt đất Hỏa Tam một chút, chật vật nuốt ngụm nước miếng. Tốt Quy không ăn thiệt thòi trước mắt, hay là đi trước vi diệu. Làm Quy Thừa Thiên muốn trốn vào hư không đào tẩu thời điểm, lại phát hiện hắn chỗ này không gian đã hoàn toàn bị phong cấm rồi. Tùy theo mà đến còn có một cái giọng không có ý tốt. Đừng chạy rồi, ngoan ngoãn dẫn đường đi, tương lai biểu hiện tốt lời nói, cố gắng còn có thể thả ngươi đi. Quy Thừa Thiên ánh mắt lấp lóe, sắc mặt âm tình bất định, không hề có lập tức trả lời. Hồi lâu sau, hắn thở dài nhẹ nhõm. Ta thừa nhận, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng muốn cho ta thỏa hiệp, kia cũng không có khả năng. Chợt một hồi sương mù dày bốc lên, Quy Thừa Thiên hiện ra bản thể. Là một con có thể so với gò núi nhỏ to lớn thần uy. Mai rùa bên trên khắc đầy dấu vết tháng năm, bao trùm lấy rêu xanh, còn hình như có một tòa tự nhiên hình thành đại trận gia trì trên đó. Huyền quy nhất tộc cường đại nhất, không phải công kích, mà là phòng ngự. Ta này mai rùa không nói là Huyền Nguyệt Tiên Kiên cố nhất vật, vậy cũng đứng hàng đầu rồi, có gan ngươi thì thử nhìn một chút biết đánh nhau hay không phá. Lời còn chưa nói hết đâu, liền nghe đến răng rắc một tiếng vang dọn. Không biết lúc nào đã đi vào trước người Hỏa Tam, vẹn vẹn lật tay gậy một cái, mai rùa thì rách ra. Quy Thừa Thiên trong nháy mắt hoảng hốt lo sợ. Khát thử, khát thử. Ta dẫn đường còn không được sao? Ô ô. Chương 526, không nghe lời, giết nấu canh. Chương 526, không nghe lời, giết nấu canh. Ngươi nói thế nhưng thật. Thành tâm dẫn đường. Thật, thật. Quy Thừa Thiên chém đinh chặt sắt nói, tuyệt đối thành tâm, thiên địa chứng giám. Có thể Hỏa Tam lại là cao mày lắc đầu. Ta không tin, ngươi này lao miết độc tử có chút nữ làm lừa dối, không đáng tin cậy, nếu không ta còn là lại tìm cái đi. Nói xong, liền lại muốn động thủ tại mai rùa trên gõ lại một chút. Quy Thừa Thiên kinh hãi muốn tuyệt. Kia mai rùa tuy nói là huyền quy nhất tộc kiên cố nhất chỗ, nhưng cùng lúc thì bảo vệ nhìn yếu hại, nếu là thật bị đánh nát, vậy hắn coi như không chết cũng chỉ thừa nửa cái mạng. Chợt lại là một hồi sương mù bốc lên, uy thừa tiên biến trở về rồi hình người. Kia còn lưng thân thể tiểu lão nhân hình tượng, chọc chơi quỳ xuống, không ngừng dập đầu, như gà con mổ thóc giống như. Đại nhân, tha mạng à, tiểu lão quy thật là thành tâm quy thuận, ngài muốn làm sao mới bằng lòng tin tưởng a? Uy thừa tiên than thở khóc lóc, uy gối hỏa tam trước mặt đau khổ cầu khẩn, thật giống như một bất lực tuổi xế chiều lão nhân, nhìn lên tới còn có một chút tội nghiệp dáng vẻ. Tiêu Dên non nửa thường thấy hỏa tam còn chưa phản ứng, uy thừa thiên khẽ cắn môi, giơ tay hướng thiên. Đại nhân, uy thừa thiên nguyện vì đạo tâm hướng trời xanh xin thể, nếu có nửa câu lời nói dối banh đỉnh, hình thần câu diện. Hỏa tam nguyên vốn còn muốn lại treo chọc hắn tới, hồ ly lại là chạy tới nhắc nhở. Tốt, tiểu tam, ngươi cũng đừng nguyện lại, chúng ta nhưng vẫn là có chính sự muốn làm đấy. Lúc này, hỏa tam mới nhớ tới chính mình lao trượng nhân, cũng chỉ đành tạm thời buông tha này rào hoạt lao quy. Uy tiền bối, ngày trước tạm lên, văn bối còn có việc muốn phiền phức tiền bối. Hồ ly bàn tay trắng như ngọc khẽ nâng, một cô vô hình lực lượng đem Quy Thừa Thiên nâng lên. Quy Thừa Thiên cũng là thức thời vô cùng, dựa thế đứng dậy, ngoài miệng nhưng vẫn là không ngừng khách sáo. Không dám, không dám. Đại nhân, ngài có việc cứ việc phân phó chính là, lão hủ nhất định toàn lực ứng phó. Đang khi nói chuyện, còn thận trọng liếc nhìn Hỏa Tam một cái, sợ hắn lại đột nhiên ra tay cho mình một chút. Quy tiền bối, mới vừa nghe nói ngài hiểu rõ hồ tộc phương hướng. Hồi bẩm đại nhân, lão quy xác thực biết đến. Quy Thừa Thiên cung kính đáp lại. Kia hồ tộc bản bộ ngay tại Đông Thiên vực Thanh Minh đại trạch tới gần Sùng Sơn Tuấn Lĩnh bên trong, lão quy cái này mang nhị vị đại nhân qua thứ. Sau đó liền bắt đầu chọc trời khắc họa trận lên văn tới. Hồ ly hai mắt tỏa sáng. Quy tiền bối, ngài trận này văn có thể trực tiếp đem chúng ta đưa qua sao? Quy Thừa Thiên cười khổ. Đại nhân, ngài xem trọng lão hủ. Huyễn Nguyệt Thiên Cương được sự bao la phàm trần khó có thể tưởng tượng, cho dù lão hủ được huyền quy nhất tộc tiên thiên ưu thế, sống hơn 20 bằng trở, thì vẫn luôn chưa thể lượn hành chu thiên a. Bất quá, may mắn chúng ta hiện tại chỗ Huyễn Nguyệt Thiên Đông Bắc biên hoàng, khoảng cách Đông Thiên vực không rất xa xa, mượn nhờ không gian chi môn hành độ hư không ngược lại cũng không được bao lâu thời gian. Mà lão hủ khắc họa trận này văn, chính là tuyển một tòa đi hướng Đông Thiên vực lộ tuyến thích hợp nhất, không gian chi môn. Lão Quy Nhi, ta nói ngươi cái này cũng không được à? Hỏa Tam đột nhiên mở miệng ngắt lời, lúc trước ta rút ra kia cái gì diệp ra huyết mạch thời điểm, người ta cầm thiên địa đều có thể tìm đi, đi cái hồ tộc có lao lực như vậy, lẽ nào ngươi thì bị phong ấn? Quy Thừa Thiên sững sờ, không khỏi có chút lúng túng. Đại nhân, vậy lão hủ thì có chỗ không biết rồi, có thể là mượn tổ địa chi uy hoặc là bí pháp gì đi. Nghe vậy, hồ ly tinh xảo gương mặt xinh đẹp khó tránh khỏi qua loa phủ lên chút ít thất vọng, nhưng vẫn là cường tự cười nói, vậy liền như vậy đi, làm phiền quy tiền bối dẫn đường rồi. Nên. Quy Thừa Thiên không dám sơ suất, trong tay ấn quyết lại thêm nhanh thêm mấy phần. Không bao lâu hầu, một tòa có chút huyền diệu truyền tống đại trận liền đã khắc họa hoàn thành. Trận văn xen lẫn, vầng sáng lưu chuyển. Ma Hỏa Tam, hồ ly hai người cùng với Quy Thừa Thiên thân ảnh thì hư không tiêu thất mà đi. Xuất hiện lần nữa, là tại một mảnh hoang vu cằn cỗi thổ địa bên trên. Không gian chi môn đâu? Người đùa bỡn ta. Hỏa Tam một cái thì giữ chặt Quy Thừa Thiên sau cái cổ, lại trực tiếp đem kia lão quy còng xuống thân thể cho để thẳng tắp rất nhiều. Ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi, đây là đến đâu rồi? Quy Thừa Thiên vạn phần hoảng sợ. Đại nhân bất giận, đại nhân bất giận, ngài nghe ta nói, ngài nghe ta nói a. Tốt, vậy liền nghe ngươi nói. Hỏa Tam buông lòng tay, Quy Thừa Thiên lại trực tiếp thì ngã cái dám ngồi xổm. Quy Thừa Thiên hắc hắc chê cười đứng dậy, tiện tay vô vỗ trên mông bụi đất. Chỉ gặp hắn đầu tiên là nhìn bốn bề nhìn, sau đó mới có chút ngượng ngùng mở miệng. Đại nhân, vừa nãy lão hủ có chút khẩn trương, trận văn gia nhỏ bé công bố lệch cái mấy chục vạn giảm. Cái gì? Lại lệch nhiều như vậy? Hỏa Tam mặt nghiêm, chỉ vào Quy Thừa Thiên cái mũi, quắc mắt nhìn chừng chừng nói, kia cần ngươi làm gì, chẳng bằng trực tiếp giết vào nồi nấu canh. Nghe vậy, Quy Thừa Thiên chân mềm nhũn, lại quỳ xuống. Kém không nhiều. Không nhiều. Nay lệch lạc đã xa xa nhỏ hơn một phần vạn rồi nha, đại nhân ngài tạm tha rồi lão hủ đi. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, Hỏa Tam không khỏi có chút buồn cười. Người lão quy này cũng quá không sợ hãi rồi, rõ ràng là sống hơn 20 vạn năm chí tôn cảnh cường giả, lại vẫn như thế sợ chết, ngươi kia tu giả khí khái ở đâu? Quy Thừa Thiên ngẩng đầu, gạt ra một nụ cười khó coi. Ách, đại nhân, thế gian này lại có gì vật có phải không sợ chết? Cái gọi là tu giả con đường, nghịch thiên mà đi, kỳ thực bản chất chính là truy tìm trí cường giả cùng con đường trường sinh, cho nên còn sống mới là trọng yếu nhất. Đại nhân, ngài nói đúng không? A, ngươi lão quy này nói nhảm ngược lại là thật nhiều, không được, giết nấu cái anh. Hỏa Tam lại lần nữa uy hiếp. Đại nhân ta câm miệng, ta không nói, ta cái này mang ngài đi Phi Vân lĩnh chỗ kia không gian chi môn. Quy Thừa Thiên nằm dạp trên mặt đất, chợt hiện ra bản thể. Chỉ là lần này lại muốn có vẻ bỏ túi rất nhiều, chỉ có cái ba trượng có thừa. Nhị vị đại nhân, mời lên, lão hủ cái này có ngài quá khứ. Đang khi nói chuyện còn không để lại dấu vết run run người trên rêu xanh, phủ lên đạo kia vừa mới bị Hỏa Tam gõ ra tới nhỏ bé vết rách. Hỏa Tam tự nhiên là không chút khách khí, bước chân điểm nhẹ mặt đất, nắm cả hồ ly liền đi tới mai rùa phía trên. Đi thôi, lại giày vò khốn khổ, nấu canh. Vâng vâng vâng. Quy Thừa Thiên đáp ứng, sau đó thân hình khẽ động liền hành độ hư không mà đi. Ai từng nói chậm như rùa là chậm rãi đại danh tử. Nay Quy Thừa Thiên tốc độ thì chẳng những không chậm, ngược lại là nhanh bay lên. Chẳng qua giây lát ở giữa công phu, chính là vượt ngang rồi mấy chục vạn dặm. Hắn là toàn lực ứng phó không dám một chút thở ở sợ trên lưng bị kia không cẩn thận lại đến cái ngứa tay, tại mai rùa trên lại đến một chút, vậy coi như thật nghỉ cơm rồi. đại nhân, nơi này chính là Phi Vân lĩnh rồi. Quy Thừa Thiên vững vàng rơi xuống đất, thở mạnh cũng không dám một chút. Hỏa Tam Biện Hồ Ly theo Quy Thừa Thiên trên lưng nhảy xuống, sau đó nhẹ nhàng vô vô mai rùa, khó được tán dương một câu. Ừm, lần này ngược lại là biểu hiện rất tốt. Đại nhân quá khen rồi, hắc hắc. Còn không đợi Quy Thừa Thiên đáp ý, răng rắc một tiếng, mai rùa lại rách ra một đạo. Chương 527, ngẫu nhiên gặp hồ tộc tu sĩ. Chương 527, ngẫu nhiên gặp hồ tộc tu sĩ. Bầu không khí dần dần lúng túng. Hỏa Tam ngượng ngùng rút về tay, cười ngượng ngùng hai tiếng. Đây, có lẽ là ngươi này mai rùa không dán chắc, nên hay. Nếu không, ta cho ngươi đập bể, đổi cái mới. Đã hóa thành nhân hình Quy Thừa Thiên vẻ mặt cầu xin, chẳng dám hé nửa lời, nhìn lên tới có chút tủi thân. Ai mà biết được trước mặt vị gian này nói là thật hay giả vậy, vạn nhất chỉ là đập bể làm sao bây giờ, còn không bằng chấp nhận nhìn dùng càng thêm bảo hiểm. Kỳ thực Hỏa Tam ngược lại là thật nghĩ cho hắn đổi một càng rắn chắc tới, dù sao thì phí không là cái gì công phu. Nhưng nhìn thấy Quy Thừa Thiên này khó làm dáng vẻ, còn tưởng rằng hắn là đúng chính mình lão quy sắc không bỏ đâu, cũng chỉ đành giang tay ra tỏ vẻ coi như thôi. Bốn phía nhìn lại, người nơi này khói quả thực nhiều hơn. Hóa thành hình người các đại yêu tộc lui tới, nối liền không dứt. Tuy nói không thể tượng Bắc Huyền Thiên nhân tộc thành trì như vậy chen chúc, nhưng vẫn còn có chút náo nhiệt. Hỏa Tam Hồ Ly hai người vừa tới nơi đây, liền trở thành ở đây tất cả yêu tộc tiêu điểm. A, bên ấy kia đối thanh niên nam nữ khí tức trên thân tựa hồ có chút đặc thù. Ừm, ta thì cảm giác được, quả thật có chút khác nhau, nhưng lại nhất thời nói không ra. Ngươi nhìn xem, bên ấy kia một đôi là chủng tộc gì ta không thấy như vậy a? Nhìn không ra nói rõ ngươi cấp độ quá thấp thôi. Ngươi xem ta, bên cạnh đồng bạn cười nhạo nói, có thể vừa quay đầu hắn thì choáng rồi. Ách, dường như tầng thứ của ta thì chưa đủ. Ba vị này đến cùng là cái gì lai lịch đâu, nhìn lên tới có chút lạ lẫm a. Vậy chúng ta tránh xa một chút đi, đầu năm nay cũng không thái bình, cẩn thận một chút vẫn không có chỗ xấu. Nơi đây tu sĩ yêu tộc nhóm top 5 top 3 nhỏ giọng nghị luận, nhưng thủy chung cũng không từng có người tiến lên thăm dò. Bây giờ chính vào thiên địa đại kiếp, vị dị tiềm ẩn tại thế, bọn hắn cũng không thể không càng cẩn thận e dè hơn. Rốt cuộc Huyền Nguyệt Thiên cũng không giống như Bắc Huyền Thiên như vậy hảo vận, có một thí thần điện là trụ cột vững vàng, một tiếng chống tăng khí thế quét sạch rồi cả phiến thiên địa 89 phần 10 quỷ dị sinh linh. Nguyên lai Huyền Nguyệt Thiên cùng Thần Châu yêu tộc giống nhau, cũng đều gìn giữ tại hình người. Hồ Ly cẩn thận từng ly từng tí đều nói nhìn, tận lực ngăn cách chung quanh là nhìn nghe. Ở đây yêu tộc đều chưa từng bước qua tiên phàm chi cách, chưa đạt tới yêu hoàng cảnh giới, cùng Hồ Ly trước đây không lâu đạt tới vũ hóa tứ trọng thiên cực cảnh đều là cách xa nhau rất xa. Đại nhân, ngài có thể có chỗ không biết, kỳ thực hình người vốn là thích hợp nhất tu luyện hình thái, cho nên bất kể bất kỳ chủng tộc nào chỉ cần đạt đến hóa hình giai đoạn đại bộ phận đều sẽ hóa thành nhân hình. Quy Thừa Thiên ở một bên giải thích. Từ xưa đến nay nhân tộc chính là vạn linh chi trưởng, cho dù là hiện nay Cửu Thiên Thập Địa, nhân tộc vẫn như cũng là đứng ở đỉnh phong nhất đại tộc một trong. Nghe nói, kia danh xưng Cửu Thiên Thập Địa mạnh nhất chân võ thiên, chính là cùng Bắc Huyền Thiên giống nhau đồng dạng do nhân tộc chấp trưởng, chẳng qua kia một phương thiên địa nhân tộc tu sĩ cơ bản đều là chuyển thừa từ thái cổ thế gia đại tộc, thực lực sâu không lường được. Lúc nói chuyện, Quy Thừa Thiên khắp khuôn mặt là khó mà che giấu vẻ kính sợ. Thì ra là thế. Hồ Ly khẽ gật đầu. Nhưng nàng cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không vô cùng quan tâm những thứ này Cửu Thiên Thập Địa đồn đãi cùng bí mật. Có thể vì kế hoạch hôm nay, chúng ta hay là mau chóng chạy tới Thanh Minh đại trạch tương đối tốt. Đúng, lão hủ cái này mang nhị vị đại nhân bước vào không gian chi môn. Quy Thừa Thiên cung kính không người tử, giống một thành tín lão buộc bình thường, dẫn Hỏa Tam Hồ Ly hai người đi về phía không gian chi môn mà đi. Không gian chi môn bừng sáng lưu chuyển, thỉnh thoảng có khác biệt chủng tộc tu sĩ yêu tộc ra vào vào. Đột nhiên, Hồ Ly dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại. Vừa mới gặp thoáng qua một đoàn người, cho nàng một loại khó mà nói rõ cảm giác quen thuộc. Làm sao vậy? Hỏa Tam hỏi. Tiểu Tam, ngươi nhìn xem mấy cái kia hồ tộc tu sĩ. Hồ Ly âm thầm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ta trên người bọn hắn cảm nhận được một tia rất khí tức quen thuộc, hình như đến từ phụ thân. Theo ánh mắt của Hồ Ly nhìn quá khứ, kia mấy thân ảnh đã hóa thành một đạo lưu quang vọt lên bầu trời. Ừm, hẳn là hơi thở của lão trượng nhân không có chạy. Hỏa Tam do dự một lát, nói tiếp, đi, đuổi kịp bọn hắn, trước tìm hiểu một chút tình huống bên kia ngược lại cũng chưa chắc không thể. Trong lòng hạ quyết tâm, Hỏa Tam ống tay áo phất một cái, ba người thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Bên kia, hồ tộc kia mấy tên tu sĩ còn ra sức phi nhanh ở chân trời. Chúng ta sau đó phải đi đâu? Đi tới một chỗ không gian chi môn, ngắn nhất lộ tuyến ta đã nghiên cứu tốt, chỉ cần trải qua hơn 10 đạo không gian chi môn gián tiếp, lại có tìm nguyện thời gian liền có thể đã đến biên hoang chỗ kia thông hướng Thần Châu không gian chi môn. Thật tốt quá, chỉ cần có thể tìm thấy Thần Châu hồ tộc, chúng ta liền có thể mượn nhờ bọn hắn đến gột rửa huyết mạch tạp chất, nói không chừng cũng có thể tượng kiêng hồ ngọc kinh giống nhau có như vậy tinh khiết thiên hồ huyết mạch. Chứ không nên đắc ý quá sớm, các ngươi đừng quên kiêng hồ ngọc kinh câu chuyện thật thế nhưng không yếu, chắc hẳn Thần Châu bên ấy hồ tộc thì khó đối phó, tất cả còn phải hành sự cẩn thận mới được. Hùng chi Hồ Ngọc Kinh đã được tuyển chọn tiếp nhận tiên tổ khảo nghiệm, nếu là hắn được chuyển thừa, vậy chúng ta coi như phải xui xẻo. Sợ cái gì, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, lại nói hắn Hồ Ngọc Kinh một kẻ ngoại lai có thể đi hay không đến cuối cùng đều không tốt nói. Cũng thế, trong tộc chắc chắn sẽ có người không quen nhìn hắn. Cái kia còn đang chờ cái gì, gấp rút đi đường đi, ta đã có chút không thể chờ đợi. Đang khi nói chuyện, mấy tên hồ tộc tu giả trên mặt đều là hiện ra một vòng nóng nảy cùng điên cuồng. Chỉ là bọn hắn không biết là, vừa nãy kia lời nói đều đã bị trong hư không ẩn nấp nhìn ba người toàn bộ nghe đi. Tức phụ nhi, ngươi còn muốn ra ngoài hỏi một chút sao? Không hỏi, toàn bộ giết là được. Ngắn gọn một câu, nhưng lời nói lại khí sừng sững, hàn ý thấu xương, để người nghe mà biến sắc. loại đó thuần túy sát ý có thể một bên Quy Thừa Thiên cũng nhịn không được giật cả mình. Thế là đứng ra, xung phong nhận việc. Đại nhân, mấy cái này tất cả đều là chút ít chẳng qua thú hoàng 2-3 trọng thiên vô danh tiểu tốt, hay là do lão hủ làm thay đi. Hồ Ly không nói gì. Hỏa Tam thì là vỗ vỗ Quy Thừa Thiên bả vai, nói ra, đi thôi, vậy liền giao cho ngươi, biểu hiện tốt một chút. Quy Thừa Thiên đột nhiên khẽ run rẩy, sợ Hỏa Tam tại không cẩn thận bóp nát xương cốt của hắn. Chẳng qua cũng may, thật chính là nhẹ nhàng vỗ vỗ, chỉ thế thôi. Lão hủ nhận mệnh lệnh. Quy Thừa Thiên đáp ứng một tiếng liền không chút do dự thoát ra hư không, cách xa nơi đây nơi thị phi. Hỏa Tam dường như nhớ ra cái gì đó, lớn tiếng dặn dò. Còn nhớ để bọn hắn kêu thảm một chút, tốt nhất là kiếp sau cũng không nên quên cái chủng loại kia. Hiểu rõ rồi, đại nhân. Kỳ thực cái này cũng không dùng Hỏa Tam nhắc nhở. Quy Thừa Thiên tuy nói đối Lửa Ba Hồ Ly hai người sinh không nổi nửa phần ác ý, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút bất ức. Cũng chỉ đành mượn cơ hội tại mấy cái hồ tộc thẳng xuôi sẹo trên người phát tiết một chút rồi. Chương 528, đến hồ tộc chương 528, đến hồ tộc ngươi là ai, vì sao muốn ngăn cản đường đi của chúng ta? Chúng ta thế nhưng hồ tộc bản bộ tông tộc tử đệ. Ừm. Cơ thể sao không động được? Không tốt. Đối phương là thánh chủ cấp cường giả, ngươi đừng tới đây. Ngươi muốn đối chúng ta động thủ, hồ tộc sẽ không bỏ qua ngươi. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng thiên tế, liên miên bất tuyệt, máu tanh tùy ý rồi thương cung. Trong hư không, Hỏa Tam tuét miệng vẻ mặt nhăn nhó nhìn Quy Thừa Thiên hung tàn hành vi, thẳng hít một hơi lanh khí. T, không ngờ rằng, này lao ấu quy vẫn rất hung tàn tra tấn người khéo a. Hồ Ly thì là có hơi quay đầu, tránh đi tầm mắt. Trước mặt mấy cái hồ tộc tu sĩ sinh lòng rồi ác ý, như toan giết hại thần châu trên đồng bào, vậy liền nhất định phải xóa đi, cho dù chết đến trăm ngàn lần thì chết không có gì đáng tiếc. Chỉ là hồ ly thể nội chạy xuôi hồ tộc huyết mạch, cũng coi là nửa cái hồ tộc người, bây giờ này tấm tàn nhẫn chẳng cảnh khó tránh khỏi nhường nàng dâng lên một chút khó chịu. Sau một lát, tiếng kêu thảm thiết dần dần trừ khử. Quy Thừa Thiên tiện tay đem mấy tờ vết máu loang lộ ra lông thu nhập càn khôn đại, sau đó mới thân vào hư không, về tới Hỏa Tam hồ ly trước người. Hắn mặt mũi tràn đầy định nọt mà cười cười, hai con mắt nhỏ híp lại thành may. Đại nhân, sự việc làm xong, bảo đảm hắn kiếp sau cũng lòng còn sợ hãi. Hỏa Tam tiến lên vô vô Quy Thừa Thiên đầu bay, vẻ mặt cười xấu xa, nói, người lão quy này cũng coi như thông minh. Vì tiết kiệm thời gian, lại vận dụng thời gian pháp tắc tra tấn người, buộc cho ngươi nghĩ ra à? Quy Thừa Thiên được tán dương, cười đến càng sáng lạn hơn. Đều là đại nhân lãnh đạo tốt, có thể Hỏa Tam lại mặt nghiêm. Ai nói ta cũng không ngươi như thế tổn hại. Quy Thừa Thiên giật mình, đội vàng thu hồi nụ cười, rụt lại đầu không nói lời nào. Tiểu Tam, chúng ta hay là mau chóng tiến đến hồ tộc đi, để tránh chậm thì sinh biến. Hồ Ly lên tiếng nhắc nhở, nhìn lên tới có chút lo lắng. Được. Hỏa Tam một ngụm thì đáp ứng xuống, sau đó lật tay vỗ Quy Thừa Thiên đầu. Đi. Phía trước dẫn đường. Con đường sau đó chỉnh coi như thuận lợi, cũng không xuất hiện một ít nhạc đệm, nhiều lắm là cũng là tại không gian thông đạo bên trong tìm kiếm đường đi thời phí hết điểm công phu. Cho nên không có vô dụng bao nhiêu thời gian liền đã tới hồ tộc châu nghỉ lại Thanh Minh Đại Trạch. Thanh Minh Đại Trạch, thủy vực sự bao la, nhìn không thấy giới hạn, cho dù xưng là mênh mông biển lớn cũng không đủ. Hỏa Tam xem chừng, nơi này xung quanh phải là Bắc Huyền Thiên Huyền Vũ Thánh Địa châu kia phiến hải vực mấy lần có thừa. Do thiên không nhìn xuống mà xuống, mặt hồ khói trên sông mênh mông, linh khí mờ mịt, tất cả lớn nhỏ hòn đảo lít nha lít nhít. Trong đó lớn nhất những kia năng lực đạt tới mấy chục vạn dặm nhiều. Tiểu nhân cũng phải có cái ngàn dặm bách lý xung quanh. Đại nhân, là cái này Thanh Minh Đại Trạch rồi. Nơi này thủy vực bao la tại Viễn Nguyệt Thiên đều là năng lực ít có thứ tự thì vẹn vẹn xếp tại chúng ta Huyền Quy nhất tộc sinh hoạt Thánh Ma Hải cùng với khác mấy chỗ lũ lụt sau đó. Lúc nói chuyện, Quy Thừa Thiên khắp khuôn mặt là kiêu ngạo. Được rồi, ngươi cũng đừng chia tay rồi, đội vàng mang bọn ta đi hộ tộc. Hỏa Tam hơi không kiên nhẫn thúc giục nói. Thiện tay cách không đúng tay, thưởng kia to lớn ôm một búng giữa trán. Quy Thừa Thiên bị đau, bay ra sức hơn rồi. Thân thể cao lớn xuyên thủng hư không, thời gian trong nháy mắt liền bay lượn đến rồi Thanh Minh Đại Trạch phía đông một mảnh là hùng vĩ nhất hùng vĩ dãy núi. Đại nhân, Thanh Minh Đại Trạch xung quanh sinh hoạt vô số yêu tộc, mà hồ tộc thì là trong đó đứng đầu, tự nhiên chiếm cứ lấy chủ phú nhất nơi. Quy Thừa Thiên hóa thành nhân hình, thận trọng giới thiệu. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết đâu, trước mặt không gian liền bắt đầu vặn vẹo lên, mấy tên người mặc áo bào màu trắng thanh niên nam nữ đột nhiên xuất hiện. Lớn mặt cùng đồ, dám tự tiện xông vào hồ tộc khu vực trung tâm. Gần đây chính là ta hồ tộc thi đấu kỳ hạn, thức thời vội vàng khoái nhanh chóng rời đi. Bằng không đại họa lâm đầu liền hối hận thì đã muộn. Thương thương thương. Từng trôi hàn quang nghiêm nghị trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ, tản ra sát ý lạnh như băng. Chỉ là mấy cái tiểu quỷ cựu giai cũng dám đối bản tôn vô lý, thực sự là thật can đảm. Quy Thừa Thiên hừ lạnh một tiếng, hơi thở hóa thành kể ra tinh khí kiếm mang, đem những kia trôi kỳ kim chế tạo trường kiếm đều đánh nát bấy. Kinh khủng uy áp sau đó mà tới, đem mấy tên hồ tộc tu sĩ ép quỳ dạp trên đất, hoàn toàn không thể động đậy. Tiền bối thủ hạ lưu tình. Từ thiên biên truyền đến một đạo thanh âm dồn dập. Sau đó, một hoa dâm râu mép lão giả ra trong sân bây giờ. Thân người cong lại, tất cung tất kính, mặt mũi tràn đầy đầy mắt đều là sợ hãi. Kỳ thực, hắn cũng không nhận ra Quy Thừa Thiên, nhưng hắn trên người loại đó kinh khủng uy áp cùng với cổ lão tang thương chi khí nhường hắn không thể không đối xử chú đáo. Văn bối Bạch Khải Chính không biết tiền bối đại giá, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Gặp tình hình này, uy dạp trên đất kia mấy tên hồ tộc đã bị khiếp sợ tột đỉnh, há hốc miệng, lại tắt tiếng năng lực. Trước mặt lão giả bọn hắn chưa từng thấy, nhưng Bạch Khải Chính tên tuổi lại là nghe qua không chỉ một lần. Trong tộc tuyệt đối cao tầng người cầm quyền, tộc trưởng cùng với thất đại trưởng lão phía dưới đệ nhất nhân. Có thể thấy được này lại đúng một còng lưng thân thể lão giả xa lạ thái độ như thế, vậy đối phương lại nên kinh khủng bực nào thân phận? Quy Thừa Thiên cụp xuống suy nghĩ mắt. Bạch Khải Chính. Hắn nhỏ giọng thì thầm một câu, như có điều suy nghĩ, tựa hồ là đang trong trí nhớ nỗ lực tìm kiếm nhìn tên này. Dường như chưa nghe nói qua. Ta nhớ được các ngươi hồ tộc có một tên là Bạch Đồng người trẻ tuổi, hắn bây giờ ở đâu à?
Trắng.
Trắng. Bạch Đồng. Bạch Khải Chính trực tiếp ngây dại, hồi lâu nói không ra lời. Về phần ở đây cái khác hồ tộc càng là hơn nhìn nhau sững sờ. Vì cái tên xa lạ này bọn hắn thực sự chưa từng nghe nói. Trả lời vấn đề của ta. Quy Thừa Thiên mở miệng lần nữa, âm thanh cực điểm uy nghiêm. Bạch Khải Chính một cái giật mình, đột nhiên bị bừng tỉnh, run run rẩy rẩy trả lời. Bạch Đồng lao tổ là đời thứ ba trước tộc trưởng, hơn 2 vạn năm trước đạt đến đại trưởng sinh, sau đó liền từ nhiệm tộc trưởng bước vào tổ địa bế quan. Tiểu quỷ kia lại đã tấn cấp trưởng sinh sao? Lúc trước bản tôn lần đầu gặp gỡ hắn còn chưa bước qua tiên phàm chi cách đấy. Quy Thừa Thiên than nhẹ một tiếng, có cảm giác thán. Quả thật là 5 tháng không tha người a. Khu khu khủng. Nhưng ngay lúc phía sau đột nhiên truyền đến vài tiếng ho nhẹ đống chốc thì cho hắn chành trở về hiện thực. Quy Thừa Thiên chậm rãi nghiêng nghiêng đầu, khi thấy Hỏa Tam tấm tiên hơi có vẻ không vui ánh mắt lúc, mồ hôi lạnh đống chốc thì xuất hiện.
Trắng.
Trắng. Bạch Khải Chính đúng không? Văn bối tại, tiền bối có gì phân phó? Bạch Khải Chính kinh sợ, thậm chí cũng không dám hỏi Quy Thừa Thiên danh hiệu, vì đối phương bối phận thật sự là quá cao, đến mức đời thứ ba trước tộc trưởng cũng phải bị gọi là tiểu quỷ. Bản tôn nghe nói các ngươi hồ tộc có một văn bối ở giữa thi đấu, nhưng có việc này.
Có.
Vậy bản tôn có thể vào trong nhìn qua, làm sao?
Cái này.
Bạch Khải Chính có chút do dự. Hồ tộc thi đấu can hệ trọng đại, ngoại tộc né tránh, trừ phi là nhận tộc trưởng mời, bằng không bất kể là ai cũng không được tự tiện đi vào. Trước mặt tôn này đại nhân vật rõ ràng là không tại mời trong danh sách. Nhưng nếu là không đáp ứng, đoán chừng thì ngăn không được. Tự hỏi liên tục, Bạch Khải Chính cắn răng.
Tiền bối, xin mời đi theo ta.
Ừm. Quy Thừa Thiên lên tiếng. Cong lưng thân thể, đọc ngược bắt đầu cánh tay muốn đi quá khứ. Nhưng vừa vặn phóng ra một bước, lại tựa hồ như lại nghĩ tới điều gì, vội vàng thối lui đến một bên, bày ra cái tư thế xin mời. Nhị vị đại nhân trước hết mời. Chương 529, sợ hai hồ tộc bộ hạ. Chương 529, sợ hai hồ tộc bộ hạ. Bạch Khải Chính người choáng váng. Hắn thậm chí có chút không dám tin vào hai mắt của mình, đầu óc thì chưa đủ sự. Trong miệng kìm lòng không được thốt ra.
Cơ mờ nở.
Đây là tình huống thế nào? Trước mặt tôn này có thể xương hóa thạch sống bình thường nhân vật kinh khủng lại cũng sẽ không lưng ngồi gối. Vẫn là đúng trước mặt kia một đôi nhân tộc thanh niên nam nữ.
Nhân tộc.
Bạch Khải Chính chấn động trong lòng, không thể không nhìn nhiều mấy lần kia hai tấm trẻ tuổi gương mặt. Muốn chỉ nói kia tướng mạo sát thực cử thế vô song, nam phong thần tuấn lãng, nữ dung nhan tuyệt mỹ, như là một đôi thần tiên quyến lữ. Cho dù là vì tuấn mỹ chứ xưng hồ tộc đều khó mà bằng được. Nhưng này nhìn đẹp hơn nữa vậy cũng không thể coi như ăn cơm à, càng sẽ không nhường khủng bố như thế đại nhân vật lễ kính có thừa. Hai cái vị này đến tột cùng là thân phận gì đâu, Bạch Khải Chính trăm mối vẫn không có cách giải. Lại liếc mắt nhìn qua. Nữ tử tu vi hắn cái này thượng vị thánh chủ một chút chính là năng lực nhìn ra, đến gần vô hạn thánh chủ cấp, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cho dù hắn số tuổi thật sự thật như mặt ngoài nhìn ra 20 mấy tuổi, vậy cũng xa không đến mức nhường một tôn tu vi còn trên đại trường sinh hóa thạch sống như vậy tiên kỵ. Trừ phi, Bạch Khải Chính không khỏi đem ánh mắt bắn ra hướng một vị khác nam tử. Nhưng này thời lại phát hiện, dù thế nào cũng thấy không rõ rồi, vô thức thả ra thần thức thì mất đi liên hệ. Dường như ngắm nhìn một chỗ vực sâu không đáy, nhường hắn không rét mà run. Thất thần thời khắc, một tiếng lạnh băng hừ nhẹ đưa hắn hồn cầu quay về. Vô chi tiểu bối, lại thu hồi ngươi vô lễ hành vi, bằng không bản tôn định để ngươi hối tiếc không kịp. Cảm thụ lấy Quy Thừa Thiên thanh kiếm bén kia bình thường ánh mắt, Bạch Khải Chính toàn thân quần áo trong nháy mắt liền bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hoảng hốt lo sợ. Là văn bối vô lễ, văn bối biết sai. Sau đó từ thiên biên lấy xuống một đóa tường vân trải tại Hỏa Tam hai người cùng với Quy Thừa Thiên dưới chân.
Tiền bối,
nhị vị đại nhân, mời. Chỉ để lại kia hơn 10 tên hồ tộc thủ vệ, ngơ ngơ ngác ngác. Chúng ta hồ tộc, đây là tới không tầm thường đại nhân mà ta.
Ba vị
đại nhân, tộc trưởng cùng với đại trưởng lão bọn hắn cũng tại thiên hồ giới chủ trì trong tộc thi đấu, cho nên chưa thể hiện thân đón lấy, xin hãy tha lỗi. Bạch Khải Chính lập hầu tả hữu, túi đầu không lưng, đều là ý lấy lòng. Không ngại chuyện Khải Chính trưởng lão, Hồ Ly nở nụ cười xinh đẹp, vãn bối Hồ Ly, lần này tới trước. Nguyên bản nàng là nghĩ nói ra tình hình thực tế. Có thể lại nghĩ lại, Phi Vân Lĩnh trên kia mấy tên hồ tộc tu sĩ trong miệng chi ngôn, liền lại chuyển đổi rồi ý vãn bối lần này mộ danh tới trước, là muốn thấy hồ tộc rất nhiều đạo huynh ở trong tộc thịnh hội phong thái. Không dám nhận, không dám nhận, đại nhân như thế xưng hô thật đúng là quá khen tại hạ. Bạch Khải Chính thân thể cũng lợi hại hơn, mặt đều nhanh đụng phải đầu gối rồi. Vài vị đại nhân đến hồ tộc, chính là chúng ta chi đại hạnh. Hồ Ly cười một tiếng, liền không nói nữa. Nàng hiểu rõ bị Quy Thừa Thiên kia giật mình, lại làm sao khiêm tốn cũng mất ý nghĩa. Bạch Khải Chính trong miệng thiên hồ giới ở vào thanh minh đại trạch xung quanh là hùng vị nhất thanh khâu phong đỉnh, chính là hồ tộc tiên bối đại nhân vật vì vô thượng vĩ lực mở ra tới một phương tiểu thế giới. Thanh khâu phong chi cao chừng mấy vạn trượng có thừa, giống như một tòa trụ trời cắm thẳng vào nói, thoáng như liên tiếp trời cùng đất. Bốn phía đều là mênh mang biển mây, giống như ngay cả ngôi sao trên trời đều kéo tới gần rất nhiều khoảng cách. Một tòa hoàn toàn do thuần bạch chi ngọc chế tạo cung điện sừng sững ở trung ương, thần thánh mà trang nghiêm. Đây cũng là đi hướng thiên hồ giới cửa lớn. Gặp qua Khải Chính trưởng lão, đóng tại nơi đây người mặc ngân sắc giáp trụ hồ tộc vệ sĩ cùng nhau chắp tay hành lễ. Bạch Khải Chính cũng là chắp tay hoàn lễ. Đối với đóng tại này thủ vệ, hắn là không dám sơ suất. Càng đi về phía trước trên một đoạn, đi vào cửa cung điện trước. Khải Chính trưởng lão, cửa vệ sĩ trái 3 phải 3, theo trang phục đến xem liền muốn so trước đó những kia càng thêm uy nghiêm, tu vi tự nhiên thì cao hơn rất nhiều, lại đều là đạt đến hạ vị thánh chủ thực lực. Yêu tộc Yêu Thiên cùng nhân tộc Vũ Thiên xưng hô giống nhau, đều là thánh chủ cấp. Lại phía trên cũng là giống nhau. Cầm đầu còn có một tên trung vị thánh chủ thống lĩnh, tiến lên mấy bước tiến lên đón. Khải Chính trưởng lão, Chiết Vân thống lĩnh. Mấy vị này là? Tên là Chiết Vân vệ sĩ thống lĩnh, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua trước mặt mấy đạo thân ảnh xa lạ. Đặc biệt đang ánh mắt dừng lại tại Quy Thừa Thiên trên người lúc, đồng tử đều là không tự chủ được rụt rụt, bó tại bên hông trường kiếm chi trôi tay cũng càng thêm dùng sức mấy phần. Vì hắn trên người mơ hồ tản ra khí thế thật sự là quá mức dọa người rồi chút ít. Bạch Khải Chính thấy tình thế không đúng cuống quýt tiến lên, tiến đến Chiết Vân bên thai nói nhỏ vài câu. Nhưng này lại có thể hắn khẩn trương hơn, bên hông trường kiếm cũng kèm chút trực tiếp rút ra, cũng phải thua thiệt Bạch Khải Chính đã sớm chuẩn bị cho hắn trở về. Bằng không, Chiết Vân và vệ sĩ thì tránh không được cùng trước đó những kia giống nhau, rơi cái nằm rạp trên mặt đất kết cục. Vài vị đại nhân chờ một chút, xin cho phép Chiết Vân tiến đến thông bẩm tộc trưởng tới đón tiếp vài vị đại giá. Hồ Ly chắp tay một cái, cười lấy đáp lại. Làm phiền. Chiết Vân không dám tiếp tục do dự, lập tức quay người tiến nhập cung điện. Không bao lâu hầu, chính là có mười mấy đạo hạnh sát thông thông thân ảnh từ trong thiên hồ giới chạy ra. Cầm đầu là một tuấn giật nho nhã trung niên nhân hình tượng. Vừa đi vừa liên tục không ngừng run nhìn ống tay áo, lộ ra tay sớm liền ôm lấy năm đấm. Vạn bối Bạch Cung, không biết tiền bối đại giá đến dự, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Phía sau đi theo tất cả trưởng lão cũng đều phụ họa theo đôi. Tiền bối thứ tội. Uy Thừa Thiên vung tay lên liền đem trước mặt tất cả con thân thể hồ tộc mọi người cho nâng dậy, cao giọng cười to nói, không cần đa lễ, bản tôn đương nhiên sẽ không làm khó các ngài bọn này hậu bối tiểu tử. Chỉ nói là lúc, Uy Thừa Thiên khỏe mắt còn không tự chủ nhìn Hòa Tam một chút. Thấy hắn không có phản ứng, cái kia không tự giác hạ xuống tiếng cười mới lại khôi phục rồi mấy phần phong khoáng. Uy tiền bối, Uy tiền bối. Lại là một đạo mang theo chút ít ngạc nhiên âm thanh từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy một người mặc một mạc nho sam nam tử trung niên, chọc trời đi chậm chậm mà đến. Mấy bước ra liền vượt qua vân hải, đi tới Thanh Khâu Phong đỉnh. Hồ tộc trưởng Bạch Khung cùng với tất cả trưởng lão đối trung niên nhân chào. Bạch Đồng tiên tổ. Có thể trung niên nhân này lại là không thèm để ý, đi thẳng tới Quy Thừa Thiên trước mặt, trực tiếp cong xuống. Vạn bối Bạch Đồng, bái kiến Quy tiền bối. Bạch Đồng là Hồ tộc trưởng Bạch Khung tự mình đưa tin mời đi theo, vì Chiết Vân tại bẩm báo lúc tiện thể nói tới tầng kia vi diệu quan hệ. Chẳng qua tại chính thức nhìn thấy Bạch Đồng đối đãi Quy Thừa Thiên quỳ lạy đại lễ thời điểm, mặc dù có rồi chuẩn bị tư tưởng hay là có chỗ lộ vẻ xúc động. Bạch Đồng là Hồ tộc đời thứ 3 trước tộc trưởng, 2 vạn năm trước liền bước vào đại trưởng sinh chi cảnh. Trước đó càng là hơn chấp trưởng hộ tộc gần 3 năm, tại hộ tộc địa vị tuyệt đối hết sức quan trọng. Quy tiền bối, nhiều năm không thấy van bối thế nhưng luôn luôn ghi nhớ lấy ngài đấy. Quy Thừa Thiên cười tủm tỉm tiến lên đem Bạch Đồng nâng đỡ. Bạch Đồng người trẻ tuổi, mau mau xin đứng lên, mau mau xin đứng lên. Ngươi cũng vậy mấy vạn tuổi người, lại là hộ tộc tiên bối tộc trưởng, vẫn được lớn như thế lễ, sẽ không sợ mất thân phận sao? Ha ha ha. Đối với Quy Thừa Thiên trêu chọc, Bạch Đồng dường như còn có một chút phát ra từ nội tâm sung sướng. Cùng Quy tiền bối so sánh, van bối còn kém rất xa đấy. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Bạch Đồng nụ cười trên mặt ngưng tụ, nghiêng đầu đúng Bạch Khung và tất cả trưởng lão lạnh giọng nói: "Vị này là huyền vi nhất tộc Thừa Thiên Chí Tôn, còn không mau mau chào." Chương 530, một đầu ngón tay cũng đỡ không nổi chương 530, một đầu ngón tay cũng đỡ không nổi Thừa Thiên Chí Tôn. Một tràn ngập nhìn năm tháng quý tức tên. Đến mức tên này nói ra được một khắc này, mọi người ở đây lại không ai năng lực phản ứng. Cũng liền chỉ có Chí Tôn kia hai cái đủ để chấn nhiếp thiên địa hai chữ, để bọn hắn vô thức đem thái độ càng biến đổi thêm khiêm tốn rồi. Bạch Đồng nhíu mày, dù phát tác, lại thở dài một tiếng, có chút không thể làm gì. Chí Tôn tên tuổi tất nhiên vang vọng cửu thiên thập địa, nhưng nếu là một thu lại khí tức Chí Tôn sống sờ sờ đứng ở trước mặt, lại không người năng lực nhận ra. Vì Chí Tôn vô thượng vĩ lực cần bao năm tháng qua đắp lên, dài dằng dặc đến nhường thế gian sinh linh hoàn toàn quên. Chớ nói Quy Thừa Thiên là 20 vạn năm trước nhân vật, cho dù Bạch Đồng 2 vạn năm trước gần lui vào tổ địa bế quan đời thứ 3 trước tộc trưởng, trong hồ tộc bộ cũng ít có người nói tới. Thôi thôi, đều lui ra đi, Quy tiền bối tử sẽ không cùng các ngươi những thứ này không có chỗ xếp hạng tiểu bối so đo. Đa tạ Bạch Đồng tiên tổ. Đa tạ Thừa Thiên Chí Tôn rộng lòng tha thứ. Bạch Khung và một đám hồ tộc bộ hạ như được đại xá thở một hơi dài nhẹ nhõm. Âm thầm may mắn hôm nay một kiếp này cuối cùng an ổn vượt qua. Chí Tôn uy nghiêm không thể lừa gạt, nếu là trước mặt vị này Thừa Thiên Chí Tôn có chủ tâm muốn trị hồ tộc cái đại bất kính chi tội, chỉ sợ cũng chỉ có tổ địa bên trong ngủ say mấy vị kia thức tỉnh mới có nắm chắc hóa giải. Uy tiền bối, nghe nói ngài hôm nay tới là quan sát tộc ta thi đấu. Bạch Đồng đặt câu hỏi, có chút khó hiểu. Ừm. Uy Thừa Thiên gật đầu. Bạch Đồng gượng cười vài tiếng. Những bọn tiểu bối kia nhà tròi cũng là không thú vị, Uy tiền bối chẳng bằng đi với ta tổ địa một lần. Vừa vặn ta còn có vài vị tiên bối nghe nói qua Quy tiền bối đại danh, muốn lắng nghe Quy tiền bối dạy bảo. Ê! Quy Thừa Thiên có chút khó khăn, nghiêng đầu thoáng nhìn rồi một chút, cũng không biết nên nói như thế nào tử. Vẫn không đến mức trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận mình làm không được chủ đi. Gặp hắn vẻ mặt này, Bạch Đồng cũng là chú ý tới nơi đây còn có một đôi nhân tộc thanh niên nam nữ. Kỳ thực bất kể là Chiết Vân báo tin, cùng với tộc trưởng đương nhiệm Bạch Khung thông bẩm báo đồng thời cũng có đề cập quá mức 3 cùng hồ ly 2 người tồn tại. Đồng thời tự nhiên thì bao gồm 3 người trong lúc đó kia vi diệu quan hệ, nhưng lại không người coi ra gì. Đặc biệt Bạch Đồng. Năm đó hắn đi ra ngoài lịch luyện may mắn được gặp Quy Thừa Thiên lúc, hắn liền sớm đã thành tiểu chí tôn vị trí. Cũng chính là bởi vì Quy Thừa Thiên chỉ điểm mới có Bạch Đồng thành tiểu hiện tại, biến thành hồ tộc số lượng không nhiều vài vị trí tôn cường giả một trong. Có thể nói, trong mắt Bạch Đồng, Thừa Thiên Chí Tôn địa vị không thua gì hồ tộc đối phận cao hơn vài vị cổ tổ, thậm chí còn hơn. Muốn nói Thừa Thiên Chí Tôn đối với người khác khiêm cung lễ phép hắn là đánh chết cũng sẽ không tin. Hai vị này nhân tộc tiểu hữu. Bạch Đồng vừa muốn mở miệng hỏi hai người thân phận, liền bị tay mắt lanh lẹ Quy Thừa Thiên một cái tát chụp trên đầu. Lớn mật. Một tát này quả thực cho ở đây hồ tộc mọi người sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đây chính là Bạch Đồng tiên tổ, hồ tộc chí tôn, lại bị ngay trước một đám tiểu đối mặt bị người đánh đầu. Này dường như có chút lớn rồi chút ít. Không riêng gì bọn hắn, ngay cả Bạch Đồng chính mình cũng bị đột nhiên xuất hiện một cái tát cho đánh cho rồi. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn Quy Thừa Thiên nói không ra lời. Kỳ thực Quy Thừa Thiên cũng là lòng tốt, Bạch Đồng cái này hậu bối hắn rất hài lòng. Chính là bởi vậy, hắn mới sợ hắn không cẩn thận họa từ miệng mà ra, ở chỗ nào vị không chọc nổi tổ tông trước mặt mất mạng. Ngay cả lấy phòng ngự chứ xưng còn có tự nhiên đại trận ra chỉ huyền quy chi giáp đều bị tùy tiện gõ rách ra, kia một đầu ngón tay như thế nào Bạch Đồng năng lực tiếp nhận. Đoán chừng lại có hai cái mạng thì chưa đủ dày vò. Huống chi Bạch Đồng cũng là vừa mới bước qua chí tôn cánh cửa, cùng Quy Thừa Thiên đại thành chí tôn còn khác rất xa. Quy Thừa Thiên nhẹ ho hai tiếng, nói: "Bản tôn là đặc biệt cùng hai vị đại nhân đến quan sát ngươi hồ tộc thi đấu, há lại sẽ tự mình rời đi." Lúc nói chuyện, còn không ngừng nháy mắt, chân mày cũng chèn một chút. Cũng may Bạch Đồng cũng là tâm tư nhanh nhẹn, thoáng qua liền hiểu rõ ra, liền vội vàng không người chào. Bạch Đồng gặp qua nhị vị đại nhân. Đúng lúc này, Bạch Khung các cái khác hồ tộc người cũng là phụ họa theo đôi. Gặp qua nhị vị đại nhân. Tình hình như vậy, lại làm cho hồ ly có chút dở khóc dở cười. Luận bối phận, trước mặt bọn này bất kể cái nào đều có thể xưng tổ tông của nàng cấp, bây giờ lại cho nàng này hậu bối chào, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Thế là hồ ly chỉ có thể đáp lễ. Các vị tiền bối nói quá lời. Có thể nàng khẽ không người, đối diện hồ tộc mọi người cũng lợi hại hơn. Sôi nổi gượng cười đáp lại. Không nói nặng, không nói nặng. Hồ ly lại cung, đối diện đều nhanh nằm trên đất rồi. Chân tay luôn cuốn phía dưới cũng chỉ đành âm thầm lôi kéo Hỏa Tam gấp áo, hướng về sau người xin giúp đỡ. Hỏa Tam trong nháy mắt hiểu ý vung tay lên, đem trước mặt đã rất gần sát mặt đất một đám hồ tộc cho nâng dậy, trêu bừa, cũng khác khách sáo, chúng ta hôm nay tới là vì quan sát các ngươi gia tộc bên trong thịnh hội trận ở chúng ta cái này cũng không tốt à. Đối diện Bạch Khung đám người trong nháy mắt hiểu ý, sôi nổi phân lập hai bên, nhường ra một cái thông hướng tiên hồ giới con đường. Mau mời mau mời. Vài vị đại nhân mau mời. Hỏa Tam ngược lại cũng không khách khí, kéo hồ ly vào eo, cũng không để ý hắn phản ứng, sải bước liền đi vào. Nhìn qua hai người bóng lưng, Bạch Đồng còn có một chút ngây người. Vừa nãy Hỏa Tam ra tay đem mọi người nắm nâng đỡ một chiều kia, quả thực vô cùng kỳ diệu, ngay cả hắn này chí tôn cảnh cũng không sinh ra nửa phần chống cự tâm ý chật vật quay đầu, quan sát Quy Thừa Thiên. Quy tiền bối, vị đại nhân này. Quy Thừa Thiên tựa hồ đối với Bạch Đồng bộ dáng này sớm có dự liệu, nhẹ khẽ thở ra một hơi, tiến lên vô vô hắn đầu vai. Lợi hại đi, ta thì cảm thấy như vậy. Lợi hại. Bạch Đồng chất phát gật đầu. Ít khi, dường như nhớ ra cái gì đó, không khỏi mở miệng lần nữa tò mò hỏi. Vị đại nhân kia cùng Quy tiền bối ngài so sánh với, rốt cục. Nhưng hắn lời nói lại không nói xong, thì lại bị Quy Thừa Thiên che miệng lại. Xuyệt, Bạch Đồng hiểu ý gật đầu. Chỉ thấy Quy Thừa Thiên lại là nhìn bốn bề nhìn, sau đó lén lén lút lút vươn một ngón tay. Bạch Đồng giật mình. Lẽ nào một chiêu thì? Nói đến một nửa, thì nhìn bốn bề nhìn, đổi cái thấp gấp đội âm thanh mới tiếp tục nói. Lẽ nào Quy tiền bối ngài tại vị đại nhân kia một chiêu cũng đi chẳng qua? Quy Thừa Thiên mặt mũi tràn đầy đắng chát chậm rãi lắc đầu. Bạch Đồng lúc này mới qua loa nhẹ nhàng thở ra. Hô, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng Quy tiền bối ngài như vậy thông thiên triệt địa tu vi đều khó mà chống cự vị đại nhân kia một chiêu đâu, cũng thực là nghĩ quá nhiều rồi. Ta đã nói rồi, thế gian này nào có nhân vật như vậy. Có thể Quy Thừa Thiên trên mặt nét mặt lại là càng thêm khó coi, đều nhanh khóc lên. Ách, không phải một chiêu cũng đỡ không nổi, mà là một đầu ngón tay cũng đỡ không nổi. Áo. Bạch Đồng vô thức gật đầu, đột nhiên lại đột nhiên vừa trừng mắt. Hở. Ho ho. Chương 531, giai đoạn thứ 2, đi săn chương 531, giai đoạn thứ 2, đi săn tiên hồ giới. Tuy là hồ tộc tiên bối mở ra tới một phương tiểu thế giới, nhưng cũng là rộng lớn không biết xung quanh. Thương mang đại địa, dãy núi, rừng rậm, dòng sông, hồ bà, chim thú trùng ngư. Ngoại giới có nơi này cũng đồng dạng có. Bầu trời còn lơ lửng từng tòa lớn nhỏ không đều thần đảo, mây mù lở lở, giống như tiên cảnh. Một đoá cấp tốc lao vùn vụt tường vân bên trên, hồ tộc tộc trưởng Bạch Khung cùng với hồ tộc thất đại trưởng lão con thân thể hầu hạ ở bên, mà bị bọn hắn vây vào giữa, thì là đứng chắp tay mặt mỉm cười Hỏa Tam, còn có nét mặt hơi có vẻ mất tự nhiên hồ ly. Nhị vị đại nhân, chúng ta hồ tộc lần này tông tộc thi đấu đã tiến hành đến giai đoạn thứ 2 cuối. Đợi giai đoạn thứ 2 đi săn kết thúc, sẽ căn cứ mệnh bài trên điểm linh lực quyết ra lần này thi đấu vị trí thứ 8, sau đó chính là đặc sắc nhất giai đoạn thứ 3 lôi đại chiến, cho nên nhị vị đại nhân cũng coi là tới đúng lúc. Bạch Khung thận trọng giới thiệu. Cái này cũng có thể Hỏa Tam hồ ly hai người đúng hồ tộc thi đấu quy tắc có rồi bước đầu hiểu rõ. Giai đoạn thứ nhất đã sớm kết thúc, cho nên Bạch Khung chỉ là đơn giản mấy câu qua loa lướt qua. Giai đoạn thứ 2 thì là đi săn huyền thú. Cái gọi là huyền thú là thiên hồ giới một loại đặc biệt sản phẩm, bởi vậy địa đặc thù linh lực châu ngưng tụ huyền hóa mà thành, cấp độ giai vị phân chia cùng yêu tộc giống nhau. Đi săn huyền thú giai vị càng cao, đạt được điểm linh lực cũng liền càng cao. 9 vị trí đầu giai đối ứng điểm linh lực, nhất giai là 1, nhị giai là 2, tam giai là 3. Sau đó thì ngoài ra tính toán, thập giai, thập nhất giai là 100, thập nhị giai là 300, thập tam giai là 1000. Thì chỉ thế thôi. Vì tất cả huyền thú nhưng đều là bị tận lực duy trì dưới thánh chủ cấp vì chính là bảo đảm hộ tộc người dự thi an toàn. Đồng thời cũng là vì rồi gìn giữ thiên hồ giới yên ổn. Không bao lâu hậu, một đoàn người liền tới đến rồi lớn nhất chỗ kia thần đảo. Nơi này một tòa cao lớn bia đá sừng sững trung ương, trung quanh đều là xây dựng ở từng đóa tường vân phía trên khán đài. Hồ tộc các tộc nhân cùng với được thỉnh mời đến quan sát các tộc cường giả chính là ở trên đây rồi. Nhị vị đại nhân, mời tới bên này. Bạch Khung tự mình dẫn hỏa tam hồ ly đi tới ở vào vị trí trung ương nhất kia một mảnh khán đài. Thấy tình cảnh này, không khí trong sân bông chốc thì ồ lên. Vừa mới là hồ tộc tộc trưởng Bạch Khung cùng với thất đại trưởng lão đột nhiên biến sắc rời tiệc vội vã mà đi tình cảnh, bọn hắn thế nhưng tận mắt nhìn đến. Bây giờ, kia dẫn tới hồ tộc chấn động thần bí khách nhân tới. Nhân tộc. Kia một đôi thanh niên nam nữ lại là nhân tộc. Có thể đến tột cùng là thân phận gì nhân tộc năng lực dẫn động tộc trưởng tự mình đón lấy. Không phải là một vị nào đó chí tôn cường giả tọa hạ cao đồ. Lại có lẽ là cái khác thiên địa đỉnh phong gia tộc thiếu tộc trưởng. Muốn nói chí tôn cường giả, hồ tộc thì có không chỉ một vị, liền xem như một vị nào đó chí tôn quan môn đệ tử, cũng không trở thành hồ tộc tự hạ thân phận do tộc trưởng cùng với thất đại trưởng lão tự mình đón lấy. Trừ phi chí tôn đích thân tới. Chí tôn đích thân tới. Dường như có hơi quá, nói như vậy hồ tộc chí ít cũng phải có vị chí tôn lão tổ hiện thân. Kia hai vị trên người dường như thiếu chút khí tức của thời gian, theo lý thuyết nên không đạt được chí tôn cấp độ đi. Thôi đi, người ta chí tôn cường giả có thể để ngươi nhìn đấu. Nói cũng đúng. Thành thật một chút đi, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Đang chúng hồ tộc tu sĩ cùng với khác được mời mà đến các tộc cường giả cẩn thận suy đoán thời khắc, kia ánh mắt tụ vào trên khán đài lại nhiều hai thân ảnh. Một vải thô nho sam thân hình thẳng tắp, một lam lũ áo gai thân thể cong xuống. Khi bọn hắn xuất hiện một khắc này, toàn trường cũng yên tĩnh. Chí tôn cường giả, tuyệt đối chí tôn cường giả. Tuy nói ở đây đều là nhìn không ra hai tu vi, nhưng lại có tuyệt đối lý do tin tưởng đó chính là trong truyền thuyết chí tôn cường giả. Kia trước đó hồ tộc tộc trưởng biểu hiện có thể nói còn nghe được rồi. Tự mình nên tiếp là hai người này, mà không phải kia đối thanh niên nam nữ. Có thể sau một khắc, chuyện càng quái dị đã xảy ra. Kia hai vị trí tôn lại tự giác ngồi ở thanh niên nam nữ hạ vị ngồi vào. Trong sân trên tấm bia đá, khắc ấn nhìn là chừng trăm cái tính danh, chính là lần này tham dự tông tộc thi đấu hồ tộc tu sĩ. Bọn hắn vị lần còn đang ở không ngừng luân chuyển nhìn, chỉ có vị trí thứ 10 còn gìn giữ tại tương đối ổn định trạng thái. Vị thứ nhất, Bạch Tử Tấn 871. Vị thứ hai, Tô Mộc 613. Vị thứ ba, Bạch Hồng Phi 136. Vị thứ bảy, Hồ Ngọc Kinh, 3088. Làm tên này đập vào mi mắt lúc, hồ ly một đôi bàn tay trắng như ngọc không tự giác thì siết chặt nắm đấm. Đồng thời cũng không nhịn được thở dài nhẹ nhõm. Vì mặc kệ thế nào, chí ít có thể nói rõ phụ thân hiện tại cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Về phần mẫu thân bây giờ tình cảnh, hồ ly mặc dù không dám xác định, nhưng cũng qua loa làm ra suy đoán. Xác suất lớn cũng là đang ở hồ tộc trong. Vì thần châu thông hướng Huyền Nguyệt Thiên không gian đường hầm có hai tên thánh chủ cấp cự linh thánh tượng trông coi, nếu không có dẫn lộ nhân là quả quyết không cách nào thông qua. Về phần cái khác khả năng tính, hồ ly không nghĩ, thì không dám suy nghĩ. Tiểu Tam, có thể tìm được phụ thân đại nhân phương hướng sao? Đã tìm được rồi. Vậy hắn tình huống bây giờ thế nào, có bị thương hay không? Hồ ly có chút khẩn trương nói. Bị thương? Ngược lại là không có, chỉ là có thể gặp phải chút ít phiền phức. Theo thời gian trôi qua, tông tộc thi đấu giai đoạn thứ 2 đi săn đã chỉ còn lại có cái cuối cùng canh giờ. Mà trên tấm địa đá, những kia thứ tự biến hóa cũng trở nên kịch liệt. Ngay cả vị trí thứ 10 cũng đều đã xảy ra biến hóa vi diệu. Thiên hồ giới thương mang đại địa trong một khu rừng rậm rạp, mấy thân ảnh chính tiềm lực lao vùn vụt, tăng thêm tốc độ. Kia Hồ Ngọc Kinh ngay tại phía trước cách đó không xa, chỉ cần chiếm linh lực của hắn giá trị, ta có thể bước vào giai đoạn thứ 3 lôi đài chiến, đến lúc đó tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Nhanh lên nữa, thời gian nhiều. Một sắc mặt tâm tàn, hình dáng tướng mạo là người thanh niên nam tử áo trắng luôn miệng thúc giục. Hắn bên cạnh thì là xoắn xuýt rồi một bang 30 vị trí đầu trong nhân vật, thực lực cũng đều không yếu, ở vào yêu hoàng nhị trọng thiên tà hữu, nhưng cơ bản đã năng lực xác định không cách nào tấn cấp. Nghe được chỗ tốt kia hai chữ, tất cả mọi người tốc độ không khỏi lại là thêm nhanh thêm mấy phần. Có thể dù là như vậy, một đuổi một chạy trong lúc đó lại từ đầu tới cuối duy trì tương tự đúng cố định khoảng cách. Chết tiệt này Hồ Ngọc Kinh là đang đùa chúng ta không? Nam tử áo trắng giận dữ. Đúng, chính là soát các ngươi, mới biết được nha, ha ha ha. Phía trước truyền về một hồi tiếng cười khẽ coi như là ấn chứng hắn suy đoán. Hồ Ngọc Kinh thậm chí còn có thời gian dỗi quay đầu thẻ lưỡi, làm cái mặt ủy. Nhưng vào lúc này, phía trước lại đột nhiên lại xuất hiện một đội nhân mã cắt đứt hắn đường đi. Bạch Hồng Phi, ngươi đây là ý gì? Hồ Ngọc Kinh sắc mặt đống chốc thì ngưng trọng tiếp theo. Đối diện cầm đầu nam tử áo trắng khẽ cười một tiếng. Không có ý gì, chỉ là muốn để ngươi đem mệnh bài trên điểm linh lực giao ra đấy thôi. Chương 532, Hồ Ngọc Kinh bị bức hiếp chương 532, Hồ Ngọc Kinh bị bức hiếp chắc hẳn linh lực của ngươi giá trị nên đủ để chen vào trước ba đi, lại vì sao chấp nhất tại kia thứ nhất đấy? Phải biết trước 8 ban thưởng đều là giống nhau. Hồ Ngọc Kinh trong mày, dường như có chút khó hiểu. Đối diện, đồng dạng áo trắng như tuyết mà lại không nhiễm trần thế Bạch Hồng Phi sắc mặt lạnh nhạt, trên mặt vẫn luôn treo lấy một vòng thượng vị giả ý vị nhi. Ta tự nhiên là khinh thường truy cầu những kia không có ý nghĩa hư danh, chỉ là ta kia đường đệ Bạch Hồng Tường muốn tấn cấp vẫn còn kém chút, ngươi nói ta này làm huynh trưởng năng lực ngồi yên không lý đến à? Với lại, vừa mới ngươi cũng đã nói chỉ có trước 8 ban thưởng mới là giống nhau. Hồ Ngọc Kinh không nói lời nào, cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Về kia Bạch Hồng Phi hắn cũng đã làm điều tra, một vì tư lợi, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn âm hiểm xảo trá chi đồ. Cho nên kia cái gì giúp đỡ đường đệ tấn cấp lý do thoái thác, tự nhiên là không thể tin tưởng. Giang qua thời khắc, truy binh sau lưng thì đuổi theo tới rồi. Hồ Ngọc Kinh, ta nhìn xem ngươi này kẻ ti tiện chạy đi đâu. Xoạt 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 từ trong rừng rậm liên tiếp thoát ra mấy đạo nhân ảnh, đem Hồ Ngọc Kinh bao bao bọc vây quanh. Cầm đầu nam tử áo trắng chính là trước đó Bạch Hồng Phi trong miệng đường đệ Bạch Hồng Tường. Hắn mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, dương dương đắc ý người trẻ tuổi, ngươi không phải vô cùng năng lực chạy sao? Lại chạy a? Tiếp lấy sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, mọi người cùng nhau xông lên, cho ta phế đi tiểu tử này. Thấy thế, Hồ Ngọc Kinh ánh mắt ngưng lại, một chân triệt thoái phía sau một bước, làm dáng điều chỉnh khí tức, đã làm xong tùy thời đón lấy một hồi ác chiến chuẩn bị. Lần này đi săn là không cho phép xuất hiện tàn tật, cho nên hắn liệu định đối phương cho dù ra tay tất nhiên cũng sẽ cố kỵ. Huống chi trên người còn có từ thần châu dẫn tới hàng loạt đan dược, cho dù cứng rắn hao tổn cũng có thể sinh sinh hao tổn qua cuối cùng điểm ấy thời gian. Chập. Đột nhiên xuất hiện một tiếng quát nhẹ, quát bảo ngưng lại ở đây tất cả mọi người động tác. Theo tiếng kêu nhìn lại, lại đến từ cách đó không xa kia mặt không thay đổi Bạch Hồng Phi. Bạch Hồng Tường sửng sốt nửa hơi, mới mở miệng. Đây là vì sao? Nhìn lên tới hơi nghi hoặc một chút. Lần này tông tộc thi đấu là không cho phép xuất hiện thương vong, cho dù hắn Hồ Ngọc Kinh đến từ kia bị vùng đất bị vứt bỏ cũng không được, ngươi như thương hắn quá nặng, tộc trưởng cùng những trưởng lão kia có phải không sẽ bỏ qua cho ngươi. Bạch Hồng Phi bình thản đáp lại. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào không động thủ chính hắn năng lực ngoan ngoãn giao ra đây? Đối với Bạch Hồng Tường này không chút khách khí dáng vẻ, Bạch Hồng Phi nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng không tiện phát tác. Dù sao về sau ở trong tộc phát triển hắn hay là cần cái trước một phái kia hệ ủng hộ. Thế là chỉ có thể tạm thời dằn xuống trong lồng ngực không cam lòng. Yên tâm đi, hắn sẽ giao ra đây. Bạch Hồng Phi mở ra tay, một viên tinh xảo ngọc bội liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Hồ Ngọc Kinh, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Hồ Ngọc Kinh tập trung nhìn vào, đồng tử đột nhiên co lại, trầm giọng chất vấn. Ngọc bội kia ngươi là từ nơi nào được? Bạch Hồng Phi khỏe miệng hơi gấp, tựa hồ đối với Hồ Ngọc Kinh như vậy phản ứng cực kỳ thỏa mãn. Mau trả lời ta, ngươi rốt cục là từ nơi nào được? Hồ Ngọc Kinh có chút nóng nảy rồi, có thể Bạch Hồng Phi lại là không nhanh không chậm trả lời. Tự nhiên là theo chủ nhân chỗ nào có được. Ngọc bội kia thì cùng với nàng chủ nhân kia giống nhau, là như vậy xinh đẹp không gì tả nổi. Nói đến đây, Bạch Hồng Phi còn không tự chủ liếm liếm đầu lưỡi. Hồ Ngọc Kinh sắc mặt bỗng chốc thì âm trầm xuống rồi, trong mắt sát cơ hiện lộ rõ. Ngươi nếu là dám động Tuyết Tình một đầu ngón tay, ta tất nhiên để ngươi cả gia tộc giúp cho chôn cùng. Hắn đột nhiên có chút hối hận đem thê tử mang đến. Đi vào như thế một cực kỳ lạ lẫm nhưng lại quần quần sóng ngầm nhìn môi trường. Lúc trước khi đi, Hồ Ngọc Kinh cho Mộ Tuyết Tình đưa tin ý đồ là nhường hắn không cần phải lo lắng tới, nhưng chưa từng nghĩ qua đi người ngay đầu tiên thì đổi tới Nam Lĩnh. Mà Hồ Ngọc Kinh thì do nguyên nhân nào đó trên đường chậm trễ. Đủ loại nguyên nhân phía dưới, hai vợ chồng liền một đạo bị tông tộc sứ giả cho dẫn tới Nguyễn Nguyệt Tiên. Bạch Hồng Phi ngửa đầu hừ lạnh một tiếng. Hừ, khẩu khí cũng không nhỏ. Bất quá, ngươi yên tâm, ta còn không đến mức như vậy mà tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, vợ chồng các ngươi chắc chắn bình yên gặp mặt. Nhưng nếu ngươi không nghe khuyên ngăn khư khư cố chấp lời nói, kia liền không nói được rồi, trong tộc để mắt tới nhân tộc này giai nhân tuyệt sắc tộc nhân thế nhưng không ý đấy. Nói xong, còn nhíu lông mày, vẻ mặt ác thú vị dáng vẻ. Ngươi, Hồ Ngọc Kinh khó thở nghẹn lời, nhưng lại có chút không thể làm gì. Thiện tay từ trong ngực lấy ra một viên bài tử bạch ngọc. Không phải muốn bắt cái này bảng hiệu để ngươi đường đệ tấn cấp sao? Cầm lấy đi là được. Dứt lời liền hướng phía Bạch Hồng Phi ném tới. Bất quá, ngươi như thế trăm phương ngàn kế, còn bắt ta thê tử làm uy hiếp, mục đích chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy đi. Bạch Hồng Phi hơi cười một chút, tiện tay phất một cái ống tay áo, liền dựa thế đem Hồ Ngọc Kinh mệnh bài đưa đến Bạch Hồng Tường trong tay. Sau đó mới mở miệng. Hồ Ngọc Kinh, ngươi quả nhiên là cái không dễ dàng đối phó tồn tại, nhưng cũng dừng ở đây rồi. Đợi cho tông chủ thi đấu kết thúc, ta sẽ để cho ngươi thoại nguyện nhìn thấy thê tử về phần cần ngươi làm cái gì, đến lúc đó tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Vậy liền tông tộc thi đấu sau đó còn gặp lại, hy vọng ngươi năng lực giữ lời nói. Hồ Ngọc Kinh ánh mắt rất lạnh, trong lời nói không chút nào mang theo một tia nhiệt độ. Kỳ thực Bạch Hồng Phi mục đích, hắn bao nhiêu cũng có thể đoán được một ít. Đơn giản chính là hắn trên người kia vô cùng thuần túy thiên hồ huyết mạch thôi. Với lại thì không riêng gì Bạch Hồng Phi một người, hồ tộc bên trong âm thầm kẻ ham muốn có khối người, chỉ bất quá vẫn là trở ngại tông tộc các vị cấp cao trong khoảng thời gian này bảo vệ không dám tùy tiện ra tay thôi. Hồ tộc cao tầng, thậm chí tộc trưởng Bạch Cung, đều là đúng Hồ Ngọc Kinh này đến từ Thần Châu huyết mạch phản tổ tộc nhân đều là có chút hứng thú. Nhưng cũng vẹn vẹn là có chút hứng thú. Nếu là lần này tông tộc thi đấu không cách nào trổ hết tài năng, vậy liền sẽ làm nhạt, biến mất tại chúng ánh mắt của tộc nhân, cuối cùng trừ khử tại 5 tháng trôi qua. Bạch Hồng Phi tại tông tộc thi đấu bên trong đối với Hồ Ngọc Kinh lần nữa chèn ép chính là ra ngoài mục đích này. Yếu ớt bạch quang, lấp lánh tại hai cái chậm rãi đến gần trên ngọc bài. Ông, hai cái ngọc bài đồng thời chấn động một cái, sau đó trong đó một viên ngọc bài ảm đạm xuống, mà đổi thành một viên quang mang lại chói mắt mấy phần. Sớm như thế thành thật không được sao, phí như thế đại kình làm gì? Cảm thụ lấy mệnh bài bên trong cao 188 điểm linh lực, Bạch Hồng Tường vẻ mặt đắc ý bởi vì này thậm chí đã vượt qua rồi chính mình Đường Ca Bạch Hồng Phi. Đường Ca, ngươi nhìn xem này điểm linh lực có phải hay không có chút cao, lại không cẩn thận thì vượt qua ngươi, nếu không ta phân ngươi điểm. Ngoài miệng mặc dù là nói như vậy nhìn, nhưng Bạch Hồng Tường cũng đã đem mệnh bài thu nhập rồi trong lực. Đối với hắn này mặt mày hớn hở dáng vẻ, Bạch Hồng Phi trên mặt là khó mà che giấu chán ghét. Kia điểm linh lực ngươi thì chính mình giữ đi. Nói xong trực tiếp tự rời đi rồi. Cùng lúc đó, đi săn kết thúc tiếng chuông thì vang lên. Dư vị kéo dài, truyền khắp tất cả thiên hồ giới. Từng đạo lưu quang bạch phá bầu trời, hội tụ hướng lên bầu trời bên trong lơ lửng tòa kia lớn nhất thần đảo. Vì bất kể thành tích làm sao, tất cả người tham dự đều cần về đến chỗ nào giao về mệnh bài. Chương 533, chúng ta đừng xem, cầm bài của ngươi tự trở về báo đến đi. Bạch Hồng Tường tùy tiện đem khối kia sáng bóng ảm đạm bài tử bạch ngọc ném về phía Hồ Ngọc Kinh, sau đó thì phóng lên tận trời, trở về thần đạo mà đi. Bạch Ngọc Kinh song quyền nắm chặt, thân hình thì vì cực kỳ tức giận mà run nhẹ nhẹ. Một lát sau, mới qua loa hòa hoãn, chỉ gặp hắn xoay người nhặt lên viên kia mệnh bài, nắm trong tay, phát ra ca ca tiếng vang. Chuyện hôm nay, ta Hồ Ngọc Kinh nhớ kỹ, ngày sau nhất định để các ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Mộ Tuyết Tình chính là Hồ Ngọc Kinh trong lòng cấm kỵ, ai như xúc phạm, không chết không thôi. Thần đảo trung ương trên quảng trường, bóng người càng ngày càng nhiều, đều là đưa lưng về phía bia đá mà đứng, mặt ngó về phía lớn nhất tòa kia khán đài. Ở vào phía trước nhất, tám người là trên tấm bia đá xếp hạng cao nhất trước tám giáp. Kia Bạch Hồng Phi, Bạch Hồng Tường liền đang ở này liệt. Đợi cho trên quảng trường nhân số không còn gia tăng, một tên dâu trắng lao giả chậm rãi đi ra. Rất tốt, các ngươi cũng xuất sắc hoàn thành đi săn. Mỗi người đều sẽ căn cứ từ mình vị lần đạt được vốn có khen thưởng, trước tám vị thì sẽ tấn cấp đến giai đoạn thứ ba lôi đại chiến. Lão giả râu bạc trắng ánh mắt theo đứng ở đội ngũ phía trước nhất tám người trên người đã qua. Đột nhiên, hắn nhíu mày. Bạch Hồng Tường, ngươi sao tại đây? Bạch Hồng Tường sững sờ, sau đó cười hát nói, Phong Hình trưởng lão, Hồng Tức là lần này đi săn ba vị trí đầu, tự nhiên là nên đứng ở chỗ này. Hồ đồ! Kia Phong Hình trưởng lão lạnh giọng vừa quát, sợ tới mức Bạch Hồng Tường lập tức thu lại mặt mũi tràn đầy định nọ. Ngươi trước đây tam giáp là ai nói với ngươi? Chẳng lẽ lại là ngươi tự phong? Bạch Hồng Tường rụt cổ lại, có chút chột dạ. Linh lực 188, kia chẳng phải là bài danh thứ ba à? Ngươi nói đúng, ngươi nói rất đúng, 188 điểm linh lực quả thực bài danh thứ ba, thì không có giả, nhưng này không phải ngươi à? Phong Hình trưởng lão, ngươi thì không nên nói đùa. Bạch Hồng Tường nỗ lực gạt ra một vòng nụ cười khó coi, không phải ta là ai à? Chẳng lẽ lại sẽ là hắn Hồ Ngọc Kinh? Ta nói ngươi này không biết sao? Vậy tại sao còn đứng ở này? Cố tình quấy rối không? Bạch Hồng Tường triệt để ngây dại, đột nhiên quay đầu, lúc này mới phát hiện kia trên tấm bia đá, bài danh thứ ba vị trí thỉnh lĩnh chính là Hồ Ngọc Kinh tên. Không, điều đó không có khả năng. Rõ ràng vừa nãy ta còn nhìn là tên của ta tới, chúng ta thời gian một cái nháy mắt thì thay đổi đâu. Bạch Hồng Tường luôn cuống, chân tay luôn cuống. Vừa nãy hắn mới tới nơi này thời còn liên tục xác nhận trên tấm bia đá tính danh tới, xác nhận không sai sau mới an tâm đứng ở nơi này, có thể bây giờ lại không hiểu ra sao phát sinh biến hóa. Với lại không riêng gì hắn, hắn bên người Bạch Hồng Phi, nét mặt cũng là trở nên cực kỳ không tự nhiên lại. Vì ở người phía sau trong trí nhớ, kia bài vị thứ ba chính là Bạch Hồng Tường. Lẽ nào là có người động tay động chân? Bạch Hồng Phi mục quang âm tình không chừng, nhưng rất nhanh liền phủ định rồi này một hoang đường ý nghĩ. Hắn không tin có người nào năng lực có như thế lớn câu chuyện thật, có thể làm nhìn tộc trưởng trong tộc đông đảo cao tầng, cùng với được mời mà đến cái khác các tộc quý khách mà sao, âm thầm trên bia đá làm tay chân. Khả năng duy nhất chính là bị Hồ Ngọc Kinh buộc địch. Nghĩ đến này, Bạch Hồng Phi không khỏi quay đầu lại, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Hồ Ngọc Kinh. Ngươi này chết tiệt ti tiện chi đồ dám lường gạt chúng ta, tương lai tất cả thù hận cũng sẽ ở vợ ngươi trên người thể hiện. Với lại, nghe nói ngươi còn có cái nữ nhi tới. Chấp pháp đội ở đâu? Đêm này nhiễu loạn đại hội trật tự Bạch Hồng Tường dẫn đi. Phong Hình trưởng lão vung tay lên, không hiểu ra sao một cái tát thì phiến tại rồi Bạch Hồng Phi trên mặt. Kêu một tiếng, sao gọi một dứt khoát cao minh. Bạch Hồng Phi nửa bên mặt cũng chết lặng, nhanh chóng xưng lên. Có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Phong Hình trưởng lão. Phong Hình trưởng lão, ngài đánh cái gì? Phong Hình cũng là sửng sốt một lát, sau đó ho nhẹ hai tiếng, thẳng xuống lưng. Khô khủng. Đánh ngươi làm sao vậy, ngươi nên đánh. Là huynh trưởng, ngươi không những không ngăn lại chính mình đường đệ hoang đường hành vi, để cho chúng ta Hồ tộc tại các đại tộc trưởng trước mặt vứt đi tôn nghiêm, ngươi có biết tội của ngươi không? Bạch Hồng Phi mặt trầm như nước, ngực không ngừng phập phồng, xem xét chính là bị tức được không nhẹ. Nhưng hắn cũng không dám có chút lời oán giận. Phong Hình là trong tộc hình pháp trưởng lão, tại Hồ tộc địa vị phi phàm, hoàn toàn không phải Bạch Hồng Phi nhất mạch kia có thể so sánh được. Cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Hồng Phi, biết tội. Biết tội là được, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Là. Kỳ thực Phong Hình cũng là có chút chột dạ, ngược lại cũng không có quá nhiều làm khó. Hắn thậm chí đến bây giờ đều có chút ngộng. Rõ ràng vừa nãy chỉ là làm theo thông lệ, phân phó chấp pháp đội làm việc tới, làm sao lại quỷ thần xui khiến một cái tát phiến tại rồi Bạch Hồng Phi trên mặt đấy. Thật đúng là tà môn nhi rồi. Chỉ là không ai chú ý tới, kia khán đài chủ tọa phía trên đang có người một gương mặt kìm nén đến đỏ bừng đấy. Trong phiên khắc, chính là có mấy đạo người khoác màu đen giáp trụ thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Hồ tộc chấp pháp đội thật đến rồi. Vừa lên đến thì giữ lại Bạch Hồng Tường bà bay. Chấm dãi. Chấm đã. Này nhất định là sai lầm. Ta kia mệnh bài bây giờ còn đang trên người, không tin chính các ngươi kiểm tra. Nói xong, liền đem mệnh bài móc ra, đưa cho trước mặt Phong Hình trưởng lão. Phong Hình tiếp nhận mệnh bài thần thức quét qua. Trong đó điểm linh lực quả nhiên 188, nhưng lại một cẩn thận xem xét, phía trên lại khắc rõ Hồ Ngọc Kinh tên. Bạch Hồng Tường cũng nhìn thấy, nhưng hắn đã tới không kịp kinh ngạc mệnh bài biến hóa, dù sao hôm nay chú định là gặp tà không có chạy. Thế là trước tiên mở miệng. Mạng này bài chính là ban đầu liền lấy sai lầm rồi, cho nên ta luôn luôn dùng Hồ Ngọc Kinh mệnh bài săn giết huyền thú, đây là của ta thì không có tâm bệnh, không tin ngươi có thể đem Hồ Ngọc Kinh tiêu đi ra đối chất nhau. Bạch Hồng Tường ngước cổ một bộ lời thể son sắt dáng vẻ. Hiện tại hắn đã không có đường lui, chỉ có thể làm liệu một phen. Cầu nguyện trong lòng Hồ Ngọc Kinh có thể trong lòng còn có cố kỵ, giúp mình lừa gạt qua. Phong Hình trưởng lão quan sát tỉ mỉ rồi Bạch Hồng Tường một chút, làm sơ hơi chút chần chờ, mới mở miệng kêu lên. Hồ Ngọc Kinh, ngươi lại đi lên phía trước. Hồ Ngọc Kinh tuy là trong lòng còn có hoài nghi, nhưng vẫn là đi tới. Đối Phong Hình thi lễ một cái. Phong Hình trưởng lão, có gì phân phó? Hồ Ngọc Kinh, ngươi có thể phong hình vừa mở miệng, Bạch Hồng Tường thì cướp lời nói. Hồ Ngọc Kinh, ngươi nói có phải không hai ta mệnh bài ban đầu liền lấy sai lầm rồi? Ngươi nói nha, ngươi mau nói. Một bên luôn miệng thúc giục, còn một bên không ngừng nháy mắt, giữ mắt cũng gạt ra rồi. Hồ Ngọc Kinh có chút do dự. Đây đúng là cái vạch trần Bạch Hồng Phi Bạch Hồng Tường hai huynh đệ âm mưu cơ hội tốt, nhưng này cũng đồng dạng có thể đem thê tử đặt địa phương nguy hiểm. Hắn không dám đánh cược. Là, có thể đang lúc Hồ Ngọc Kinh không có lựa chọn nào khác thời khắc, lại đột nhiên nghe được một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Nhạc phụ đại nhân, muốn nói cái gì liền nói đi ra, có ta ở đây này đâu. Hồ Ngọc Kinh trong lòng vui mừng, lập tức thì thay đổi ý là hắn trộm. Chương 534, nhạc phụ đại nhân đưa tới chấn động. Chương 534, nhạc phụ đại nhân đưa tới chấn động kỳ thực. Hồ Ngọc Kinh nói trắng ra hồng tức là trộm cũng là run lên cái thông minh. Nếu ngay trước như thế rất nhiều người mặt nói mình mệnh bài bị cướp, đây chẳng phải là thật mất mặt. Nhưng hắn có thể không biết, những thứ này đã không trọng yếu. Cũng bởi vì kia âm thanh nhạc phụ đại nhân hồ tộc tộc trưởng Bạch Khung đã theo chỗ ngồi rơi xuống đất, chén trà trong tay bóp rồi cái vỡ nát, nước trà đều bị trang phục uống. Ánh mắt đờ đẫn, môi run rẩy, lại không phát ra được thanh âm nào. Hắn hiện tại trong đầu trống rỗng, nhưng thủy chung vang vọng mấy chữ: "Nhạc phụ đại nhân." Nhưng Bạch Khung rốt cuộc cũng là tộc trưởng, trải qua sóng to gió lớn, tâm tính hay là quá cứng ngắn ngủi thất thần sau đó liền hòa hoãn không ít. Chẳng qua chân hay là mềm, đứng không dậy nổi mà thôi. Khô khủng. Bạch Khung ho nhẹ một tiếng, cố gắng dẫn tới bên cạnh hồ tộc đại trưởng lão đám người chú ý, nhường hắn cho mình nâng đỡ. La Huy chấn một phương cự kình, ngay trước nhiều như vậy tân khách mặt thất thố như vậy ngồi dưới đất, dường như cũng không phải có chuyện như vậy. Có thể lại không có người nào giúp hắn. Thế là Bạch Khung không thể không lần nữa ho khan vài tiếng, âm thanh lớn hơn. Vẫn như cũng không thể nhận được bất kỳ đáp lại nào. Bạch Khung không khỏi nhíu mày, có chút không vui. Đám này phản ứng chỉ độn lão du một cú cục, lại không thể có điểm nhãn lực sao? Mãi đến khi hắn chật vật quay đầu, mới phát hiện một tấm nét mặt gần như đờ đẫn cái mặt già này đang cùng chính mình nhìn ngang. Với lại không riêng gì đại trưởng lão, còn lại lục đại trưởng lão cũng là gìn giữ đồng dạng tư thế, chỉnh chỉnh tề tề. Vô liêm sỉ. Ngay trước đông đảo tân khách mặt vậy mà như thế thất lễ, cũng đứng lên cho ta. Ngồi ở một bên Bạch Đồng quát lên nói. Sau đó ống tay áo phất một cái, đem Bạch Khung đám người đều đỡ đến rồi trên chỗ ngồi. Bạch Đồng tiên tổ bất giận, chúng ta biết tội. Bạch Khung đám người khẽ gật đầu. Bạch Đồng hừ lạnh một tiếng liền không tiếp tục để ý, nhưng hắn chậm rãi thu hồi đi tay vẫn còn tại không kiềm chế được phát run. Mặc dù ở trong đó thì tồn tại mấy phần hoảng sợ, nhưng càng nhiều hơn là kích động. Lần này hồ tộc phát đạt. Vị đại nhân kia nếu là phía dưới tên kia tộc nhân nữ thế, kia ha không nói chính là hồ tộc nữ thế. Thực sự là thiên hữu ta hồ tộc a. Giờ phút này, không riêng gì hồ tộc, ở đây chủng tộc khác được mời mà đến tân khách cũng đều bị dọa đến quá sức. Ta đi, vị kia áp đảo chí tôn cường giả phía trên đại nhân, lại là hồ tộc một tên tộc nhân nữ thế. Với lại đó là như vậy bình thường không có gì đặc biệt tộc nhân. Thực sự là quá làm cho yêu ngoài ý muốn, hồ tộc lại còn có cường đại như vậy nội tình. Kia hồ tộc lo gì sẽ không đại hoa. Chúng ta khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc làm sao lại không có đấy? Thôi đi, nghĩ hay thật, chúng ta thiên ma hồ tộc đều không có, các ngươi dựa vào cái gì có? Sao? Lẽ nào ngươi lại muốn đánh đỡ hay sao? Lão tử không phải muốn đánh nhau phải không? Lão tử là nhìn ngươi không vừa mắt muốn đánh ngươi. Vậy liền đi thử một chút. Thử một chút thì thử một chút. Một chỗ trên khán đài, một trắng một đen hai thân ảnh không có dấu hiệu nào liền quay đánh ở cùng nhau. Có thể hắn riêng phần mình sau lưng các tộc nhân lại đều thờ ơ vì sớm đã không thấy kinh ngạc rồi. Còn có không ít chủng tộc tộc trưởng cao tầng âm thầm suy đoán trong đó hàm ý đạo lý. Bọn hắn cho rằng lần này hồ tộc tông tộc thi đấu mục đích không hề chỉ là tuyên dương hậu bối sinh lực, còn có cực lớn có thể chính là mượn cơ hội nhường tôn này đại nhân vật ra đây lộ lộ mặt. Giờ này khắc này, muốn nói còn có thể qua loa gìn giữ bình tĩnh có thể chỉ có phía dưới quảng trường hồ tộc những kia vừa mới hoàn thành đi săn tộc nhân. Cho dù trong đó cũng không thiếu có tâm tư nhạy bén người phát hiện tộc trưởng chỗ trên khán đài nho nhỏ trò khôi hài, cùng với kia vi diệu số ghế quan hệ. Có thể không còn nghi ngờ gì nữa, thân làm trò khôi hài nguyên nhân gây ra một trong Bạch Hồng Tường không ở chỗ này hàng ngũ. Hắn vẫn còn gian lận bại lộ thời hoảng hốt lo sợ đấy. Hồ Ngọc Kinh, ngươi ngập máu phun người, ngươi sao có thể nói ta trộm mạng ngươi bài rồi? Này rõ ràng chính là, có thể lời còn chưa nói hết liền bị Bạch Hồng Phi kia giết người ánh mắt dọa cho rồi trở về. Này rõ ràng liền cái gì? Ngươi ngược lại là nói ra a? Bạch Ngọc Kinh gảy nhẹ lông mày vẻ mặt cười xấu xa, hai tay tùy ý ôm ở trước ngực, một bộ cực kỳ buông lòng dáng vẻ. Nếu là trước đó, hắn có thể còn trong lòng có kiêng kỵ, còn cần khiêm tốn làm việc. Nhưng bây giờ lại mọi thứ đều khác nhau rồi, bởi vì chính mình nữ tế tìm tới. Hơn nữa nhìn tộc trưởng cùng với mấy đại trưởng lão như vậy biểu hiện, hơn phân nửa là đã qua loa hiện lộ qua thực lực. Hồ Ngọc Kinh, ngươi cũng không cần quá đắc ý quá sớm, cũng không nên quên sự kiện kia. Bạch Hồng Tường mặt tâm trầm, cố gắng nhắc nhở Hồ Ngọc Kinh, hắn thê tử còn bị khống chế. Nghe vậy, Hồ Ngọc Kinh đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy đột nhiên vô hót một cái. Ngươi không nói ta cũng quên rồi, thê tử của ta còn đang ở các ngươi kia đấy. Hắn lại trực tiếp thì không hề cố kỵ nói ra. Bạch Hồng Tường triệt để bó tay rồi. Bên kia Bạch Hồng Phi tức thì bị bỗng chốc cho cả sẽ không. Dựa theo sưu tập tình báo, Hồ Ngọc Kinh thế nhưng luôn luôn ái thê như mạng, với lại thì trong khoảng thời gian này biểu hiện mà nói thì ấn chứng tình báo độ chuẩn xác. Sao có thể đột nhiên thì đi trịnh? Lẽ nào đối phương một mực là trang? Lại có lẽ là vì cái đó không hiểu ra sao đột nhiên xuất hiện nữ tế? Bạch Hồng Phi trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng này đã không trọng yếu. Việc đã đến nước này cũng đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có hoặc là không làm, đã làm thì cho xong đến cái không có chứng cứ rồi. Mặc dù còn có một chút tiếc hận kia gần như hoàn mỹ nhân tộc Hồng Nhan sắp héo tàn. Đang lúc hắn muốn bóp nát ngọc giản, âm thầm phân phó lưu thủ người đem Mộ Tuyết Tình giải quyết thời điểm, lại nghe được Hồ Ngọc Kinh ở một bên hô to. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung.
Hảo thế, ngươi mẹ vợ bị đám gia hỏa này bắt đi, bọn hắn còn muốn nhờ vào đó uy hiếp ta. Ngươi nhanh đi đem nàng cứu trở về a. Bất thình lình một cú họng, lại dẫn rồi cái toàn trường manh động. Bạch Khung cùng với kia thất đại trưởng lão cái mông còn chưa ngồi vững bằng đâu, bịch một chút lại ném xuống đất. Khán đài cũng chấn nát rồi. Nhưng bọn hắn cũng không dám có chút do dự, có một chút thì dựng đứng lên. Lúc này, bên hai cũng truyền tới rồi một lạnh băng âm thanh. Các ngươi thật đúng là thật to gan a. Giọng nói bình thản, nhưng lại sát khí bức người, sợ tới mức Bạch Khung đám người quần áo cùng quần đều sắp bị thấm ướt. Lộc cộc Bạch Khung nuốt ngụm nước miếng, sau đó chợt vật gạt ra một vòng nụ cười. Đại nhân, ngài bớt giận, bớt giận. Ta cái này phái, tự mình đi đem đại nhân Nhạc Mẫu đại nhân tìm về tới. Nói xong, Bạch Khung liền muốn khởi hành tiến đến, có thể lại hà hai cái đùi đã không chịu thua kém bước bất động bước. Ngươi này đồ không có chí tiến thủ. Bạch Đồng đứng dậy một cước liền đem Bạch Khung đạp cái ngã sấp. Sau đó quay người hướng về phía Hỏa Tam liền ổn quyền, chủ động xin đi. Đại nhân, hay là do để ta đi? Hỏa Tam không nói. Một bên Vi Thừa Thiên cũng đã trước hắn một bước hành động, veo một cái hóa thành một đạo lưu quang sông thẳng tới chân trời. Bạch Đồng cũng gấp, sau đó theo sát mà lên. Uy tiền bối, ngài phương hướng sai lầm rồi, thông hướng ngoại giới cửa lớn không ở bên kia. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Thiên hồ giới lại trực tiếp bị Quy Thừa Thiên đụng ra cái lô lớn. Chương 535, hắc, ta thì không chương 535, hắc, ta thì không nhìn qua xa xôi thiên tế đạo kia đen nhánh vết nước, Hỏa Tam tự lẩm bẩm. Chắc hẳn có hai người bọn họ ra tay, nên thì không có vấn đề đi. Tiếp lấy quay đầu, lạnh lùng liếc qua Bạch Khung đám người. Bạch Khung tộc trưởng, ngươi cứ nói đi. Bạch Khung trong lòng hơi hồi hộp một chút, sau đó ngượng ngùng cười lấy phụ họa theo đôi. Khẳng định không sao hết, không sao hết. Hỏa Tam lại không nói gì, mà là một cánh tay sắn lên hồ ly tia eo thon chi, thả người nhảy lên. Phiêu nhiên bay vút xuống dưới, là như vậy tiêu sái tự nhiên, nhưng nhìn tại Bạch Hồng Phi Bạch Hồng Tường hai trong mắt, lại như là tử thần giáng lâm. Hồ Ngọc Kinh cười tủm tỉm nên đón tiếp lấy. Nữ nhi, nữ tế, nhìn thấy các ngươi thật sự là thật cao hứng, hì hì hì. Hồ Ly lườm hắn một cái. Phụ thân, ngài đây cũng quá liều lĩnh, lỗ mãng, muốn tới Viễn Nguyệt Thiên thì không nói trước cùng chúng ta chào hỏi. Cho dù ngài không vì mình suy nghĩ dù sao cũng phải nghĩ người khác đi, lỡ như có chuyện bất trắc vậy nhưng nhường hồ tộc sống thế nào a? Nguyên bản còn muốn đụng lên đến tìm cách thân mật phong hình trưởng lão đông chốc thì dừng lại bước chân. Hơn nữa còn không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Ý gì? Hóa ra ngài phụ thân đại nhân có chuyện bất chắc, chúng ta hồ tộc liền phải đi theo chôn cùng chứ sao? Về phần bá đạo như vậy sao? Hại, ta này không nghĩ dựa vào cố gắng của mình thì xông ra một mảnh bầu trời sao? Hồ Ngọc Kinh gãi gãi đầu, dường như còn có chút tiếc nuối, lại nói, là trưởng bối vẫn trốn ở các ngươi phía sau thì không thể nào nói nổi không phải? Ha ha. Hạt dự, hồ ly than nhẹ một tiếng, Vương Ngọc Thủ đuốt đuốt hơi nhíu nhìn cái chán. Tựa hồ là đối với phụ thân này mấy phần mạnh hơn tính tình có chút hao tổn tâm trí. Hỏa Tam lại là đối Hồ Ngọc Kinh thuyết pháp như vậy tỏ vẻ ủng hộ, không chút nào keo kiệt thì giơ ngón tay cái lên. Nhạc phụ đại nhân, ngài ý tưởng này rất tốt, con đường cường giả chính là muốn chính mình cước đạp thực địa từng bước một đi ra. Đúng không? Đúng là ta tại cho là như vậy. Hồ Ngọc Kinh vẻ mặt đắc ý ửng, để tỏ lòng ủng hộ, sau này đan dược loại hình phụ trợ thì thích hợp giảm bớt. Đừng. Hồ Ngọc Kinh kinh hô một tiếng, một cái thì nắm lấy rồi Hỏa Tam vểnh lên ngón tay cái. Đan dược tiểu này vật ngoài thân cái kia cho còn phải cho nhà, này gọi lo trước khỏi họa. Lại nói, hảo tế ngươi cũng không muốn ta có một lỡ như tốt xấu đi. Hỏa Tam, dường như là nghĩ đến cái gì, hồ ly sắc mặt đống chốc thì lạnh xuống. Phụ thân mới đến Huyền Nguyệt Thiên tông tộc, chắc hẳn cũng không tính là thuận lợi đi, hôm nay có tiểu tam tại đây thì nói hết ra đi, chúng ta có cửu báo cửu, ưu oán phàn nàn. Như vậy phải không? Vậy nhưng được suy nghĩ thật kỹ rồi. Hồ Ngọc Kinh ngẩng đầu, chậm rãi quét mắt ở đây hồ tộc bộ hạ. Theo đứng ở trên quảng trường lần này tông tộc thi đấu người tham dự, lại đến nhìn trên đài khán giả. Ánh mắt chiếu tới chỗ, có không ít người đều là yên lặng cúi đầu. Hồ Ngọc Kinh là từ Thần Châu đường xa mà đến kẻ ngoại lai, vẫn thật là không ít nhận tông chủ trong châm chọc khiêu khích. Cho dù tu vi của hắn đã đạt đến thú hoàng nhị trọng tiên, tại cùng thế hệ trong không coi là yếu thế, chiến lực càng là hơn đủ để đứng vào hàng đầu, nhưng lại luôn luôn gặp xa lánh chèn ép. Nếu không phải hồ tộc chuẩn mực coi như nghiêm minh, chỉ sợ sớm đã bị độc thủ rồi. Rốt cuộc kia vô cùng thuần túy thiên hồ huyết mạch hay là cực kỳ làm cho người đỏ mắt. Hồ Ngọc Kinh cuối cùng đem quét mắt một vòng, cuối cùng thấy ánh mắt khóa chặt tại rồi Bạch Hồng Phi Bạch Hồng Tường trên người. Hắn, còn có hắn, này hai gã quá không phải thứ gì. Ta lúc mới tới, bọn hắn đã nhìn chằm chằm rồi. Trước đó vì tổng tộc thi đấu sắp tới. Tộc trưởng cùng với đại trưởng lão sự chú ý của bọn họ luôn luôn chậm chạp chưa từng ra tay, không ngờ rằng cuối cùng vẫn không kềm chế được rồi, lại còn ra ám chiêu làm lên áp chế người hoạt động. Hồ Ngọc Kinh toàn bộ liền đem trong khoảng thời gian này tuổi thân tất cả đều nói ra đây. Ồ, phải không? Hỏa Tam không có hảo ý nhìn quá khứ. Bạch Hồng Tường bịch một chút thì quỳ xuống, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng, ngài đại nhân rộng lượng, tha cho ta đi. Thấy thế, Hồ Ngọc Kinh ngược lại là thì không khách khí, nhấc chân thì giẫm nát trên người Bạch Hồng Tường. Ngươi mẹ nó không phải rất nhu bức sao? Có bản lĩnh cùng ta nữ tế thử một chút ta. Và nó, lại tụ tập như vậy một đại ba người đến nhằm vào ta, nếu không phải lao tử còn có chút thực lực, đoan trường sớm đã bị các ngươi cả thẳm rồi. Hồ Ngọc Kinh dưới chân vừa dùng lực, quảng trường trên mặt đất phủ lên phiến đá đều bị chấn nát rồi. Bạch Hồng Tường bị dâm đến nhe răng nhếch miệng, nhưng mà còn dựng thẳng ngón tay cái, dùng sức khen.
Ngọc Kinh đại ca dẫm đến tốt, Ngọc Kinh đại ca dẫm đến rượu. Tiểu đệ đầu không có cấn đến ngài chân đi.
Ầm. Đột nhiên xuất hiện một tiếng vang trầm, lại sợ tới mức Hồ Ngọc Kinh đột nhiên run một cái. Lại cúi đầu xem xét, Bạch Hồng Tường đã nổ.
Hồng Cực.
Nhìn trên này, không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế rên rỉ. Là Bạch Hồng Tường nhất mạch kia tổ tiên trưởng bối. Hồ Ngọc Kinh ngu ngơ chỉ chốc lát, sau đó vẻ mặt vô tội giang tay.
Không phải ta à, ta còn kịp không có động thủ đấy.
Một đạo vĩ đại thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đưa tay đối Hồ Ngọc Kinh dưới chân đánh ra mấy cái ấn quyết. Yếu ớt bạch quang chớp động, dần dần ngưng tụ thành một con cửu vĩ yêu hồ hình dạng. Trung niên nam tử này đối Hồ Ngọc Kinh bái.
Hồng Cực hắn tính cách quái đản, là chúng ta làm trưởng bối quản giáo không nghiêm, xin thứ tội.
Lúc nói chuyện, nam tử trung niên khẽ mắt quét nhìn lại là tập trung vào cách đó không xa Bạch Hồng Phi. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn thay mận đổi đạo điểm ấy tiểu thủ đoạn là vào không được pháp nhãn của hắn. Cũng may ra tay kịp thời, thần hồn bị lại lần nữa ngưng tụ, đợi một thời gian vẫn là có thể tái tạo nhục thân. Nhưng ngay lúc, Hỏa Tam lại đột nhiên mở miệng nói một câu:
"Tha thứ không được."
Nam tử trung niên đột nhiên ngẩng đầu.
"Vì sao?"
Hồng Cực hắn đã nhận trừng phạt, đại nhân ngài cần gì phải dồn ép không tha đấy?
Có một số việc một khi làm thì không cách nào vãn hồi rồi, Hỏa Tam bình tĩnh trả lời, với lại chẳng những hắn không thoát thân được, ngươi cũng đồng dạng đi không được, bởi vì hắn năng lực đi đến hiện tại một bước này cũng không thiếu được ngươi dung túng.
Cảm nhận được đập vào mặt sát ý, nam tử trung niên hoảng hốt.
"Đại nhân, tha."
Sau đó còn chưa chờ hắn hô lên tha mạng hai chữ liền sụp đổ thành một đoàn xương máu. Lần này ngay cả thần hồn cũng triệt để tiêu tán.
Tiếp theo, Hỏa Tam quay đầu nhìn về bên kia.
"Dường như ngươi mới là kia kẻ cầm đầu đi."
Bạch Hồng Phi chính toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán từng viên lớn lăn xuống mà xuống. Nhưng hắn lại cũng không tính ngồi chờ chết.
A giống lớn một tiếng, tựa hồ là đang cho mình tăng thêm lòng dũng cảm.
Tiếp lấy chính là nặng nề thở hổn hển.
Hô, hô, nhưng ít ra là khôi phục rồi ngôn ngữ năng lực. Chỉ gặp hắn có hơi nâng lên run run rẩy rẩy cánh tay, chỉ vào Hồ Ngọc Kinh nói,
"Hồ Ngọc Kinh,
có gan cũng đừng trốn ở nhân tộc phía sau, có dám hay không đánh với ta một trận?"
Có thể Hồ Ngọc Kinh lại là hứng hở đáp lại một câu.
"Hắc hắc, ta thì không."
Chương 536, Hồ Ngọc Kinh thủ đoạn chương 536, Hồ Ngọc Kinh thủ đoạn cái gì?
"Ta nói, ta thì không." Hồ Ngọc Kinh lặp lại lần nữa, từng chữ nói, thậm chí còn làm cái mặt quỷ.
"Ngươi, ngươi."
Bạch Hồng Phi dùng ngón tay điểm Hồ Ngọc Kinh, khí toàn thân quất thẳng tới xúc. Đột nhiên oang một ngụm lớn máu tươi thì phun ra ngoài, phương hướng đúng lúc là đối Hồ Ngọc Kinh mà đi. Có thể cái nào nghĩ đến hắn lại không nhanh không chậm trái rời nửa bước, chiếc kia máu tươi lại không thể dính được hắn mảy may góc áo.
"Hạt dự, còn muốn đánh lén, không có cửa đâu."
"Ngươi,
ta."
Bạch Hồng Phi run rẩy hồi lâu đều không có phun ra một câu đầy đủ đến, chỉ trong chốc lát thì lửa công tâm, hai mắt đen thui hôn mê bất tỉnh. Hồ Ngọc Kinh tiến lên mấy bước, dùng chân nhẹ nhàng đá đá.
"Uy,
đừng giả bộ chết ta, ngươi không phải muốn đơn đả độc đấu sao?"
Sau đó lại tăng lên mấy phần khí lực, bị đá nằm trên đất Bạch Hồng Phi quay đầu.
"Ta đi, như thế không trải qua não sao, mấy câu thì tức xỉu."
Kỳ thực Hồ Ngọc Kinh cuối cùng mấy câu nói đó chẳng qua là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cái rơm rạ mà thôi, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là tới từ đối với Hỏa Tam sợ hãi. Tại một vị đủ để chấn động toàn tộc đại nhân vật trước mặt, Bạch Hồng Phi tự biết đã lại không đường sống. Thật không dễ dàng mới tìm được một cái, lại không nghĩ rằng lại đụng phải một tầng đây tường thành còn ra mặt dày.
"Có ai không?
Đem hắn dội tỉnh."
Hồ Ngọc Kinh thuận miệng phân phó nhìn, tựa hồ là đã quên hiện tại là thân ở Huyền Nguyên Tiên, mà không phải tôn hắn cầm đầu Bạch Khâu rồi. Nhưng đồng dạng cũng đã nhận được đáp lại. Chỉ trong chốc lát, liền gặp được một tên tộc trưởng Bạch Khung tự mình bưng lấy một chậu nước đi chậm chậm nhìn đến. Kia chứa nước buồn, lại còn vẫn là do một viên thuần bạch chi ngọc chế tạo.
Hồ Ngọc Kinh đưa tay đón, thình lình giật mình.
Tộc trưởng."
Bạch Khung cười hắc hắc, lại còn mang theo vài phần lấy lòng.
"Đây chính là thiên hồ giới đặc biệt băng mạch tuyệt thủy, nghe nói nước đá hiệu quả càng tốt."
"Đây, đa tạ tộc trưởng."
Hồ Ngọc Kinh khẽ miệng co giật, rất không tự nhiên đưa tay tiếp nhận.
Đối với cái này hồ tộc trưởng, hắn vẫn là tương đối tôn kính, với lại như không phải là bởi vì cái trước, hắn còn tiểu chân không nhất định năng lực sống đến bây giờ, sống đến nữ nhi nữ tế tìm đến thời điểm.
Soạt.
Hồ Ngọc Kinh đột nhiên một dội, hướng về phía Bạch Hồng Phi lỗ mũi liền đi rồi. Ngay sau đó là một hồi kịch liệt ho khan âm thanh.
Khụ 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 khụ.
Phốc.
Phốc.
Bạch Hồng Phi liên tiếp phun ra mấy ngụm lớn thủy, sau đó chậm rãi mở mắt. Ánh sáng còn có một chút trước mắt, nhưng hắn có chút thấy không rõ cảnh tượng trước mắt.
Ta đây là đã chết rồi sao, cuối cùng giải thoát rồi.
Nhưng lại đột nhiên có một đạo bóng tối trùm lên trên mặt của hắn, nhìn kỹ lại, đúng là một khuôn mặt quen thuộc, còn mang theo một vòng cười xấu xa.
"Không, ngươi không có."
Bạch Hồng Phi toàn thân run lên, đột nhiên trở mình bật lên.
"Hồ Ngọc Kinh, ngươi lấn hổ quá đáng."
"Lấn ngươi làm sao vậy, ai bảo ngươi đùa giỡn ám chiêu đối phó của ta?"
Hồ Ngọc Kinh cười nhạo một tiếng, hoàn toàn một bộ đương nhiên dáng vẻ.
"Áo, bây giờ nhìn ta nữ tế đến rồi liền muốn đơn đả độc đấu rồi, ta cho ngươi biết."
Sau đó lại nhíu lông mày.
"Thế nào, điều này bất tức không dễ chịu đi."
"Hồ Ngọc Kinh, ta giết ngươi."
Bạch Hồng Phi rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng, đưa tay một trường thì đánh tới. Tuy nói cái trước đã mất có chừng có mực, nhưng rốt cuộc cũng là thú hoàng tam trọng thiên cảnh giới, đây Hồ Ngọc Kinh đều là cao hơn ra hơn phân nửa cảnh giới.
Hồ Ngọc Kinh không dám sơ suất, tiện tay lấy ra một khỏa đan dược ném vào trong miệng, quanh thân khí thế bỗng chốc tăng bọt mấy lần không thôi.
Không hề sức tưởng tượng đấm ra một quyền, không mang theo linh lực ba động, hoàn toàn liền dựa vào là nhục thân lực lượng.
Quyền ảnh những nơi đi qua, không gian cũng bóp méo.
Quanh quyền trưởng giao nhau.
Vẹn vẹn một tiếp xúc,
Bạch Hồng Phi bàn tay cùng với cánh tay liền bị đứt đoạn thành từng tấc mà đi, bẻ gãy nghiền nát. Có thể nắm đấm kia uy thế không giảm, lại khắc ở ngực, xuyên thân mà qua. Mấy giọt máu tươi vẩy ra lên Hồ Ngọc Kinh gò má. Hồ Ngọc Kinh ngươi. Bạch Hồng Phi trên mặt đều là khó có thể tin. Hồ Ngọc Kinh nét mặt lạnh lùng. Ngươi lẽ nào cho là ta tiểu chân đánh không lại ngươi? Chẳng qua là vì không thể trực tiếp giết ngươi mà trong lòng còn có cố kỵ thôi. Đối với ngươi dạng này âm hiểm xảo trá chi đồ, nếu không thể triệt để tiêu diệt, đều sẽ để lại mối họa. Cầu ngươi, đừng có giết ta. Bạch Hồng Phi cố gắng cầu xin tha thứ, nếu ngươi năng lực buông tha ta, ta nhất mạch kia nhất định sẽ ủng hộ ngươi lên làm tộc trưởng, thành tựu kế hoạch, nhu lược vĩ đại bá nghiệp. Nhìn tới ngươi hay là không hiểu rõ ta nữ tế cầu chuyện thật ta. Hồ Ngọc Kinh không khỏi lắc đầu bật cười, ánh mắt bên trong qua loa mang theo chút ít khinh thường. Cũng không phải ta lên làm hồ tộc tộc trưởng mới có thể thành tựu kế hoạch, nhu lược vĩ đại bá nghiệp, mà là hồ tộc lại bởi vì có ta như thế cái tộc nhân đem đúc thành vô thượng huy hoàng. Sau đó lại quan tâm Bạch Hồng Phi trên mặt kia kinh sợ nét mặt, cánh tay lắc một cái, đem nó chấn thành đầy trời vết vũ, tùy ý tại tất cả trên quảng trường. Hồ Ngọc Kinh ngẩng đầu, thần sát tự nhiên, mặt mỉm cười đảo mắt qua ở đây chúng yêu. Bao gồm tông tộc thi đấu những người tham dự kia, thì bao gồm nhìn trên đài hồ tộc hoặc là cái khác được mời mà đến ngoại tộc tân khách. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là có chủng cảm giác không rét mà run. Hồ Ngọc Kinh tu vi hiện tại ở vào thú hoàng nhị trọng thiên, so với ở đây đại bộ phận cũng có vẻ không bằng. Nhưng hắn sau lưng ỷ vào, lại đủ để chấn nhiếp tất cả huyết nguyệt thiên. Càng khiến người ta kiêng kỵ, còn có Hồ Ngọc Kinh tự thân kia phần ẩn nhẫn cùng tâm trí, tại thần bí nhân kia tộc cường giả đến trước đó, Hồ Ngọc Kinh lại thật thì không có để lộ ra nửa điểm phong thanh. Từ thiên biên bay tới một tôn quái vật khổng lồ, che khuất bầu trời. Là một con to lớn huyền quy. Tràn ngập nhìn tang thương năm tháng chi khí mai rùa bên trên, đứng vững vàng một đạo dáng người luyện chuyển bóng hình xinh đẹp. Chỉ gặp nàng nhón chân đi nhẹ điểm nhẹ, từ mai rùa nhảy xuống. Mẫu thân. Hồ Ly ngạc nhiên kêu một tiếng, liền tiến ra đón. Tuyết Tình, ngươi không sao chứ? Hồ Ngọc Kinh nhân cần tra hỏi trên mặt dường như còn mang theo một chút áy náy. Không sao, ta rất khỏe. Mộ Tuyết Tình nở nụ cười xinh đẹp, một đôi mắt đẹp nhu tình dường như thu thủy. Tuổi thân ngươi rồi, là ta suy nghĩ không chu toàn, mới khiến cho ngươi rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Không coi là hủy có gì, bọn hắn tại để ngươi thỏa hiệp trước đó có phải không sẽ động thủ với ta? Hồ Ly cũng là theo bên cạnh quyên nhủ, phụ thân đại nhân, ngài cũng đừng có tự trách, mẫu thân đại nhân đây không phải bình yên trở về rồi sao? Nói chuyện công phu, Huyền Quy đã hóa thành nhân hình, hay là kia một bộ còng lưng thân thể giản mua hình tượng. Bạch Đồng cũng bay về rồi, trên tay còn mang theo một cái rũ cụp lấy đầu nửa chết nửa sống lão giả. Bị một chút ném xuống đất, sau đó đối Hỏa Tam liền ổn quyền. Đại nhân, đây cũng là kia kẻ cầm đầu, Bạch Đồng cho bắt về đến rồi, mời đại nhân xử trí. Hồ Ngọc Kinh cũng là đi tới. Khi hắn thấy rõ lão giả diện mạo lúc, thì ấn chứng trong lòng suy đoán. Vì lúc trước vậy đi đến Thần Châu đưa hắn tiếp trở về sứ giả, chính là này tặng, Bạch Nham Lang. Chương 537, phong ba lắng lại, thi đấu tiếp tục chương 537, phong ba lắng lại, thi đấu tiếp tục quả thực từ vừa mới bắt đầu chính là cái âm như a. Hồ Ngọc Kinh hiện tại bỗng chốc toàn minh trợn nhìn, vì sao này Bạch Nham Lang như vậy khắc thường ủng hộ thê tử đi theo mà đến? Khoảng chính là chuẩn bị thêm một cái để cho mình khuất phục uy hiếp đi. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, Bạch Nham Lang cũng hẳn là thuộc về Bạch Hồng Phi nhất mạch kia. Ngọc Kinh a, muốn hay không đem hắn thì dội tỉnh. Bạch Khung lại đưa qua một chậu nước. Bạch Đồng cũng là không cam lòng yếu thế, tiến lên một bước vô ngực bảo đảm nói, Ngọc Kinh a, muốn làm cái gì thì lớn mật đi làm. Hôm nay có tiên tổ tại đây làm chủ, thất đại trưởng lão cùng với các hồ tộc cao tầng cũng đều là phụ họa theo đuôi. Đúng thế, đúng thế. Chúng ta cũng đều ủng hộ. Đa tạ. Hồ Ngọc Kinh đối chung quanh nặng nề liền ổn quyền. Mặc dù hắn cũng biết, trong tộc bây giờ đối với hắn lần này thái độ hoàn toàn liền đến từ nữ tế uy hiếp, nhưng mặt ngoài cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải làm được. Hồ Ngọc Kinh cũng không có tiếp nhận ngọc buồn đem Bạch Nham Lang dội tỉnh. Dù sao này hắn đã ở tất phải giết liệt. Ngón tay chỉ vào không trung, từ đầu ngón tay ra bắn ra một đạo bạch mang, siêu một chút liền xuyên thủng rồi Bạch Nham Lang ấn đường, đem nó sức sống triệt để chôn bụi. Sau đó, Hồ Ngọc Kinh ngóc đầu lên, cao giọng nói ra, "Chư vị đồng bảo, ta Hồ Ngọc Kinh cũng không phải là hiếu sát người, chỉ là bọn hắn xúc phạm trong lòng ta cấm kỵ trước đây, bất đắc dĩ mới đưa bọn hắn chém giết. Hy vọng tông tộc bên trong các vị tiền bối, các vị đồng bảo đều có thể giảm xuống đúng Thần Châu nhất mạch thành kiến, bình đẳng đối đãi, đối xử như nhau, chớ có lại có thành kiến. Tất nhiên, nếu có cảm thấy Hồ Ngọc Kinh làm không ổn, cứ việc nói ra liền có thể." Dứt lời, toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hiện trường tất cả hồ tộc, chớ nói mở miệng sách ý kiến rồi, ngay cả đại khí đều là không dám thở gấp một chút, á cảm thấy không ổn. Còn dám nói ra, kia không tinh khiết chính là muốn chết sao? Ngươi Hồ Ngọc Kinh có như vậy con rể chỗ dựa, chúng ta còn có thể có ý kiến gì a? Lại nói, hiện tại hồ tộc còn phải ôm ngài hai người đuổi đấy. Lúc này, Bạch Đồng trước tiên mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Ngọc Kinh à, đây đều là ngươi quá lo lắng, hồ tộc hiện tại hoàn toàn tán thành cách làm của ngươi. Với lại không những tán thành, còn lớn hơn là cảm kích, nếu không phải ngươi cứu ra rồi hồ tộc sâu mọt, kia hồ tộc một thế anh danh há không muốn hủy ở bọn này tiêu tiểu trong tay. Sau đó lại không để lại dấu vết cho Bạch Khung đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bạch Khung, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Khung toàn thân một cái giật mình, đội vàng đáp lại. Tiên tổ nói đúng lắm, hồ tộc năng lực có Ngọc Kinh ưu tú như vậy tộc nhân đúng là đại hạnh, đúng là đại hạnh a. Các ngươi đâu? Bạch Đồng lại nhìn về phía thất đại trưởng lão, Phong Hình, Bạch Khải Chính các loại. Hắn mấy người cũng là luôn miệng phụ họa. Tiên tổ nói đúng lắm, tộc trưởng nói đúng lắm. Hồ tộc có Ngọc Kinh bực này ưu tú tộc nhân, tuyệt đối đại hạnh có hy vọng. Ta cũng cho là như vậy. một bên Quy Thừa Thiên giơ tay hô to lên tiếng, cho dù không hề có người hỏi thăm qua hắn, đó là một biểu hiện mình cơ hội tốt, hắn như thế nào lại buông tha. Sau này Ngọc Kinh đại nhân chuyện chính là ta lão Quy chuyện. Tiếp lấy quay đầu nhìn về Bạch Đồng, chỉ vào hắn, không khách khí chút nào nói: "Bạch Đồng, sau này Ngọc Kinh đại nhân nếu tại hồ tộc bị ủy có gì, cũng chớ có trách ta trở mặt." Bạch Đồng tự nhiên thì không dám sơ suất, vội vàng cung cung kính kính thi lễ một cái. Quy tiền bối dạy phải, vãn bối nhớ kỹ. Được rồi, thì không cần dài dòng, các ngươi nói tới nói lui cũng liền mấy câu nói đó rồi. Hòa Tam không nhịn được ngắt lời nói, hắn cảm thấy mang thai cũng phát cứng rắn rồi. Ở đây chúng hồ tộc liếc mắt nhìn nhau, đều là trên mặt đắng chát. Bọn hắn muốn nói cái khác cũng không dám à, này vài câu mặc dù rông dài, nhưng tối thiểu nhất nói ra an toàn, nếu nói nhiều rồi, không cẩn thận đắc tội với ai, đây chẳng phải là trực tiếp chơi xong. Chỉ nghe Hòa Tam nói tiếp: "Tất nhiên bất ngờ đã giải quyết rồi, vậy mọi người hồ tộc tông tộc thi đấu hay là tiếp tục tiến hành đi. Mặc dù ta tin tưởng nhạc phụ đại nhân năng lực một đường quá quan trạm tướng nhổ được thứ nhất, nhưng nên đi đi ngang qua sân khấu hay là có đi nha. Các ngươi nói đúng hay không?" Hòa Tam nhìn qua Bạch Đồng đám người như có thâm ý nhướng mày. Bạch Đồng nào dám nói không đúng, a ngài nói cái gì cũng đúng, ngài cũng tin tưởng rồi, chúng ta còn có thể nói cái gì? Đúng, đại nhân nói đối với. Tông tộc thi đấu lôi đài chiến tiếp tục tiến hành, cũng sốc lại tinh thần cho ta đến, như cái nào mắt không mở dám lười biếng, lao tử lột ra hắn. Trong lời nói uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết, cũng cho ta thông minh cơ linh một chút, nghe được không? Tựa hồ là có chút không yên lòng, Bạch Đồng không khỏi lại nhắc nhở một câu, sợ ra đây cái không có mắt. Đi săn trước tám giáp ngoài ra 6 người kia thình lình đều là dùng mình một cái. Bọn hắn tất nhiên năng lực từng bước một đi đến cuối cùng, theo hàng tỷ hồ tộc bên trong chỗ hết tài năng, nhất định đều là bạn không còn một tuyệt đại thiên tiêu, như thế nào lại nghe không ra Bạch Đồng trong lời nói có thâm ý khác gác cũng đều biết, khảo nghiệm biểu diễn kỹ xảo thời khắc đến rồi. Tuy nói thì vừa nãy Hồ Ngọc Kinh cường thế đánh bại Bạch Hồng Phi thủ đoạn đến xem, thực lực đã mơ hồ ở thủ vị, nhưng cũng có thể phòng ngừa bạn nhất phải không nào? Lỡ như Hồ Ngọc Kinh trạng thái không tốt hay là sai lầm đâu? Rốt cuộc vị đại nhân kia vừa nãy thế nhưng nói tin tưởng Hồ Ngọc Kinh có thể nổ được thứ nhất đâu, nếu như bị đánh mặt, nói không chừng một mất hứng hồ tộc tiểu chân chỉ còn lại có Thần Châu kia một chi rồi. Tuyết Đình, Tiểu Ly, các ngươi trước hết lên đi, ta còn muốn tham gia giai đoạn thứ 3 lôi đại chiến, Hồ Ngọc Kinh nói khẽ. Ừm. Mộ Tuyết Đình, Hồ Ly mẫu nữ hai người đều là khẽ gật đầu. Trước khi đi, Mộ Tuyết Đình vẫn là có chút không yên lòng nhắc nhở một câu: "Ngọc Kinh, tất cả cẩn thận, lượng sức mà đi là được, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý." Hồ Ngọc Kinh an ủi, huống chi có tiểu tam tại đây, không ra được ngoài ý muốn. Dứt lời còn xông chính mình kia hảo tế trừng mắt nhìn. Hòa Tam cũng là nắm lên nắm đấm, tỏ vẻ đáp lại: "Nhạc phụ đại nhân cố lên, ta xem trọng ngài nha." Sau đó, nhân viên không quan hệ lần lượt rời sân. Giai đoạn thứ 2 đi săn bên trong, trước tám giáp bên ngoài cầm được thứ tự cũng đều thu được bốn có ban thưởng, vui vẻ rời sân. Bọn hắn thậm chí còn có chút âm thầm may mắn. Nếu là lần này thật tiến nhập trước 8, hay là có tương đối lớn nguy hiểm, cực kỳ khảo nghiệm biểu diễn kỹ xảo. Thì ra là thứ 9, thì vì Bạch Hồng Phi vẫn lạc mà tấn cấp. Lúc này chính vẻ mặt cầu xin đứng ở trên trận, cùng ngoài ra mấy người cùng nhau rút thăm đấy. Tất cả mọi người yên lặng cầu nguyện. Trời xanh phù hộ, không muốn rút đến Hồ Ngọc Kinh, không muốn rút đến Hồ Ngọc Kinh. Nhưng vẫn có một người là trốn không thoát, thì không ai năng lực thoát khỏi. Chỉ cầu gặp nhau muộn một chút, như thế còn có thể tranh thủ một chút thứ tự. Đợi cho kết quả công bố, trong đó 6 cái đều là thở dài nhẹ nhõm. Chỉ có ban đầu kia vẻ mặt cầu xin thứ 9 sắc mặt càng thêm khó coi, cũng khóc lên: "Ta nói ta không tới, các ngươi lại để ta tới, đây không phải giày vò hộ à? Sao không may luôn là ta a?" Chương 538, chân trượt đối thủ. Chương 538, chân trượt đối thủ thiên hồ giới. Tòa kia chọc trời lơ lửng lớn nhất trên đảo thần, hồ tộc tông tộc thi đấu vẫn còn tiếp tục tiến hành. Trận này thịnh hội thanh thế to lớn, nó tập kết hồ tộc 3000 tuổi phía dưới dường như tất cả thiên kiêu nhân vật, vì cái gì chính là tuyển ra trong tộc đại tân sinh thiên phú mạnh nhất, huyết mạch thuần túy nhất người bước vào tổ địa, lĩnh ngộ hồ tổ truyền thừa. Đồng thời, kia nổ được thứ nhất tộc nhân thì nhất định sẽ bị xem như hạ nhiệm tộc trưởng người nối nghiệp bồi dưỡng. Nhưng lần này tông tộc thi đấu cùng giới trước thì có chỗ khác nhau, hồ tộc đối với hoàn thành giai đoạn thứ 2 đi săn trăm vị trí đầu đều sẽ giúp cho ban thưởng. Chỉ bởi vì lúc này đang đứng ở thiên địa đại kiếp giáng lâm đặc thù thời kỳ, hồ tộc cao tầng chiến lực nhất định phải tùy thời làm tốt trên chiến trường chống lại quỷ dị sinh linh xâm lấn chuẩn bị. Mà kia thi đấu quyết ra hàng trăm thiên tiêu, liền sẽ biến thành hồ tộc tương lai trụ cột bước vàng. Nhưng có câu nói gọi hồ tính không bằng trời tính, cho dù ai đều không có nghĩ đến, lần này tông tộc thi đấu nửa đoạn sau lại bởi vì một tộc nhân cùng mấy tên khoan thai tới chấm khách nhân thay đổi mùi vị. Giai đoạn thứ 3 lôi đài chiến, lúc này đã tiến vào vòng thứ 2. Tại đầu vòng trong quyết đấu, hồ tộc dũng manh thiện chiến thiên kiêu nhóm tất cả đều là át chủ bài ra hết, tận hết sức lực, tuy là điểm đến là dừng, nhưng lại như cũ bắn ra rồi rung động lòng người đấu trí. Vì hồ tộc càng ngày mai tốt đẹp mà chiến. Tất nhiên, vạn sự cũng có ngoại lệ. Kia vị trước tám giáp thứ tự biến hóa mà bất ngờ tấn cấp hạng 9, lại trên lôi đài đột nhiên tan vỡ mất khống chế vứt bỏ so tài. Đối thủ của hắn Hồ Ngọc Kinh đối với cái này tỏ vẻ thật sâu tiếc hận. Nhưng tông tộc thi đấu còn phải tiếp tục. Vòng thứ 2 đã bắt đầu rồi. Lân Bạch Minh, không cần cố kỵ, mặc dù ra tay chính là ta Hồ Ngọc Kinh còn đỡ được. Đã như vậy, vậy ta thì không khách khí. Một tên thân mang áo tím, tướng mạo tuấn giật thanh niên nam tử đối thủ của mình nặng nề liền ổn quyền, quanh thân khí thế đột nhiên bộc phát, đem lôi đài mặt đất đều là rung ra từng đạo giống mạng nhện vết rách. Nhưng hắn trên mặt đều bị nét mặt lại hơi có chút mất tự nhiên. Thân hình có hơi run, trên trán cũng là hiện đầy mồ hôi. cũng không biết là quá mức đầu nhập hay là nguyên nhân khác.
Ngọc Kinh Minh, ngươi tiếp hảo rồi, ta muốn xuất thủ rồi, thật muốn xuất thủ rồi, một kích toàn lực nha.
Đối diện Hồ Ngọc Kinh áo bào hất lên, mở ra một tay nắm.
Lân Bay Minh, mời.
Đột nhiên, thanh niên áo tím động. Chỉ gặp hắn hai chân đột nhiên đạp mạnh, kiên cố mặt đất trực tiếp sụp đổ.
Nhanh như lôi, dây lát như điện, bị linh khí bao vây, bao trùm lấy trận trận âm thanh xé gió một quyền, mang theo khí thế không thể địch nổi trực tiếp vung ra.
Một kích này, phách tuyệt vô song, đủ để chấn thiên động địa.
Hồ Ngọc Kinh thì không dám sơ suất, vội vàng điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất.
Lần này đối thủ tên là Ngọc Lân Phi, thú hoàng tam trọng tiên, tu vi cấp độ ở trên hắn. Hắn chiến lực cùng Bạch Hồng Phi tương đối. Nếu là không có đan dược phụ trợ, một trận chiến này nhất định tương đối thảm thiết. Nhưng rất rõ ràng, Hồ Ngọc Kinh cũng không có phục dụng đan dược suy nghĩ. Trận chiến này là luận bản tỷ thí, cũng không phải là liều mạng tranh đấu, hắn không muốn mượn nhờ ngoại lực.
Mắt thấy quyền ảnh tới người, âm bạo thanh bên thai không dứt thời điểm, đối diện Hỏa Lân Bay nhưng thật giống như dưới chân trượt đi giống như mất đi cân đối.
Kia ba đạo cương mãnh một quyền thì đi theo thay đổi phương hướng, nện xuống đất.
Âm ầm tất cả quảng trường, thậm chí cả tòa thần đảo cũng chấn động rồi.
Mặt đất tức thì bị ném ra rồi một hố sâu to lớn.
Nếu không phải thiên hồ giới cường độ còn mạnh hơn tại ngoại giới, lại thêm có trận pháp gia trì, chỉ sợ cả tòa thần đảo đều sẽ bị trực tiếp đánh nát, hóa thành một mịt.
Lúc này, Hồ Ngọc Kinh còn duy trì một tay nắm có hơi nô ra tư thế, không có biến hóa.
Trên mặt đất hố cũng rất giống mọc ra mắt giống như có thể đi vòng qua, mãi đến khi cuối cùng, hắn trô đứng trô biến thành một cái lẻ loi trơ trọi cây của đá.
Hô, hô, Ngọc Lân Phi thở hổn hển theo trong hố sâu run run rẩy rẩy bay lên.
Sắc mặt từng hồng, khí tức không thuận, xem xét chính là tiêu hao quá lớn dáng vẻ.
Ngọc Kinh Minh, mới vừa rồi là ta chủ quan rồi.
Ngọc Lân Phi than nhẹ một tiếng, đau thương cười nói,
không ngờ rằng toàn lực ứng phó một kích, lại vì một nho nhỏ sai lầm mà thất bại trong gang tấc.
Là ta thua. Vừa nãy một quyền ta tranh thủ rồi thể nội toàn bộ linh lực, đã lại không sức đánh một trận rồi.
Lời nói đến cuối cùng, Ngọc Lân Phi lại lần nữa thở dài một tiếng.
Run run rẩy rẩy thân hình có vẻ cực độ cô đơn, lại không thể làm gì.
Nhưng ai cũng không có chú ý đến, cái kia khỏe miệng lại là không để lại dấu vết bật lên.
Hồ Ngọc Kinh có chút im lặng, thực sự không biết nên nói cái gì cho phải.
Huynh đệ, ngươi diễn kỹ này cũng quá sốc nổi đi, được trừ tiền.
Một mạch mà thành nhảy vọt cũng có thể trượt.
Ngươi thế nào không nói trên không trung đau chân a như vậy còn không bằng trực tiếp nhận thua đâu, tựa như là chịu uy hiếp giống nhau.
Ta Hồ Ngọc Kinh là như thế hổ người giả uy hồ sao?
Ê,
kia thật đúng là quá bất hạnh, Ngọc Kinh cảm giác sâu sắc tiếc hận.
Nếu không, cuộc tỷ thí này không tính, chúng ta chọn ngày tái chiến.
Ngọc Lân Phi nghe xong, lập tức luống cuống.
Vừa nãy kia hữu khí vô lực trạng thái trở thành hư không, đầu lay cùng chống lúc lắc dường như.
Không không không, thua chính là thua, không có lý do gì.
Lại nói, Ngọc Kinh huynh thực lực của ngươi vốn là trên ta, đánh bao nhiêu lần đều là kết quả giống nhau, chúng ta cũng đừng có chậm trễ tông tộc thi đấu tiến trình rồi, ha ha.
Ngọc Lân Phi vừa nói, một bên xin giúp đỡ nhìn về phía chủ trì thi đấu Phong Hình trưởng lão.
Hắn đây là thật không dễ dàng mới nghĩ đến cái lửa gạt qua tổn hại chiêu, đều nhanh lúng túng chết rồi, nếu lại nhường hắn diễn một lần, đoán chừng đế giày đều có thể trực tiếp móc ra cái thiên hồ giới tới.
Thật cứ như vậy kết thúc.
Hồ Ngọc Kinh lần nữa xác nhận nói, Lân Bay huynh cũng không cần không cam tâm à?
Không có, Ngọc Kinh huynh cứ việc yên tâm.
Ngọc Lân Phi bảo đảm vỗ vỗ lồng ngực.
Âm thanh to, khí thế hùng hồn, hoàn toàn thì không như một chút tiêu hao quá lớn dáng vẻ.
Được rồi, đã như vậy, vậy liền đa tạ Lân Bay huynh đã tạ.
Hồ Ngọc Kinh ôm quyền nói.
Ngọc Lân Phi không dám sơ suất, vội vàng chắp tay đáp lại.
Này vòng quyết đấu, Hồ Ngọc Kinh chiến thắng.
Phong Hình trưởng lão thì cuối cùng bạn chúng trong chờ mong tuyên bố kết quả.
Lúc này Ngọc Lân Phi mới như được đại xá thở dài nhẹ nhõm.
Hô, cuối cùng còn sống.
Đây quả thực đây liều mạng tranh đấu còn mệt mỏi hơn trên không chỉ gấp 10 lần.
Hạt dự, có một hảo tế quả nhiên có thể muốn làm gì thì làm à, ngày khác ta cũng đi tìm lão bà muốn nữa nhi đi.
Tiếp đó, do Bạch Tử Tấn đối chiến Tô Mục.
Phong Hình trưởng lão vừa dứt lời, chính là có một đỏ một trắng hai thân ảnh siêu siêu bay lên lôi đài.
Tử Tấn huynh, mời.
Tô Mục huynh, mời.
Hai qua lại liền ôm quyền, trên mặt đều là treo lấy một vòng nụ cười ý vị thâm trường.
Chương 539, Hồ tộc tộc trưởng mới nhận chức chương 539, Hồ tộc tộc trưởng mới nhận chức Bạch Tử Tấn cùng Tô Mục đánh một trận, có thể nói là kinh thiên động địa.
Bọn hắn đều là Hồ tộc tuyệt đại thiên tiêu, bất kể là địa vị cùng thực lực ở trong tộc đại tân sinh trung đô là không thể địch nổi tồn tại.
Cho dù là Bạch Hồng Phi Ngọc Lân Phi và cũng chỉ có thể ngưỡng mộ, căn bản là không có cách giống nhau mà nói.
Thậm chí Hồ tộc bên trong luôn luôn thì lưu truyền một loại cách nói, đó chính là người kế thừa tộc trưởng nhân tuyển sát suất lớn sẽ ra tự Bạch Tử Tấn cùng Tô Mục một trong số đó.
Hai giao phong, đem lôi đài đánh phá thành mảnh nhỏ, ngay cả tòa này thần đảo đều bị sinh sinh đánh ra cái lỗ thủng.
Tiếp lấy lại đem chiến trường chuyển rời đến bầu trời.
Xung quanh trăm ngàn dặm vân đô bị giao phong ảnh hưởng còn lại cho đánh tan, lộ ra xanh thẳm màn trời.
Có thể hai bên như cũng không có dừng tay ý nghĩa, vẫn tại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đối với nhìn.
Nhìn trên đài khán giả đều không thể không vì đó sợ hãi thán phục.
Tê, thực sự là thật là đáng sợ.
Hồ tộc đại tân sinh năng lực có như thế thiên tiêu, lo gì sẽ không đại hưng a.
Chỉ cần có thể an ổn trưởng thành tiếp, đợi một thời gian, Hồ tộc liền có thể thêm nữa hai vị đại trưởng sinh cường giả, thậm chí chí tôn cũng không phải không có khả năng.
Tử Tấn cùng Tô một quả nhiên là tộc ta đại tân sinh số một số hai cường giả, thực lực như thế, chỉ sợ thánh chủ cấp phía dưới đã rất khó tùy tiện bắt lấy bọn hắn rồi.
Có thể bọn họ có phải hay không có chút quá mức rồi.
Luận bàn giao phong mà thôi, về phần như vậy liệu mạng sao?
Có lẽ là bọn hắn không muốn lưu lại tiếc nuối đấy.
Ừm, có đạo lý. Đại chiến một mực kéo dài rồi mấy canh giờ, giao thủ hơn vạn hiệp mới dần dần lắng lại. Trên bầu trời hai thân ảnh lặng im nhìn, lung lay sắp đổ. Tử Tấn huynh, ngươi còn có khí lực à?
Còn có chút, đều dùng hết đi, tốt nhất năng lực sủi lơ đến mất đi.
Ừm, ta cũng nghĩ như vậy.
A,
hai người đồng thời hét lớn một tiếng, khí thế tái khởi.
Một trắng một đỏ, hóa thành hai đạo lưu quang, đụng thẳng vào nhau.
Chỉ một thoáng, hư không sụp đổ, linh lực phun trào, sóng khí quét sạch rồi cả mảnh trời không. Sau đó, Bạch Tử Tấn cùng Tô Mộc đều là lực tấn khí kiệt, ngay cả đơn giản nhất, ngự không phi hành đều không thể giữ vững. Lần lượt rơi xuống phía dưới. Nhìn trên đài Bạch không thấy thế, tự mình ra tay. Tay áo bung lên, một cỗ nhu hòa lực lượng chính là nắm đỡ thiên không rơi xuống hai thân ảnh. Này đều là hồ tộc tương lai, Bạch Khung thân làm tộc trưởng, tất nhiên là không muốn nhìn thấy như thế thiên kiêu nhân vật xuất hiện bất kỳ một chút tổn thương.
Các ngươi rất tốt, không hổ là ta hồ tộc kiêu ngạo.
Nghe được tộc trưởng tán dương, chậm rãi hạ xuống Bạch Tử Tấn cùng Tô Mộc nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đồng thời nhắm mắt lại. Có thể trên mặt bọn họ nét mặt vẫn còn treo lấy từ đáy lòng thỏa mãn. Nhìn kỹ lại, dường như còn có chủng như chút được gánh nặng ý vị nhi. Phong hình trưởng lao tiến lên, nghiêm túc kiểm tra hai người tình huống. Hắn sắc mặt hơi có vẻ nghiêm trọng.
Ít khi, hắn đứng dậy.
Bạch Tử Tấn cùng Tô Mộc bởi vì tiêu hao qua đại mà chết ý thức, đã mất sức tái chiến, lần này giao phong chính là thế hỏa. Giao chiến kết quả một khi tuyên bố, toàn trường xôn xao. Chẳng qua, nhưng cũng tại hồ tộc mọi người trong dự liệu. Hiểu rõ này hai đại thiên tiêu tộc nhân đều hiểu rõ, hai thực lực ở vào sàn sàn với nhau, nếu không phải sinh tử đối địch khó quyết thắng thua. Cho dù thật liều mạng, đoán chừng sát suất lớn cũng là đồng quy vu tận kết cục. Nhưng như vậy liền xuất hiện một vấn đề mới. Bạch Tử Tấn cùng Tô Mộc thế hỏa kết thúc, lại đều đã bất lực tái chiến, kia lại có ai đi cùng Hầu Ngọc Kinh đi làm cuối cùng tranh đấu đấy? Có thể không còn nghi ngờ gì nữa, cái này không là vấn đề, căn bản liền sẽ không cho hồ tộc những chuyện lặt vặt kia rồi hơn mấy ngàn vạn năm kẻ ra đời nhóm tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Bao gồm Bạch Đồng ở bên trong hồ tộc các vị cấp cao qua lại đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền có quyết đoán. Do đương nhiệm hồ tộc tộc trưởng Bạch không tuyên bố, phía dưới ta tuyên bố, lần này tông tộc thi đấu cuối cùng người chiến thắng là Hồ Ngọc Kinh. Kết quả này vừa ra, toàn trường cũng sôi trào. Mặc dù mọi người cũng đều đoán được kết quả này, nhưng ở chàng hồ tộc bộ hạ hay là không kiềm chế được kích động. Bởi vì chỉ vì hồ tộc hiện tại là xác định ôm vào một cái ôm cũng ôm không được đuổi. Lặng lặng nằm dưới đất Bạch Tử Tấn cùng Tô Mộc, trên mặt nét mặt triệt để thư hoãn, xem bộ dáng là cuối cùng thật sự yên tâm hôn mê bất tỉnh. Chắc chắn là dụng tâm lương khổ. Hai người này ai cũng không nguyện ý đi cùng Hồ Ngọc Kinh giao thủ, cũng chỉ đánh giá hạ sách này rồi. Tuy nói thì rơi xuống cái lưỡng bại câu thương, cần tính dưỡng mấy tháng kết cục, nhưng tối thiểu nhất thì đây mất mạng mạnh á có thể Bạch không lại tựa hồ như cũng chưa có nói hết. Tất cả mọi người yên lặng một chút, cũng yên lặng một chút, nghe ta nói hết lời. Lần này tông tộc thi đấu mục đích chính là tuyển ra trong tộc tiên phú kẻ cao nhất bước vào tổ địa, lĩnh ngộ tiên tổ truyền thừa. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là người kế thừa tộc trưởng tuyển chọn. Nhưng bây giờ đang đứng ở thiên địa đại kiếp giáng lâm đặc thù thời kỳ, tự nhiên muốn dùng phương thức đặc thù ứng đối. Trải qua cùng Bạch Đồng tiên tổ cùng với tất cả trưởng lao thảo luận, nhất trí quyết định do Hồ Ngọc Kinh trực tiếp tiếp nhận thiên hồ nhất tộc tộc trưởng, mà ta Bạch Khung thì đảm nhiệm thái thượng trưởng lao trước. Lời này vừa nói ra, giống như kinh lôi chấn động rồi toàn trường. Hồ tộc người ngược lại là còn tốt, phản ứng không tính quá lớn. Dù sao lấy Hồ Ngọc Kinh hiện tại thanh thế bối cảnh, lên làm tộc trưởng đã là chuyện sớm hay muộn, trước giờ một ít thì sao cũng được. Nhưng được mời mà đến chủng tộc khác, trên mặt nét mặt lại là không nói ra được đặc sắc. Kia nhìn về phía chính Dương Dương đắc ý nhìn Bạch không tràn đầy xem thường.
Cơ mờ nờ, người cái lão nữ làm cự hoạn, còn biết xấu hổ hay không rồi.
Tiểu chân như thế không kịp chờ đợi sao?
Đây chính là tộc trưởng.
Tộc trưởng, ngươi này quả quyết có chút qua loa đi.
Được, lần này hồ tộc tốt, vị đại nhân kia do một người nữ tế thành tất cả hồ tộc con rể.
Hồ tộc thật đúng là không thể trêu vào rồi. Những kia ngày bình thường cùng hồ tộc giao hảo chủng tộc, đặc biệt Thiên Ma hồ tộc, Phiếu Nguyệt Thiên Lang tộc, tự nhiên cũng sẽ bằng lòng nhìn thấy. Tam tộc quan hệ tâm đầu ý hợp, thế hệ giao hảo, này không thể nghi ngờ tương đương với một cái đùi ba cái báo. Có thể những kia mặt ngoài nhận lời lại tâm hoài quỷ thai tộc đàn, nhưng đều là hung hăng bóp một cái mồ hôi lạnh. Âm thầm may mắn khá tốt không có động thủ, bằng không nhất định là mãn tộc diệt hết kết cục. Chỉ nghe Bạch Khung nói tiếp, xét thấy tộc trưởng mới nhận chức còn cần bước vào tổ địa dốc lòng tu luyện, trong tộc tất cả sự vụ lớn nhỏ liền tạm do thái thượng trưởng lao thay quản lý. Cái này từng đạo quyết đoán không chút nào dây dưa dài dòng, nghe được một bên Hỏa Tam đều là sửng sốt hồi lâu.
Hảo gia hỏa, lão hồ ly quả nhiên là lão hồ ly, hơn nữa còn là một đám lão hồ ly.
Tất cả suy tính đều là như vậy chu toàn. Vừa hiện lộ rõ ràng rồi hồ tộc thành ý cùng quyết tâm, đem đùi một mực ôm chặt, cũng sẽ không cho hồ tộc tạo thành không chút nào lợi ảnh hưởng, thật có thể nói là thiên ý vô phùng. Chẳng qua, Hỏa Tam nhưng cũng không thèm để ý hồ tộc như tốt, ngược lại cũng bằng lòng tiện tay giúp đỡ một cái. Nhưng giả sử hồ tộc tương lai sinh lòng rồi ý đồ xấu, con kia bảo lưu lại thần châu nhất mạch ngược lại cũng chưa chắc không thể.
Chương 540, Thiên Ma Hổ cùng Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Chương 540, Thiên Ma Hổ cùng Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Hồ Ngọc Kinh từ đầu tới cuối đều làm động. Làm sao lại không hiểu ra sao thành tất cả hồ tộc tộc trưởng đây? Phải biết hắn nhưng là ngay cả thần châu Bạch Khâu kia một tiểu chi cũng không nghĩ tới quản. Bằng không sao cầm cố nhiều năm như vậy thiếu tộc trưởng đấy? Lúc trước Hồ Thanh thành thế nhưng cứng rắn nhét đều không có nhét tới. Chẳng qua cũng may, Bạch Khung làm còn không tính quá tuyệt, tối thiểu nhất trong tộc sự vụ lớn nhỏ không cần hắn phản ứng. Nghĩ như vậy đến, làm quan đùa giỡn oai phong không kiếm sống bung tay trưởng quỹ cũng không phải không được. Nghĩ đến này, Hồ Ngọc Kinh cái kia vừa mới túi đi xuống quẹt miệng, không khỏi lại dương lên.
Tộc trưởng đại nhân, ngài mời thượng tọa. Bạch Khung túi đầu không lưng, mặt mũi tràn đầy định nọt đi vào Hồ Ngọc Kinh trước người. Sau người, Thất đại trưởng lão cũng là vẻ mặt giống như nhau. Trên mặt chất đầy nếp may cũng giãn ra rồi, cười thành đóa hoa. Hồ Ngọc Kinh ngược lại cũng không có chối từ, đáp lại nói: "Thái thượng trưởng lão, ngài mời." Sau đó nắm Mộ Tuyết Tình tay, từng bước một leo lên bầu trời. Lúc này, hơi chút rách nát quảng trường ngay phía trên đã xuất hiện một tấm do thuần bạch chi ngọc điêu khắc thành vương tọa, vậy liền biểu tượng hồ tộc chí cao vị trí rồi. Dựa theo hồ tộc từ xưa truyền thừa xuống quy củ, tộc trưởng kế thừa là một cái rất phức tạp lại dài dằng dặc con đường. Đầu tiên là do tông tộc thi đấu tuyển ra đến, khi tiến vào tổ địa lĩnh nội truyền thừa, đạt được mấy tên tiên tổ cổ tổ tán thành lại năng lực xác định tộc trưởng thân phận người thừa kế. Sau đó, càng là hơn còn có tầng tầng khảo nghiệm. Chỉ cần có một hạng không hợp cách, vậy liền không cách nào kế thừa đại thống. Rốt cuộc cái này liên quan đến nguyên một chủng tộc hưng suy thành bại, dù không được mảy may sai lầm. Nhưng bây giờ, Hồ Ngọc Kinh kế thừa lại là xôi gió xôi nước, tất cả giản lược. Thật giống như sợ phức tạp một chút, nhường Hồ Ngọc Kinh đổi ý rồi giống như. Chỉ bởi vì người ta có một siêu việt trí tôn cường giả làm nữ tế, là bất luận kẻ nào cũng hâm mộ không tới. Trí tôn cường giả sao mà khủng bố, hồ tộc là một phương đại tộc, gần trăm vạn năm bỏ ra hiện trí tôn cường giả đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng không nói đến trí tôn chi thượng rồi. Hồ tộc lịch đại tộc trưởng, tại nhiệm trong lúc đó, tu vi cấp cao nhất cũng là trưởng sinh chi cảnh rồi. Vì một khi đi trên đại trường sinh, vậy liền muốn đi vào tổ địa bế quan, tại chậm lại tuổi thọ sói mòn điều kiện tiên quyết tìm kiếm cảnh giới cao hơn đột phá. Chí tôn cường giả mới là chủng tộc thủ hộ thần, thật sự tượng trưng cho một phương đại tộc tại Huyễn Nguyên Tiên, thậm chí cửu thiên thập địa vị. Hiện tại xuất hiện một huyết mạch vô cùng đơn thuần, lại tự mang một tên chí tôn chi thượng nữ tế tới trước, chớ nói chỉ là một tộc trưởng rồi, cho dù trực tiếp làm cái lao tổ tông, đoán chừng đều có thể sắp đặt lên. Chúc mừng Ngọc Kinh tộc trưởng kế vị. Chúc mừng Ngọc Kinh tộc trưởng. Được mời đến quan sát các đại chủng tộc, tại tộc trưởng dẫn đầu hạ sôi nổi tiến lên chúc mừng. Lại đều là phát ra từ nội tâm chúc mừng. Hồ tộc phát triển không ngừng đã không thể cản trở, vậy cũng chỉ có thể đem hết toàn lực đi giao hảo. Ngọc Kinh tộc trưởng, ngươi có lẽ không biết đi, chúng ta thế nhưng đồng minh, Thiên Ma hồ tộc tộc trưởng bãi động thân thể khôi ngô chen lên tới trước đáp lời, về sau có thể dùng tới ta mặc trụ chỗ mặc dù lên tiếng. Ta giả mực nếu nhăn trao mày một cái vậy thì không phải là người. Ngươi vốn cũng không phải là người. Hắn bên cạnh Thiếu Nguyệt Thiên Lang tộc trưởng Táo Tinh Vân nhỏ giọng thầm thì nói. Mặc trụ liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến, mà là cười rạng rỡ tiếp tục cùng Hồ Ngọc Kinh bộ dáng như vậy. Tất nhiên, ta Thiên Ma hổ tộc nếu là có cần, ta tin tưởng Ngọc Kinh tộc trưởng thì sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đúng không? Ha ha ha. Có thể bên thai nhưng lại truyền đến rồi một trận cười nhạo âm thanh. Thôi đi, nói hồi lâu nói nhảm, đây mới là trọng điểm đi. Lần này, Mặc Trụ thật nổi giận, đống chốc nhảy dựng lên chỉ vào Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc lớn lên hô. Mẹ nó Táo Tinh Vân, ngươi cố tình cho lão tử quấy rối đúng không? Tin hay không lão tử cái lão bạch kiểm. Vừa nói vừa vén tay áo lên, như muốn trực tiếp động thủ. Có gan ngươi liền đến a, xem ai ai. Táo Tinh Vân cũng không cam chịu yếu thế, nên đón tiếp lấy. Mắt thấy lại muốn đánh nhau, lại đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng. Nhốn náo cái gì mà nhốn náo, tin hay không đem các ngươi làm thịt nấu canh. Mặc Trụ cùng Táo Tinh Vân bỗng chốc thì yên tĩnh rồi. Một đen một trắng hai thân ảnh, hai anh em tốt bình thường ôm ở cùng nhau run lẩy bẩy. Bởi vì bọn họ nghe được người nói chuyện thân phận, trong lòng kiêng kỵ nhất vị đại nhân kia. Hòa Tam đứng dậy, từng bước đi tới. Một bộ có chút hăng hái dáng vẻ. Hiện tại, hắn dường như đã hiểu rồi trong nhà kia hai con vật nhỏ vì sao luôn vừa thấy mặt thì bóp, nguyên lai like đây đều là khắc vào thực chất bên trong. Thiên Ma hổ tộc cùng Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc bản thân liền là một đôi hoan gia. Thấy Hỏa Tam dần dần tới gần, Mặc Trụ cùng Táo Tinh Vân không khỏi run lợi hại hơn, phản phất giống như heo mẹ già run dậy. Lớn lớn lớn. Đại nhân, ta. Chúng ta kỳ thực không hề tốt đẹp gì, ăn. Chỉ toàn nói mỏ, Hỏa Tam không có hảo ý nhíu lông mày, ngươi có từng nghe nói qua Long Hổ đấu? Mặc Trụ hào cũng nổ, lại kìm lòng không được phát ra một tiếng. Meo, Táo Tinh Vân lại là như được đại xá, một cái liền đem Mặc Trụ cho đẩy ra. Lão Mặc, bị đại nhân ăn hết thế nhưng phúc phận của ngươi, ngươi cũng đừng có ngại quá rồi. Meo, ngươi cái lũ sói con sao như thế cậu? Chỉ nghe Hỏa Tam lại nhẹ nhàng ngâm nga một câu. Thịt chó cút ba cút, thần tiên hắn thì đứng không vững, Táo Tinh Vân thì hiểu xỉu. Go, đại nhân, không muốn a. Mặc Trụ thì là học trước đó Táo Tinh Vân giọng nói lặp lại một lần. Tinh Vân a, bị đại nhân ăn hết thế nhưng phúc phận của ngươi, ngươi cũng đừng có không biết đủ rồi. Nhìn trước mặt này hai đại tộc trưởng như vậy buồn cười dáng vẻ, Hỏa Tam nhịn không được lắc đầu bật cười. Này không hãy cùng nhị cấp giống như đại miêu tính cách gạt thật muốn nói lên, hình như thật sự có mấy ngày này không gặp kia hai mắt con rồi. Hỏa Tam con mắt hơi chuyển động, đem Mặc Trụ cùng Táo Tinh Vân một cái túm đến. Hạt dự, kể ngươi nghe hai sự việc. Nghe nghe, Mặc Trụ cùng Táo Tinh Vân trên mặt nét mặt dần dần kinh hỉ lên. Chương 541, bước vào tổ địa chương 541, bước vào tổ địa đại nhân, ngài nói thế nhưng thật. Đại nhân, không phải là tại cùng chúng ta nói đùa sao? Mặc Trụ cùng Táo Tinh Vân trông mong nhìn qua Hỏa Tam, hoài nghi bên trong lại dẫn chờ mong. Hại, ta lừa gạt các ngươi làm gì, lừa các người đúng ta lại không có gì tốt chỗ. Hỏa Tam hai tay ôm ở trước ngực, có chút ngạo kiều dáng vẻ. Lại nói, thì các ngươi dạng này mặt hàng còn đáng giá phi đầu góc bịa là sao? Trực tiếp một con thịt kho tàu một con tê tay không lâu liền phải rồi. Mặc Trụ cùng Táo Tinh Vân rụt cổ lại, không hẹn mà cùng gượng cười vài tiếng. Đại nhân ngài nói đúng lắm. Đại nhân tượng ngài như vậy đại nhân vật, tự nhiên không cần thiết cùng chúng ta hai tiểu nhân vật nói đùa. Xem bọn hắn này khiếp đảm dáng vẻ, Hỏa Tam không chịu được lắc đầu bật cười, tùy tiện vây vây tay nói, đi thôi, quay đầu còn nhớ nhường kia hai mắt con tới tìm ta báo đến.
Vâng,
xin nghe đại nhân pháp chỉ. Mặc Trụ cùng Táo Tinh Vân đồng thời liền ổn quyền, sau đó không người thối lui. Nhưng khi hắn nhóm quay người lại, lập tức liền cười to đem miệng liệt lên quay hàm.
Ha ha,
chúng ta Thiên Ma Hổ tộc cũng muốn phát đạt lạc.
Ha ha,
Thiếu Nguyệt Thiên Lang lập tức liền biến thành Huyễn Nguyệt Thiên Nhất Hổ phía dưới siêu cấp đại tộc lạc.
Ừm,
ngươi đây là ý gì?
Chính là ngươi nghĩ ý kia chứ sao?
Lão Bạch Kiểm, ngươi có phải hay không có chủ tâm tìm cớ?
Hắc Đại Hán, đúng là ta có chủ tâm tìm cớ, ngươi cũng có thể làm gì được ta?
Nói nó, lão tử.
Là lão tử.
Thế là, này một đen một trắng hai cái oan gia, còn chưa ra Thiên Hổ giới đã đối thị ra tay đánh nhau rồi. Cái khác mấy cái đại tộc đang cùng Hồ Ngọc Kinh khách sáo xong sau, liền không kịp chờ đợi tìm Hỏa Tam đi lôi kéo làm quen. Không có gì ngoài ý muốn, tất cả đều là mặt nóng dán lên rồi mông lạnh, cũng chỉ đành hậm hực rời đi. Tất nhiên bọn hắn có phải không dám sinh ra mảy may ghi hận bằng không, xác suất lớn sẽ bị gia nhập vào đối phương trong lúc vô tình tốt ra xa hoa thị yến.
Ách, Ngọc,
tộc trưởng. Bạch Khung do dự hồi lâu hay là không dám gọi ra đây, không thể không đổi một càng thêm ổn thỏa xưng hô. Tuy nói đối phương có phải không biết cách bao nhiêu đời văn bối, nhưng dù sao vẫn là vị đại nhân kia lão nhạc phụ. Này lỡ như gọi sai trêu đến vị đại nhân kia mất hứng, chỉ sợ không những trướng không lên bối phận đi, còn muốn bị trước giờ đưa tiễn rồi.
Tộc trưởng, người xem này tông tộc thi đấu đã kết thúc, có phải hay không nên nhanh chóng bước vào tổ địa đi lĩnh ngộ đám tiền bối truyền thừa đấy?
Bạch Khung thận trọng hỏi đến. Lúc nói chuyện, còn thỉnh thoảng nghiêng về một bên vài lần, tựa hồ là lưu ý lấy Hỏa Tam trên mặt nét mặt.
Ách, Thái thượng trưởng lão.
Hồ Ngọc Kinh ngáp đúng, sắc mặt hơi chút cổ quái, kỳ thực, ta đến tông tộc tổng cộng thì không có mấy ngày, đối với tông tộc quy củ ta thì chưa quen thuộc a. Tất cả còn cần dựa theo trong tộc sắp đặt làm việc liền có thể.
Có thể Bạch Khung chính là không dám tùy tiện sắp đặt mới hỏi nha, cũng chỉ đành nhìn về phía bên kia Bạch Đồng.
Bạch Đồng tiên tổ, cái này.
Nào biết hắn trực tiếp thì kéo căng nhìn cái mặt cự tuyệt.
Ta đã lui vị nhiều năm, trong tộc đại sự liền từ các ngươi những bọn tiểu bối này quyết định tốt.
Cuối cùng, thân làm thái thượng trưởng lão Bạch Khung cũng không thể không cứng ngắc lấy ra đầu, thực sự cầu thị nói, theo lý thuyết, là càng nhanh càng tốt rốt cuộc thiên địa đại kiếp trong lúc đó, tất cả tình thế đều là thay đổi trong mấy mắt.
Hồ Ngọc Kinh ngược lại là một ngụm thì đáp ứng xuống.
Vậy liền theo thái thượng trưởng lão nói đi.
Bạch Khung lúc này mới như được đại xá.
Tộc trưởng anh minh.
Thế là, rời đi thiên hồ giới cùng ngày, Hồ Ngọc Kinh liền tiến nhập hồ tộc tổ địa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, có thể tổ địa bên trong Hồ Ngọc Kinh lại từ đầu đến cuối không có xuất quan thông tin. Mặc dù Hồ Ly hiểu rõ tại Hỏa Tam làm kinh sợ là không có khả năng xảy ra vấn đề, nhưng vẫn là tại mâu thân năn nỉ hạ quyết định nắm Hỏa Tam bước vào tổ địa tìm tòi hư thực. Rốt cuộc đã qua khoảng chừng hơn nửa tháng. Tuy nói này hơn nửa tháng đối với tu giả kéo dài tuổi thọ mà nói chín châu mất sợi lông không tính là.
Được rồi, vậy ta thì đi một chuyến chứ sao?
Hỏa Tam một ngụm thì đáp ứng xuống.
Hắn nghĩ dù sao cũng sẽ không phí công phu gì, hơn nữa còn sẽ để cho Nhạc Mẫu đại nhân an tâm. Với lại Hỏa Tam thì hiểu rõ, đoạn thời gian trước kia Bạch Hồng Phi hành động thì rất khó không cho Nhạc Mẫu đại nhân sinh ra khúc mắc trong lòng. Hỏa Tam đi ra đặt chân một chỗ cung điện, nhấc chân phóng ra, mấy bước phía dưới liền tại một chỗ không tính thu hút dưới núi nhỏ tìm được rồi hồ tộc tổ điện. Hắn cửa vào cũng là bình thường, không còn mảy may trang trí hang đá. Nhưng khi Hỏa Tam vừa mới đặt chân nơi đây, liền bị một đạo giản mua lại thanh âm uy nghiêm cho quát bảo ngừng lại. Hồ tộc tổ điện, không được tự tiện xông vào.
Đúng lúc này, hai tên thân mang áo bào xám lao giả hiện ra thân thể, ngăn tại Hỏa Tam trước người.
Bọn hắn quan sát toàn thể Hỏa Tam vài lần, ánh mắt dần dần biến cảnh rất lên.
Lại là nhân tộc. Ngươi này ngoại tộc người, lại là làm sao tìm tới nơi này, còn không mau nhanh chóng đưa tới.
Hai tên lão giả quát hỏi.
Hỏa Tam run lên lông mày, sắc mặt có chút cổ quái.
Ách, ta là các ngươi hồ tộc khách nhân, lẽ nào các ngươi không có nghe nói sao?
Hừ, ta hai người chấn thủ tổ địa hơn bạn trở, như thế nào lại chưa chừng nghe nói ngươi tiểu bối này?
Khoái nhanh chóng rời đi, chớ nói ngươi chỉ là hồ tộc khách nhân, liền xem như tộc ta trưởng lão cũng không thể tùy tiện đi bảo.
Hai người kẻ sướng người hoa, không hề nhượng bộ chút nào.
Hỏa Tam khỏe miệng không khỏi có quắc một chút.
Hóa ra này hồ tộc nội bộ thông tin truyền lại cũng quá thiếu sót đi, rõ ràng đã tới một tháng, lại còn có người chưa lấy được tiếng gió. Nhưng hắn cũng không có ý định qua tốn nhiều nước miếng, trực tiếp đi vào là được.
Về phần giải thích, tự nhiên sẽ có người làm thay.
Mắt thấy Hỏa Tam không để ý quên can hướng phía trước tới gần, hai tên tổ địa thủ hộ giả sắc mặt ngưng trọng hơn.
Ngươi nếu là lại tiến lên một bước, có thể đừng có trách chúng ta làm trái đạo đại khách.
Ngay tại lúc bọn hắn sắp động thủ thời khắc, lại đột nhiên có đạo bạch ảnh chợt lóe lên.
Cách cách hai cái tắt thì chào hỏi tại rồi hai vị này tổ địa thủ hộ giả trên mặt, đem bọn hắn cũng đánh cho hồ đồ.
Trắng.
Bạch Khung tộc.
Bạch Khung trưởng lão, ngươi đây là ý gì?
Bọn hắn thì nhận ra Bạch Khung, với lại không còn nghi ngờ gì nữa cũng biết hắn lúc này thân phận biến hóa.
Vô liêm sỉ, vị đại nhân này thế nhưng chí tôn chi thượng cường giả, Bạch Đồng tiên tổ chính miệng hứa hẹn qua tại tất cả hộ tộc thông suốt.
Đến.
Chí tôn cường giả.
Thông suốt.
Hai tên thủ hộ giả chất phác lẩm bẩm.
Xem ra không hề có theo vừa nãy cái tắt bên trong lấy lại tinh thần,
nhưng vẫn là vô thức tránh ra thân đến phóng Hỏa Tam thông qua.
Rốt cuộc chí tôn kia hai chữ thật sự là quá dọa người rồi.
Kỳ thực thật dựa theo bối phận mà nói, này hai tên hộ tộc thủ hộ giả còn phải cao hơn Bạch Khung rất nhiều bối, thậm chí tại Bạch Khung lên làm người kế thừa tộc trưởng trước đó cũng đã thủ hộ ở chỗ này. Mà lại năm đó Bạch Khung tuổi nhỏ ngang bướng lầm vào nơi đây lúc, còn từng bị hai người đánh đi ra qua.
Cảm ơn hai vị.
Hỏa Tam thuận miệng khách sáo một câu, liền đi thẳng vào.
Mãi đến khi Hỏa Tam thân ảnh biến mất, hai vị thủ hộ giả mới dần dần lấy lại tinh thần.
Bạch Khung,
bọn hắn vừa muốn nổi lên,
đã thấy đến Bạch Khung đã bịch một tiếng quỳ đến rồi trên mặt đất. Hai vị trưởng bối, mới vừa rồi là ta vô lễ, ta cho ngài hai vị quỳ xuống, ha ha. Vị đại nhân kia có thể không thể chơi vào, ta là vì hồ tộc an nguy suy nghĩ, bất đắc dĩ mới lần đầu hạ sách mời hai vị trưởng bối thứ lỗi. Cái này, hai vị thủ hộ giả nhìn nhau sững sờ, luôn cảm thấy ở đâu có cái gì không đúng, nhưng lại nghĩ nhất thời không thông. Nhưng nghe đến Bạch Khung là vì hồ tộc đại cục suy nghĩ, cũng liền buông lòng cảnh giác, đem nó dậy. Đa tạ hai vị trưởng bối. Bạch Khung liền ổn quyền, thuận thế đứng lên, chỉ là miệng kia sừng lại là không để lại dấu vết có hơi nhếch lên. Thầm nghĩ, năm đó kia hai bàn tay cuối cùng còn xuống, sảng khoái a. Chương 542, hồ tộc nội tình chương 542, hồ tộc nội tình hơi có vẻ mờ tối trong thông đạo, Hỏa Tam thoải mái nhàn nhã đi tới. Nơi này cũng không tính quáng đạt, ngược lại là có chút chật hẹp, khoảng vẫn như cũ chỉ cho phép ba, bốn người đi song song thông qua. Hai bên lối đi cách mỗi mấy bước liền có một tôn thanh đồng đang ngọn, lúc sáng lúc tối lóe ra, lại có mấy phần cảm giác âm trầm. Không quá ba nhưng cũng không thèm để ý hắn nghĩ này, dù sao cũng là hồ tộc tiên bối các cường giả yên rất chỗ, chính là mộ tổ, âm khí nặng một ít ngược lại cũng đúng là bình thường. Nhưng vì sao còn có chủng tay cảm giác được đấy? Hỏa Tam thậm chí còn nhịn không được ở chỗ nào trải qua tang thương thanh đồng đang ngọn trên phủ sờ mấy cái. Vòng qua hẹp dài lối đi sau đó liền đến một chỗ rộng rãi đại điện, nơi này ngược lại là muốn có vẻ sáng rất nhiều. Vô số kể bài vị chỉnh tề trưng bày, vô số thanh nến đèn đuốc chiếu rõ. Chỉ là nhường Hỏa Tam có chút ngoài ý muốn là, nơi này lại đã có không ít người tại xin đợi trông hắn rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cùng cửa kia hai khác nhau, là thuộc về trước thời gian nhận được tin tức. Vừa thấy mặt, thì chỉnh chỉnh tề tề không mình hành lễ. Gặp qua đại nhân. Hỏa Tam cao mày quan sát tỉ mỉ lên trước mặt đám này hồ tộc tên rào hòa nhóm. Có vẻ mặt già mua tuổi xế chiều lão giả, thì có ai hùng bất phàm trầm ổn trắng niên, còn có hoàn toàn chính là một bộ tiêu sái tuấn tú thiếu niên bộ dáng. Không còn nghi ngờ gì nữa, những này là không thể dùng đến phân chia trưởng ấu tôn ti. Tất cả đều là chút ít công việc rất nhiều năm lão quái vật, đổi dung mạo dễ như trở bàn tay, sở dĩ gìn giữ hiện tại hình tượng hoặc nhiều hoặc ít cùng tự thân tính cách có chút quan hệ. Phía trước nhất đứng bốn mặt ngoài tuổi tác đoạn thì không hoàn toàn giống nhau, theo thứ tự là một lão giả, một người đàn ông tuổi trung niên, một tên thiếu niên, một tên phong vận dư âm mỹ phụ. Nhìn xem tu vi của bọn hắn, lão giả tối cao, nên cùng phi thừa thiên tương xứng, mỹ phụ cùng thiếu niên qua loa kém hơn, đại khái là cùng Bắc Huyền Thiên Vân Mộng Chí Tôn không sai biệt lắm. Trung niên nhân kia ngược lại là so trước đó nhìn thấy Bạch Đồng ngược lại là hơi mạnh hơn một chút, nhưng khác biệt đã dường như nhìn không ra rồi. Về phần phía sau đứng những kia, khí tức muốn yếu hơn rất nhiều, đoán chừng đều là không thể đạt tới chí tôn chí cảnh. Chẳng qua nội tình này cũng là tương đối bất phàm rồi. Nếu dứt bỏ thí thần điện không nói lời nói, tất cả Bắc Huyền Thiên chí tôn thì chỉ có Vân Mộng chí tôn một người mà thôi. Có đó không huyễn nguyệt tiền, chỉ là một hồ tộc thì có 5 vị chí tôn, kia cái khác đại tộc lại sẽ có bao nhiêu? Cho dù hồ tộc thực lực không yếu, tại huyễn nguyệt tiên là xếp tại hàng đầu siêu cấp đại tộc, chúng tộc khác chí tôn thì nhất định không phải số ít. Từ đây nhìn tới, các phương thiên địa thực lực quả thật có chút cách xa. Hỏa Tam dường như thì đột nhiên nghĩ rõ ràng tầng kia hạn chế chí tôn thông qua bích trướng ra sao tác dụng. Khoảng chính là vì gìn giữ cựu thiên thập địa tương đối cân đối đi. Bằng không, một khi xảy ra xung đột, chí tôn cường giả trực tiếp tham chiến lời nói, chỉ sợ không cần đến thiên địa đại kiếp, cựu thiên thập địa chính mình liền sẽ biến mất tại chiến hỏa trong. Thấy Hỏa Tam nãy giờ không nói gì, hồ tộc đám tiền bối không khỏi có chút khẩn trương, trên mặt nét mặt cũng bắt đầu trở nên không tự nhiên lại. Có thể ai cũng không dám tùy tiện mở miệng, sợ ngắt lời nhìn trước đại nhân suy nghĩ, xảy ra chút ít chuyện kinh khủng. Phía trước nhất trong bốn người đứng tên thiếu niên kia, thì thầm cho mỹ phụ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nhường hắn mở miệng. Mỹ phụ sững sờ, có chút do dự. Ngoài ra lão giả cùng trung niên nhân cũng không thể không bắn ra quá khứ ánh mắt thỉnh cầu. Là nghĩ đến, khác phái trong lúc đó vẫn cũng là dễ nói chuyện. Mỹ phụ độ ngực xưa phập phồng, tựa hồ là thở dài nhẹ nhõm. Sau đó cười tủm tỉm tiến lên mấy bước, nắm lướt cuống họng nói, đại nhân, ngài đang suy nghĩ gì đấy, có cần hay không thiếp thân giúp ngài phân ưu a? Nàng này mới mở miệng, toàn trường phải sợ hãi. Chân mắt há hốc mồm, trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Nơi này trừ ra Hỏa Tam bên ngoài lại có người nào không biết mỹ phụ kia nội tình? Hồ tộc duy nhất nữ chí tôn Tô Huyền Thành, đó là đã từng thảo phạt đếm rõ số lượng cái đại tộc, động một tí thây nằm hàng tỷ nữ chiến thần nữ sát tinh á, lại còn có này một mặt. Người nghe kia nũng nịu âm thanh, còn có kia xấu hổ dáng vẻ. Nếu không biết, còn tưởng rằng là nhà ai cô vợ nhỏ đấy. Nhưng ở trang hồ tộc mọi người vẫn không tự chủ được lui về sau hai bước, tựa như là gặp được cái gì kinh khủng sự vật giống như. Mỹ phụ nhíu mày, dường như có chút không vui, nhưng rất nhanh liền lại giãn ra ra. Nếu là đại nhân có cái gì nghĩ không hiểu có thể nói ra, Huyền Thanh còn có ở đây tất cả hồ đều có thể giúp ngài tìm kiếm câu trả lời. Hỏa Tam toàn thân một cái giật mình, đều nổi da gà. Trước mặt quả nhiên là cái tiểu diễm đại mỹ nhân, nhưng một liên tưởng đến hắn tuổi tác, dường như cũng quá mức. Thành thục. Chẳng qua thật muốn nói lên, Hỏa Tam số tuổi thật sự lại tựa hồ như đã không cách nào dùng thời gian đến tính toán rồi. Đây, khô cục. Hỏa Tam làm ho hai tiếng, tựa hồ có chút lúng túng. Các vị không cần căng thẳng, ta hôm nay đến vậy không có mục đích khác, chính là đơn thuần đến xem ta kia lão trượng nhân ha ha. Nghe nói như thế, hồ tộc đám này tổ tông nhóm mới rốt cục như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Mà cái kia tên là Tô Huyền Thanh mỹ phụ thì một cách tự nhiên thu hồi mỹ thái, khôi phục rồi như băng sơn thanh lãnh, cũng cho ở đây tất cả mọi người một giết người bình thường ánh mắt là cảnh cáo. Đại nhân, lão hủ Phong Hồng Trần, tu vi cao nhất lão giả, cười ha hả toát miệng, cho biết tên họ, lão hủ cái này mang ngài đi tìm Ngọc. Ngọc, Ngọc Kinh tộc trưởng. Phong Hồng Trần đã già đến răng cũng không ngay ngắn đủ. Hắn đã thập tam vạn tuế cao linh, tuổi thọ sói mòn nghiêm trọng, cũng lời lãng phí khí huyết đổi diện mạo. Nếu không phải hôm nay có đại nhân vật tới chơi, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng theo ngủ say bên trong tỉnh lại. Rốt cuộc tất cả sinh linh cũng không ngăn nổi 5 tháng làm hao mòn, chỉ sợ cũng chỉ có đạt tới trong truyền thuyết tiên mới có thể tìm kiếm hỏi thăm đến đúng nghĩa trường sinh. Có thể phiến thiên địa này đã không biết bao lâu chưa từng xuất hiện tiên rồi, tối thiểu được có mấy cái kỷ nguyên nhiều. Đại nhân, ngài mời tới bên này. Phong Hồng Trần cong cong thân thể, dẫn Hỏa Tam tiếp tục hướng tổ địa chỗ sâu đi. Người thiếu niên trung niên nhân bộ dáng trí tôn cũng đều theo sát phía sau đi theo. Chỉ có cái kia tên là Tô Huyền Thanh Mỹ phụ tại chỗ đứng không nhúc nhích, dường như còn đang vì vừa nãy thất thố canh cánh trong lòng. Nhìn qua Hỏa Tam và mơ hồ tại mở tối bóng lưng, nàng hừ lạnh một tiếng. Hừ, giống được động vật không có một cái tốt. Chương 543, Ngọc Bi trên truyền thừa chương 543, Ngọc Bi trên truyền thừa Tô Huyền Thanh mặc dù ngoài miệng mang lấy, nhưng chần chờ một lát hay là đi theo. Không có cách, Hỏa Tam cho cảm giác của nàng thật sự là quá thần bí, cho dù thì đứng ở trước mặt đều không thể nhìn tấu nửa phần. Trực giác nói cho nàng, như tới gần một ít tất nhiên năng lực tiến thêm một bước. Về phần những người khác, cũng không có đuổi theo, đứng trước tại nguyên chỗ nhìn qua Tô Huyền Thanh bóng lưng biến mất. Vậy chúng ta đâu, thì đi cùng sao? Hay là tỉnh lại đi? Ta sợ không có mò được chỗ tốt, liền bị Hồng Liên Chí Tôn diệt khẩu, nàng lão nhân già kia tính tình người cũng không phải không biết. Nói cũng đúng, vừa nãy ta đã cảm nhận được kia lạnh băng tấu xương sát khí rồi, nghĩ đều đáng sợ. Bên kia, Phong Hồng Trần dẫn Hỏa Tam lại xuyên qua một cái hành lang, tiến nhập một chỗ cực kỳ rộng rãi không gian. Nơi này thậm chí đây vừa nãy trưng bày nhìn hồ tộc lịch đại cường giả bài vị đại điện còn muốn lớn hơn không ít. Chỉ là thiếu chút đèn đuốc sáng trưng, cũng không có tinh điêu tế chắc trang trí, thật giống như một chỗ tự nhiên hình thành hang động bình thường, một mạc, đơn giản. Vị trí trung ương, đứng vững vàng một tòa cao lớn bạch ngọc bi. Rất nhỏ hơi tản ra huỳnh quang chính là chỗ này hang động tất cả ánh sáng sáng lên nguyên rồi. Đại nhân, Ngọc Kinh tộc trưởng ngay tại chỗ kia dưới tấm bia đá rồi. Lần theo Phong Hồng Trần ngón tay phương hướng nhìn sang, liền có thể lờ mờ trông thấy Hồ Ngọc Kinh ngồi xếp bằng thân ảnh, lúc này chính đắm chìm trong bạch ngọc bi màu ngà huỳnh quang dưới. Phong Hồng Trần tiếp tục giới thiệu, chỗ kia bạch ngọc bi chính là ta Hồ tộc chí bảo, nghe nói thời kỳ thượng cổ từng có vị tu vi thông thiên tộc trưởng tại dưới tấm bia tọa hóa, cũng đem nó suốt đời cảm ngộ khắc ấn tại rồi bên trên, lại lưu lại di ngôn, chỉ có lịch đại tộc trưởng, người kế thừa tộc trưởng hoặc là đúng trong tộc có cống hiến to lớn tộc người mới có tư cách lĩnh ngộ. Nghe được này, Hỏa Tam không khỏi nhíu môi. Xì, đến tột cùng loại nào cường đại truyền thừa a, còn nhất định phải tộc trưởng hoặc là đúng trong tộc có cống hiến lớn người mới có thể lĩnh ngộ. Tâm niệm khẽ động, Hỏa Tam thần thức thì trắng trợn thăm dò quá khứ. Sau đó, trên mặt hắn nét mặt thì trở nên cổ quái. Thì này, tầng thứ này cảm nộ còn nhất định phải tộc trưởng mới có thể lĩnh ngộ. Các ngươi hồ tộc cũng quá không phóng khoáng đi, thí thần điện nhân cấp sát thủ tùy tùy tiện tiện phân phối công pháp đều muốn đây cái này mạnh hơn quá nhiều rồi. Ê, ta nghĩ thì ngọc này địa, kỳ thực ở trong tộc mở ra lĩnh ngộ cũng không phải không được. Lúc nói chuyện, Hỏa Tam biểu hiện trên mặt rất không tự nhiên, không biết nên làm sao dùng một luyện chuyển cách thức biểu đạt. Phong Hồng Trần sửng sốt. Đại nhân ý tứ là, có thể người thiếu niên kia bộ dáng hồ tộc chí tôn đột nhiên kinh hô một tiếng. Đại nhân, ta hiểu được. Ý của ngài là chúng ta không thể lại câu nệ tại quy tắc hạn chế rồi, nhường càng nhiều ngày hơn phú còn tốt tộc nhân lĩnh hội bạch ngọc bi, từ đó để cao hồ tộc thực lực tổng hợp. Hỏa Tam khẽ miệng giật một cái. Thầm nghĩ, ngươi con hàng này ngược lại là rất có thể náo bổ. Nhưng mà thì không có lại giải thích cặn kẽ cái gì, cũng không thể nói thẳng một câu, nhà ngươi chuyển thừa căn bản không được, cũng đừng có của mình quý. Đây chẳng phải là tương đương với đánh lao trượng nhân mặt. Phong Hồng Trần cũng là một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Áo, thì ra là thế. Điều này cũng đúng, như trong tộc những cái kia thiên phú chắc tuyệt hậu nhân đều có thể dưới ngọc bi có thu hoạch lời nói, kia hồ tộc tiền đồ nhất định bừng sáng. Tiếp lấy chính là trong lòng còn có cảm kích đối Hỏa Tam cung kính con xuống. Đại nhân, lão hủ thủ giáo. Mấy vị khác hồ tộc chí tôn thì sôi nổi quỳ sát xuống dưới. Đại nhân, chúng ta thủ giáo. Thậm chí trong lòng kính sợ cũng tăng lên mấy phần. Cho tới nay, hồ tộc lịch đại người cầm quyền cũng tuân thủ nghiêm ngặt nhìn lao tổ tông lưu lại quy củ, chưa bao giờ nghĩ tới đánh vỡ trói buộc tìm kiếm đột phá, bây giờ Hỏa Tam đánh bậy đánh bạ một câu, lại giống như đánh đòn cảnh cáo, đem bọn hắn đánh thức. Có thể Hỏa Tam lại là tương đối im lặng, trên mặt nét mặt đặc sắc cực kỳ. Mấy người các ngươi có thể thật có ý tứ. Ta cái này thuận miệng nói, thế nào còn thì thụ giáo đâu. Với lại các ngươi nghĩ, dường như cùng ta nghĩ biểu đạt kém cách xa vạn dặm không chỉ đi. Được rồi, nhìn xem các ngươi thì thật đáng thương, lớn tuổi như vậy rồi tu vi còn như thế thấp, ta thì hơi giúp đỡ chút, thì tiện thể tiễn lao trượng nhân một tiểu lễ vật rồi. Chỉ thấy Hỏa Tam bấm tay gảy nhẹ, một viên quang điểm siêu một chút trong nháy mắt liền chui vào bạch ngọc bi trong. Đúng lúc này, bạch ngọc bi quang mang đại thịnh, có thể hoàn cảnh chung quanh cũng sáng mấy lần không thôi. Bao vây trên người Hồ Ngọc Kinh quang mang cũng biến thành càng thêm chói mắt, một cỗ cương mãnh khí thế ẩm vàng bộc phát, thổi đến sợi tóc là vũ, áo bào phần phần. Tu vi cũng theo đó tăng vọt, từ nguyên bản thú hoàng nhị trọng thiên tăng vọt đến thú hoàng tam trọng thiên đỉnh phong. Hỏa Tam không thích cưỡng ép bay vụ tu vi, đặc biệt đối với bên cạnh người. Hắn chú trọng là dẫn đạo, phát huy tự thân tiềm lực, từng bước một, cước đạp thực địa. Lúc trước lần đầu tiên gặp mặt lúc, hắn liền cải thiện Hồ Ngọc Kinh thể chất, nhường hắn tu luyện càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà bây giờ lại là lại sửa ngọc bi trên vị kia hồ tộc tộc trưởng cảm ngộ. Phong Hồng Trần mấy người cũng sẽ bị bất thình lình dị tượng cho đánh thức. Đây là, chẳng lẽ nói Ngọc Kinh tộc trưởng thật triệt để lĩnh ngộ tổ tiên lưu lại truyền thừa? Đúng vậy, nhất định là. Ngọc này bia trước kia chưa bao giờ có mãnh liệt như vậy phản ứng. Thiên hữu ta hồ tộc, thiên hữu ta hồ tộc. Phong Hồng Trần, Tô Huyền Thanh vờ là có chút lộ vẻ xúc động, nước mắt cũng chảy ra. Thiên đạo, không phù hộ các ngươi cũng không được a. Hồi lâu sau, Hồ Ngọc Kinh mở mắt, trong đôi mắt tinh quang bắn ra. Đúng lúc này một trở mình đột nhiên đứng lên, đứng lặng tại trước bia đá, nét mặt qua loa mang theo chút ít hoài nghi. Môi khẽ nhúc đích, tựa hồ là đang nhỉ non cái gì. Kỳ lạ. Trước đó ngồi chơi một cái kia trăng sáng rõ là không thu hoạch được gì lại tại sao lại đột nhiên thì dung hội xuyên suốt đấy. Lẽ nào là cái này trong truyền thuyết nước chảy thành sông? Hồ Ngọc Kinh có chút nghĩ không thông. Hắn mới tới nơi đây thời điểm, lần đầu tiên đã cảm thấy ngọc bi trên khắc họa truyền thừa tựa hồ là có chút làm ẩu, thậm chí so với chính mình cũng có vẻ không bằng. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là chính mình cảnh giới quá thấp không cách nào lĩnh hội hắn tinh túy đâu, có thể liên tục một tháng nhưng đều là như thế. Đang lúc hắn muốn bỏ cuộc lúc, cảm ngộ lại đột nhiên đến rồi, với lại một phát thì không thể vãn hồi, liên quan tu vi đều là đột nhiên tăng mạnh, dòng giá vượt qua một cái đại cảnh giới không thôi. Chương 544, Kim Sĩ đại bằng tộc người tới. Chương 544, Kim Sĩ đại bằng tộc người tới. Nhạc phụ đại nhân. Bên hai đột nhiên truyền đến âm thanh nhường Hồ Ngọc Kinh lấy lại tinh thần. Tiểu Tam, hắn nhỏ giọng thì thầm một câu, hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn nhớ rõ ràng hồ tộc này cái gọi là tổ địa có thể là không cho phép ngoại nhân tiến vào, nhưng rất rõ ràng trước mặt cái đó chính là con rể của mình. Tiểu Tam, ngươi sao đến nơi này? Nơi này chính là lịch đại tiên tổ ngủ say chỗ. Hồ Ngọc Kinh cười nhẹ nên đón tiếp lấy. Hòa Tam buông buông tay, tỏ vẻ có chút bất đắc dĩ. Ta cũng không muốn đến à, nhưng ai nhường Nhạc Mẫu đại nhân không yên lòng đâu, ta cũng chỉ có thể đến xem rồi. A, như vậy à? Hồ Ngọc Kinh trên mặt rốt cuộc sinh ra mấy phần đắc ý, có thể tựa hồ là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thế là quay đầu nhìn về một bên Phong Hồng Trần mấy vị hồ tộc chí tôn, có hơi không người. Ngọc Kinh gặp qua vài vị tiên tổ, đối phương mấy người cũng là kinh sợ không người đáp lại. Ngọc Kinh tộc trưởng không cần đa lễ. Hồ Ngọc Kinh cũng không chậm trễ, thẳng vào chủ đề nói, vài vị tiên tổ, Ngọc Kinh một tháng này trừ ra tu vi cảm ngộ bên ngoài còn có một chút ý nghĩ khác, muốn theo vài vị tiên tổ thương nghị một chút. Ngọc Kinh tộc trưởng cứ nói đừng ngại. Phong Hồng Trần khẽ cười nói, ta nghĩ ngọc này trên tấm bia cảm ngộ nên cũng không câu nệ tại tộc trưởng cùng số ít người, mà là muốn triệt để bung ra, nhường trong tộc tất cả thiên tư ưu việt người cũng có tư cách lĩnh hội, như vậy hồ tộc cường thịnh mới biết tới càng nhanh. Cái này, Phong Hồng Trần đám người liếc mắt nhìn nhau, cũng không lập tức trả lời. Hồ Ngọc Kinh còn tưởng rằng là có chút khó xử đâu, thế là lại bổ sung một câu. Tất nhiên, đây là ta bước đầu ý nghĩ, cũng phải nhìn xem vài vị tiên tổ ý kiến. Không không không, Ngọc Kinh tộc trưởng đa tâm, Phong Hồng Trần vội vàng giải thích, chúng ta mấy lao già thì đang định làm như thế đấy. Vừa nãy Hỏa đại nhân cũng là đề nghị như vậy. Hồ tộc hiệu suất làm việc cũng là thật khoái. Ngay tại cùng ngày, Bạch Tử Tấn, Tô Mục và lần này tông tộc thi đấu trước tám giáp bên trong ngoài ra 7 vị thiên kiêu liền lần lượt bước vào tổ địa, lĩnh ngộ ngọc bi trên truyền thừa. Mỗi người tiếp vào thông tin lúc đều là không có sai biệt kích động cùng hưng phấn. Rốt cuộc này trước kia, thế nhưng chỉ có lịch đại tộc trưởng hoặc người kế thừa tộc trưởng mới được hưởng đặc quyền a, hưng phấn sau khi cũng không thiếu được đúng tộc trưởng mới nhận chức Hồ Ngọc Kinh cảm kích. Bọn hắn đều không phải là hạng người bình thường, tâm tư chi kín đáo vượt xa cái khác cùng thế hệ tộc nhân, tự nhiên cũng có thể đoán ra khoảng nguyên do. Ngọc Kinh, lần này tổ địa hành trình thu hoạch thế nào, còn thuận lợi? Vừa thấy mặt, Mộ Tuyết Tình thì ân cần tiến lên đón tới hỏi, có thể là gần đây cảnh ngộ vẫn là để nàng có chút bất an. Thì may mắn được nàng không bị đến tổn thương gì, bằng không hồ tộc liền muốn đại họa lâm đầu. Ta không sao, tất cả thuận lợi. Hồ Ngọc Kinh ôn nhu vuốt ve Mộ Tuyết Tình tuyệt mỹ gò má, ngươi nhìn xem tu vi của ta bây giờ đã tăng lên một cái đại cảnh giới không chỉ đâu. Nói xong tận lực phóng xuất ra một tia tu vi ba động, sắc thực so trước đó mạnh mẽ mấy lần không thôi. Ừm. Mộ Tuyết Tình nhẹ ư rồi một tiếng, sau đó dấn thân vào Hồ Ngọc Kinh ôm ấp. Thấy tình cảnh này, đứng ở một bên hồ ly không khỏi sinh ra mấy phần cực kỳ hâm mộ, tiếp theo quay đầu vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Hỏa Tam. Có thể hắn lại không phát ra gì, điều này không khỏi làm hồ ly có chút không vui. Với lại, Hỏa Tam chẳng những không có phản ứng, còn cười toe toét cái miệng, nhìn lên tới có chút khó chịu dáng vẻ. Chậc chậc chậc. Thịt ngon ma, nổi da gà đều nhanh rớt xuống. Đột nhiên, bên hông truyền đến một hồi đau đớn, đau đến Hỏa Tam không tự giác thì kêu lên tiếng. A. Có thể trong nháy mắt lại bị một cánh tay ngọc trò che miệng lại. Nhỏ giọng một chút. Hỏa Tam gật đầu. Sau đó nhẹ nhàng đã kéo xuống hồ ly tay, mặt mũi tràn đầy ưu oán. Tức phụ nhi, ngươi vô duyên vô cớ bóp ta làm gì? Ai là vợ ngươi, ngươi gọi ai đó? Hồ ly róc xương lóc thịt hắn một chút, thử nhẹ một tiếng, thử, đại trư đệ tử. Sau đó quay đầu thì rời đi, chỉ để lại Hỏa Tam một người đứng chết chân tại chỗ. Đại trư đệ tử? Nơi nào có đại trư đệ tử? Nhìn qua hồ ly nổi giận đùng đùng bóng lưng rời đi, Hỏa Tam gãi gãi đầu, trên trán viết đầy dấu chấm hỏi, làm sao lại đột nhiên tức giận chứ, dường như ta cái gì cũng không làm a. Thở dài một tiếng nôn không hết bất đắc dĩ cùng chua xót. Là một tên tam thế sát thằng nam, nữ nhân đạo này để thật sự là sẽ không làm, quá khó khăn à. Tộc trưởng đại nhân, có chuyện quan trọng bẩm báo. Ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một tiếng quấy rồi nơi đây bầu không khí. Mộ Tuyết Tình tự giác theo Hồ Ngọc Kinh vây quanh thoát ly, đứng qua một bên. Chuyện gì? Hồ Ngọc Kinh trong giọng nói hơi có chút không vui, rốt cuộc ai cũng không muốn bị quấy hào hứng. Với lại trước đó Bạch Khung đã từng nói trong tộc sự vụ lớn nhỏ hắn tự mình xử lý, tại sao lại sẽ tìm được này đến đấy? Hồi bẩm tộc trưởng. Kim Sĩ đại bằng tộc sứ giả đến rồi, mời hồ tộc tham dự tháng sau liên minh đại hội, thái thượng trưởng lão bọn hắn đã đi, tộc trưởng thì xin mau sớm tiến đến đi. Liên minh đại hội? Hồ Ngọc Kinh ngẩn người, cái gì liên minh đại hội? Hắn vừa tới Viễn Nguyệt Thiên không bao lâu thì không hiểu ra sao lên làm rồi tộc trưởng, đối với tình huống bên này còn không hiểu nhiều lắm. Chẳng qua kia Kim Sĩ đại bằng tộc, hắn ban đầu ở Thần Châu thời điểm ngược lại là từng có đơn giản tiếp xúc, ấn tượng là một bạo ngược hung tàn chủng tộc. Cũng không biết Huyền Nguyệt Thiên Kim Sĩ Đại Bằng tộc cùng Thần Châu Kim Sĩ Đại Bằng tộc rốt cục có hay không có đường. Qua loa suy tư một lát, Hồ Ngọc Kinh vung tay lên. "Đi, mang ta đi xem xét." "Đúng." Người tới đáp lại một tiếng, sau đó liền phía trước dẫn đường, dẫn Hồ Ngọc Kinh đi. "Kim Sĩ Đại Bằng." Hỏa Tam nhỏ giọng lẩm bẩm tên này, nước bọt cũng không tự giác chảy ra. Hắn nhưng là còn nhớ lúc trước Bách Lý Nhất Đao từng tại Thần Châu Nam Lĩnh làm đến qua một con, lúc đó kia răng môi lưu hương thật có thể nói là dư vị vô tận, a chắc hẳn Huyền Nguyệt Thiên Kim Sĩ Đại Bằng tu luyện tuổi tác càng dài, hương vị cũng sẽ càng tốt đi. Nghĩ đến này, Hỏa Tam rốt cuộc không khống chế nổi, vội vàng đuổi theo. "Nhạc phụ đại nhân, mang ta lên a, ta cũng đi ăn, đi xem." Chương 545, ăn ngươi một đôi cánh không quá phận đi. Chương 545, ăn ngươi một đôi cánh không quá phận đi. Lúc này Hồ tộc tiếp khách đại điện, đang có nhìn một vị thân mang kim bảo hình thể to con nam tử trung niên tùy tiện nghiêng dựa vào một cái ghế bên trên, tự mình nếp nước trà. Đôi mắt híp lại, nét mặt khinh miệt, dường như không hề có đem ở đây còn có Bạch Không cùng với Hồ tộc thất đại trưởng lão coi ra gì. "Hưu." Hắn không nhanh không chậm hút miệng nước trà, chép miệng một cái nói, "Ừm, khá tốt trà." Sau đó ngẩng đầu, liếc qua Bạch Không. "Bạch Không tộc trưởng." "A không, hiện tại phải gọi Bạch Không trưởng lão. Nghe nói ngươi đem tộc trưởng vị trí tặng cho rồi một ngoại lai hộ. Này quyết định thật đúng là quá buồn cười, ha ha ha." Nam tử trung niên giọng nói cổ quái, tràn đầy trào phúng ý vị nhi, để người nghe cực không thoải mái. Bạch Không hừ lạnh một tiếng. "Kim Khê, ta Hồ tộc chuyện không cần đến ngươi Kim Sĩ Đại Bằng tộc đến bình phán đi." Kia được xưng Kim Khê nam tử trung niên nhíu lông mày, từ chối cho ý kiến. Bạch Không tiếp tục nói, "Đối với ngươi yêu cầu đó, chúng ta không làm chủ được, hết thảy chờ chúng ta tộc trưởng đến rồi lại đi bàn bạc." Nghe vậy, Kim Khê cười nhạo một tiếng. "Thôi đi, quả nhiên là ngày càng không còn dùng được. Ngươi nói cái gì?" Đại trưởng lão đám người hừng hực giận dữ. "Không có gì, chỉ là thuận miệng nói mà thôi." Kim Khê buông buông tay, một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. "Ngươi khá xúc động." Bạch Không đưa tay đem đại trưởng lão ngăn lại. Kim Sĩ Đại Bằng tộc thực lực muốn trên Hồ tộc, lại làm việc luôn luôn không từ thủ đoạn, tại tất cả Huyền Nguyệt Thiên cũng là có tiếng. Với lại quan trọng nhất này, Kim Khê hay là Kim Sĩ Đại Bằng tộc tộc trưởng đương nhiệm thân đệ đệ. Nhưng Bạch Không cũng không phải liền sợ rồi hắn, Kim Sĩ Đại Bằng tuy mạnh, nhưng Hồ tộc cũng không phải ăn chay. Huống chi bây giờ còn có một cái tráng kiện đuổi ôm. Không bao lâu hầu, Hồ Ngọc Kinh liền đến, sau lưng còn đi theo Hỏa Tam. "Tộc trưởng." Bạch Không đám người buột miệng kêu lên. Nhưng này lúc, Kim Khê lại là không đúng lúc phá lên cười. "Là cái này Hồ tộc tộc trưởng sao, thật đúng là đủ yếu." Hồ Ngọc Kinh nhíu mày, hơi chút không vui. Bạch Không đi tới ở tại bên thai nói nhỏ vài câu, hắn lông mày nhíu chặt hơn. "Kim Khê đúng không, kia liên minh đại hội ta Hồ tộc sẽ tham gia, nhưng nếu là muốn cho Hồ tộc ủng hộ các ngươi làm mình chủ cũng đừng nghĩ rồi, tiên khách." Kim Khê kia đắc ý mặt đống chốc thì âm trầm xuống, trầm giọng nói ra, "Ngươi là tộc trưởng, nói ra nhưng là muốn quan hệ đến tất cả Hồ tộc." Tộc trưởng nói chuyện, tự nhiên đại biểu Hồ tộc ý kiến, Bạch Không nhận lấy lời nói gốc dạng, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là đi mau đi, rốt cuộc tộc trưởng đã hạ lệnh tiến khách. "Các ngươi..." Kim Khê khó thở nghẹn lời, lại cũng không thể nói gì hơn. "Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta thì chờ xem." Tiếp lấy phất một cái ống tay áo, liền muốn quay người rời đi. "Đứng lại." Kim Khê bước chân dừng lại, quay đầu lại lần theo phương hướng âm thanh truyền tới tìm quá khứ. "Nhân tộc." Kim Khê nhíu mày, không khỏi lại nhiều đánh giá vài lần. Nhưng này thời hắn mới kinh ngạc phát hiện, chính mình lại không cách nào cảm nhận được đối phương một chút xíu tu vi ba động, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần cảnh giác. "Ngươi là ai?" Hỏa Tam khẽ miệng hơi gấp, lộ ra cái tự nhận là cực kỳ nụ cười hiền hòa. "Ta là ai, cũng không trọng yếu, mấu chốt ta đối với ngươi kia một đôi cánh ngược lại là thật cảm thấy hứng thú." Đoán chừng hương vị phải rất khá, suýt trượt nghe xong lời này, Kim Khê chỉ cảm thấy tất cả phía sau lưng đều là lạnh siêu siêu, khí lạnh hô hô tỏa ra, vô thức thì lui về sau một bước, nhưng vẫn là cứng ngắc lấy ra đầu quát lớn lên tiếng. "Vô liêm sỉ, ngươi thì tính là cái gì, lại cũng dám ở trước mặt bản tọa khẩu xuất của ngôn." "Ừm." Tính tình vẫn rất nóng nảy, vậy thì thật là tốt thích hợp làm tê cay khẩu vị. Hỏa Tam vẻ mặt cười xấu lại tiến lên đi vài bước. Kim Khê thì là lại lui về phía sau mấy bước, sợ hãi trong lòng hận. "Bạch Cung, ngươi Hồ tộc đến tột cùng đang dở trò quỷ gì, lại bỏ mặc một tộc nhân ở đây nói bậy vào ngữ, phát ngôn bừa bãi." Kim Khê chỉ vào Bạch Cung lớn tiếng quát hỏi, ý đồ mượn nhờ âm thanh tới áp chế ở nội tâm kiếp đảm. Nhưng từ kia hai chân run rẩy đó có thể thấy được, gia hỏa này rõ ràng chính là ngoài mạnh trong yếu rồi. "Bạch Cung, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi có nghe hay không?" Bạch Cung cố nén ý cười. "Khụ khụ, nghe được nghe được, mỏ mẫm gọi cái gì đấy?" "Kim Khê à, vị này là chúng ta Hồ tộc tộc trưởng nữ thế, đồng thời cũng là tất cả Hồ tộc nữ thế, xuất hiện tại thì rất bình thường nha. Nếu là Hồ tộc nữ thế, chắc hẳn ăn ngươi một đôi cánh cũng không tính quá đáng đi." Đang khi nói chuyện, Bạch Không còn không để lại dấu vết đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hồ tộc thất đại trưởng lão lập tức hiểu ý, trong nháy mắt thì chiếm cư phương vị khác nhau, cắt đứt Kim Khê đường lui. Lần này Kim Khê càng luống cuống. "Các ngươi muốn làm gì? Cũng đứng kia đừng núp đích, có nghe thấy không?" "Chớ có quên rồi, ta chính là Kim Sĩ Đại Bằng tộc tộc trưởng bảo đệ. Ngươi Hồ tộc nếu động ta, tất nhiên sẽ dẫn tới hai tộc xung đột, cái này hậu quả ngươi Hồ tộc tiếp nhận nổi sao?" "Hại, cái này không nhọc ngài phí tâm, ngươi chỉ cần đem cánh dao ra đây là được rồi." Bạch Không lục lọi cái cằm, vẻ mặt không có ý tốt. "Bất quá, đã ngươi cũng biết hai tộc giao chiến không thể coi thường, vậy ta cảm thấy ngươi người huynh trưởng kia nên cũng không trở thành vì một đôi cánh thì hướng Hồ tộc tuyên chiến đi. Huống chi, liên minh hiện tại đại hội sắp cử hành, nói không chừng Kim Tưởng còn cần đạt được hồ tộc ủng hộ lên làm minh chủ đâu, ngươi nói đúng không? À, ha ha ha. Nay gần từng chữ phân tích, nghe được Kim Khê đầu đầy mồ hôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn trong lòng cũng là tán đồng Bạch Khung lão hổ linh này phân tích. Bạch Khung, ngươi khinh người quá đáng. Vậy liền đừng trách bản tọa cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách. Nói xong liền muốn động thủ. Nhưng này thời lại phát hiện thân thể đã không thể động đậy rồi. Đây là có chuyện gì? Các ngươi đúng ta làm cái gì? Không có làm cái gì, chính là phong hành động của ngươi thôi, Hỏa Tam bình thản nói, nếu là muốn ăn cánh gà nướng, vậy chỉ có thể động động tay rồi. Con người của ta thích tay làm hàng ngay. Chương 546, đao của ta rất nhanh chương 546, đao của ta rất nhanh ngươi rốt cục muốn làm cái gì? Ta cho ngươi biết, chúng ta Kim Sĩ đại bằng tộc thế nhưng không dễ trọng. Mắt thấy Hỏa Tam càng đến gần càng gần, Kim Khê thì càng thêm hoảng sợ, liền âm thanh cũng bắt đầu run rẩy. Hại, không dễ trọng đã không tốt gây thôi, lại không phải là không tốt ăn. Hỏa Tam liếm liếm đầu lưỡi, vẻ mặt cười xấu xa. Hắn trong tay lại không biết khi nào nhiều đem thái đao. Đúng, chính là một cái thái đao. Đây là Hỏa Tam rời khỏi Thần Châu trước, cố ý thuật tới. Bình thường không có gì đặc biệt, bình thường. Không mang theo một tia linh khí, khói lửa cũng có chút nhẹ, dường như mới từ tiệm rèn ra đây không lâu. Hỏa Tam đi vào Kim Khê trước người, nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, hắn hai tay cũng đã không bị khống chế bằng phẳng rộng rãi ra. Gặp tình hình này, Kim Khê càng thêm sợ hãi rồi. Bởi vì hắn phát hiện tại người trước mắt này tộc nam tử trước mặt, chính mình căn bản là không có cách sinh ra mảy may sức chống cự, chỉ có thể mặc cho đối phương bài bố. Không, không muốn, không muốn. Vậy cũng không được. Hỏa Tam nâng lên thái đao tại Kim Khê trên cánh tay trái ước lượng nhìn. Ngươi nhìn kìa, một đoạn này là cánh nhọn, thích hợp qua dầu vô cùng xúc giòn, sau đó nhắm rượu uống. Tiếp xuống một đoạn gọi là cánh bên trong, chúng ta chỗ nào quen thuộc làm thành gà cờ ép cờ, một khi làm ra sắt vách trẻ con đều có thể bị thèm khóc. Cuối cùng một đoạn tên là cánh căn, làm thành thịt kho tẩu cũng không tệ. Nhưng hôm nay, ta muốn ăn ma cay nướng toàn bộ cánh. Hỏa Tam cười hắc hắc, nhấc đao chém liền. Chấm đã. Kim Khê cuống quýt kêu dừng. Làm sao vậy, ngươi còn có việc? Hỏa Tam động tác trên tay dừng lại, vô thức hỏi một câu. Tiểu chân không thể tha ta một mạng sao? Không thể. Tốt, vậy ta còn có một thỉnh cầu, hy vọng thỏa mãn. Đề xuất. Thỉnh cầu gì? Hỏa Tam sững sờ, vô thức hỏi. Kim Khê nuốt một miếng nước bọt, sau đó thử dò xét nói, ngươi có thể hay không đổi đem đao sắc bén? Ta thế nhưng Kim Sĩ đại bằng, ngươi nếu dùng một thanh phổ thông thái đao đối phó ta, thật sự là vũ nhục tôn nghiêm của ta. Kim Sĩ đại bằng. Xì, buồn cười. Hỏa Tam cười nhạo nhìn lắc đầu, ta đã phong ấn tu vi của ngươi, phong ấn huyết khí của ngươi, ngươi bây giờ thì cùng lão bách tính trong nhà nuôi gà không sai biệt lắm, một cái phá thái đao đã là để mắt ngươi rồi. Kim Khê không còn gì để nói. Còn có cái gì muốn nói? Không có ta thì động thủ ha. Nói xong liền lại muốn động thủ, nhưng vẫn là bị Kim Khê gọi lại. Còn có một việc. Chuyện gì? Hỏa Tam nhíu một cái, đã rõ ràng hơi không kiên nhẫn rồi. Kim Khê gượng cười vài tiếng, năn nỉ nói, vậy ngươi trước khi động thủ, có thể hay không đem ta đánh ngất xỉu à, ta sợ đau. Nào biết Hỏa Tam há miệng liền trực tiếp từ chối. Không thể. Vì sao? Đánh ngất xỉu ngươi liền đúng đao pháp ta vũ đủ. Hỏa Tam một bộ cố chấp dáng vẻ, ngươi cứ yên tâm đi, đao của ta rất nhanh, không sẽ rất đau. Đúng lúc này hàn quang lóe lên, thái đao đã mới hạ xuống. À, Kim Khê lúc này thì kêu đi ra rồi âm thanh, kia thê lương bi thảm như là mổ heo, đau đầu đầy mồ hôi. Ngươi không nói ngươi đao rất nhanh sao, chuyện này là sao nữa? Nhìn kia ngập vào bả vai không đến một nửa lưỡi đao, Kim Khê bị tức được gần như ngất. Ách, có thể là tìm thấy khớp nối. Hỏa Tam gãi gãi đầu, dường như có chút ngượng ngùng dáng vẻ. Tiếp lấy lại vỗ vỗ lồng ngực, bảo đảm nói, chẳng qua ngươi yên tâm, tiếp theo đao, bảo đảm ngươi không có đau khổ. Siêu lại là đao quang lóe lên, không có gì ngoài ý muốn hay là xảy ra ngoài ý muốn. Kim Khê kêu càng thảm hơn, trọn vẹn hô hồi lâu mới dần dần ngừng. Hắn từng ngụm thở hổn hển. Hô, hô, ngươi, ngươi không phải nói không có đau khổ à? Lần này lại là chuyện gì xảy ra? Ta nhìn xem ngươi rõ ràng chính là cố ý. Kim Khê hai mắt đỏ bừng, huyết rót con ngươi, miệng đầy răng đều nhanh cắn nát. Nhưng đối diện Hỏa Tam lại là lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Chúc mừng ngươi đã đúng, kỳ thực ta còn thực sự chính là cố ý. Kim Khê, hồ tộc tiếp khách đại điện tiếng kêu thảm thiết luôn luôn đứt quãng nhìn, khoảng chừng cái 7-8 lần sau đó, một cái hoàn chỉnh toàn bộ cánh mới bị lấy xuống. Tất nhiên, cái này cũng bèn bèn là một cái, còn có ngoài ra một cái cần đồng dạng trình tự. Nhưng này đầu thứ hai, Hỏa Tam rõ ràng là lưu lại tay cũng liền chặt 5-6 lần thì lấy xuống. Kim Sĩ đại bằng toàn bộ cánh còn thật sự không nhỏ, hiện ra nguyên hình sau đó khoảng chừng cái vài chục trượng chiều dài. Chẳng qua cái này cũng vừa vặn, còn có thể tại hồ tộc điểm một phần, dù sao trường sinh cảnh yêu thú huyết thực cũng coi là hiếm có bảo dược rồi. Ừm, coi như không tệ. Đại nhân tay nghề thật đúng là nhất tuyệt. Lần đầu tiên ăn vào mỹ vị như vậy linh thiện, thực sự là dư vị vô tận a. Chúng ta thật đúng là dính đại nhân hết. Đúng vậy a, đúng vậy a. Quy Thừa Thiên, Bạch Đồng, Bạch Cung, hồ tộc thất đại trưởng lão và đều là đối lửa ba tay nghề khen không dứt miệng. Có thể Hỏa Tam bản thân đã có chút ít không hài lòng lắm. Thế mà không có nhất đao kia khở hàng làm ăn ngon. Tay nghề thật đúng là hoang phế a. Tất nhiên Bách Lý nhất đao làm một cái ăn hàng mà nói đúng là vô cùng có thiên phú. Chỉ ít đây trên việc tu luyện cao hơn ra rất nhiều, với lại những năm này thì một mực truy tìm thăm dò, bằng không cũng sẽ không tại Thần Châu Nam Lĩnh có lưu như vậy tiếng xấu rồi. Hỏa Tam nghĩ, nhất định phải đem Bách Lý nhất đao trộm tới làm một quãng thời gian chủ tử. Tiểu Tam, ngươi vì sao muốn đem kia Kim Khê trả về a, trực tiếp giết ha không càng tốt hơn? Hồ Ly có chút không hiểu hỏi. Ừm. Hỏa Tam do dự một lát mới mở miệng, Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc chính là vì kia một đôi trao liệm cửu thiên cánh chim làm ngạo cưỡng đoạt hắn cánh chim lại so với trực tiếp giết bọn hắn càng thêm đau khổ. Vậy ngươi sẽ không sợ trêu đến Kim Sĩ Đại Bằng tộc chấn nộ, dẫn tới Huyền Nguyệt Thiên nội loạn sao? Hiện tại còn thiên địa đại kiếp kỳ hạn. Vậy thì thế nào, một nho nhỏ Kim Sĩ Đại Bằng tộc mà thôi, cùng lắm thì diệt thì không ảnh hưởng toàn cục. Hỏa Tam buông buông tay, một bộ không đồng ý dáng vẻ. Lại nói, ta ước gì bọn hắn động thủ đâu, kia chẳng phải danh chính ngôn thuận có cánh gà nướng ăn, ha ha ha. Đang khi nói chuyện, không chịu thua kém nước bọn lại nhanh chảy ra. Hồ Ly than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng nuốt nuốt hơi nhíu nhìn lông mày. Thầm nghĩ, ngươi một câu nói sau cùng này mới là trọng yếu nhất đi. Chẳng qua nàng đối lửa ba thực lực ngược lại là có đầy đủ lòng tin. Kim Sĩ Đại Bằng cái gì cũng là một bàn thái thôi. Cũng là quỷ dị sinh linh chiếm không thể ăn tiện nghi, bằng không cũng sẽ bị ăn tuyệt chủng. Chương 547, đến Lâm hội trưởng chương 547, đến Lâm hội trưởng Huyền Nguyệt Thiên Liên Minh đại hội, tại Đông Thiên vực Phiêu Miểu thành cử hành. Bởi vì là do Kim Sĩ Đại Bằng tộc hiệu triệu, tổ chức địa tự nhiên cũng liền xây dựng tại lãnh địa của bọn hắn đô thành rồi. Hồ tộc dự họp đại biểu, có tộc trưởng Hồ Ngọc Kinh, thái thượng trưởng lão Bạch Cung, còn có thất đại trưởng lão trong đó hai vị. Dù sao cũng là quan hệ đến Huyền Nguyệt Thiên sinh tử tồn vong đại sự, tự nhiên là cần các đại chủng tộc bên trong chân chính người cầm quyền trình diện. Hoa Tam, Hồ Ly, Mộ Tuyết Tình ba người cũng là muốn đi theo. Tiêu Quy Thừa Thiên tự nhiên cũng sẽ đi theo. Khủng bố như thế đội hình không khỏi làm Bạch Khung lòng tin tăng lên gấp bội. Không nói trước Hỏa Tam bực này đủ để cho tất cả Cửu Thiên thập địa ngưỡng mộ nhân vật, vẻn vẹn là ngày xưa Thừa Thiên chí tôn tên tuổi cũng đủ để chấn nhiếp toàn trường. Phải biết, bây giờ vẫn được đi tại phiến thiên địa này chí tôn đã tương đối thưa thớt rồi. Đạt tới chí tôn chi cảnh sao mà khó khăn, nếu không phải trải qua vài vạn năm năm tháng tẩy lễ khó mà chạm đến, huống chi còn là chí tôn chi lực đạt đến đại thành đại thừa chí tôn. Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Khung lại không cẩn thận thì cười ra tiếng. Hắc hắc, lần này Hồ tộc chắc chắn muốn tăng thể diện. Hắn nghĩ, nếu kia Kim Sĩ Đại Bằng tộc trưởng cũng tại trước mắt bao người bị tháo cánh đi, hẳn là một kiện chuyện thú vị đi. Các ngươi Kim Sĩ Đại Bằng tộc không phải liền là ỷ vào thực lực hơi mạnh một chút, vẫn âm thầm nhằm vào Hồ tộc sao? Nhìn xem lần này chúng ta Hồ tộc nữ tế không đem các ngươi ăn hết. Dọc theo con đường này đi tới, Bạch Khung vẫn thật là không ít nói Kim Sĩ Đại Bằng nói xấu, ước gì Hỏa Tam vừa thấy mặt thì động thủ đem kia Kim Sĩ Đại Bằng tộc trưởng Kim Tưởng cho răng rắc rồi. Cho Hồ tộc xuất một ngụm ác khí ngược lại là một mặt, nhưng mà kia cánh gà nướng hương vị nhưng vẫn nhường hắn tâm tâm nhậm nhậm. Phất một tay nắm khoác lên rồi trên vai. Đang suy nghĩ gì đấy, nước bọt thế nào còn chảy ra đấy? Hỏa Tam giống như cười mà không phải cười trêu chọc nói. Bạch Khung cười ngượng ngùng vài tiếng, có chút ngượng ngùng thu lại nước bọt. Không có gì, không có gì, chỉ là có chút thèm rồi. Đại nhân, ngài nướng kia toàn bộ cánh thực sự là quá tuyệt vời. Bạch Khung hung hăng giơ ngón tay cái lên, mặt mũi tràn đầy sùng bái dáng vẻ. Chẳng những mỹ vị ngon miệng, với lại dường như còn có kỳ hiệu, từ ăn sau đó ta cảm giác toàn thân cũng dễ dàng rất nhiều, ngay cả nhiều năm đỉnh trệ tu vi cũng có chút tiến tiến, hắc hắc. Còn muốn ăn sao? Muốn. Bạch Khung không chút do dự trả lời. Có thể Hỏa Tam lại mà nghiêm. Muốn ăn chính mình đi tìm, khác lao nghĩ tại lao tử này ăn có sẵn. Ta nói ngươi lão tiểu tử này vẫn rất năng lực ăn, lần trước lại trực tiếp làm tiến vào hơn phân nửa căn, ngươi rốt cục là hồ ly hay là heo à? Bạch Khung bỗng chốc thì hiểu xỉu, rũ cục lấy đầu, còn giống như có chút dáng vẻ bị khuất. Đại nhân, ai bảo kia cánh gà nướng thật sự là ăn quá ngon đây, quả thực thì không dừng được. Lúc này, Hồ Ngọc Kinh đi lên phía trước hỏi, Bạch Khung trưởng lão, kia như có như không thành không xa đi. Bạch Khung ngẩng đầu nhìn vài lần, sau đó mới trả lời. Không xa, chắc hẳn lại có nửa khắc đồng hồ thời gian đã đến. Gánh chịu hồ tộc mọi người tường vân bạch phá bầu trời, lưu lại một cái ngũ thải bàn làn phong cảnh. Lộ trình thì cùng Bạch Khung dự đoán không sai biệt lắm, hẹn sao nhìn không đến nửa khắc đồng hồ một đoàn người liền tiến nhập như có như không thành sở thuộc trong phạm vi. Mà lần này liên minh đại hội hội trưởng tại sắp đặt ở trong thành Phiêu Miểu Huyết phủ. Hỏa Tam đám người đến thời khắc, đã có thật nhiều đại tộc lục tục đã rơi vào trong phủ. Tuy nói đều là yêu tộc, hơn nữa là tại Viễn Nguyệt Thiên mảnh này yêu tộc chuyên thuộc thiên địa, nhưng đều không ngoại lệ cũng biến thành hình người. Lệ kéo dài rít gào gọi từ thiên tế truyền đến. Một đám hình thể khổng lồ bạch hạc xa xa bay tới, hai cánh mở ra, che khuất bầu trời. Tới gần thời điểm, tiên vũ chấn động hóa thành mấy thân mang áo trắng thân người, tất cả đều là thanh niên hình dạng, có nam có nữ. Đại nhân, bọn hắn là Thương Thiên Bạch Hạc nhất tộc Bạch Khung nhỏ giọng giới thiệu, đám gia hỏa này cao ngạo vô cùng, dường như không đem bất luận cái gì đại tộc để ở trong mắt, cho dù đây thực lực bọn hắn mạnh hơn một nấc cũng không được. Ồ, có chút ý tứ, Hỏa Tam khẽ cười nói, đều nói con vịt đã đun sôi giả mồm, nghĩ không gian này Bạch Hạc lại cũng là như thế. Bạch Khung phốc phốc một chút thì bật cười. Phốc, ha 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 ha. Đại nhân ngài nói đúng, bọn hắn nhất định phải chết con vịt giả mồm, ha ha ha. Bởi vì bên này đối thoại cũng không tiến hành che giấu, tự nhiên là chuyển đến kia Thương Thiên Bạch Hạc nhất tộc người tới trong hai. Đều là quay đầu, trong đôi mắt sát cơ hiển lộ rõ. Bạch Khung thì không tránh né, ngửa đầu nhìn nhau quá khứ. Hồ tộc thực lực vốn là mạnh hơn Thương Thiên Bạch Hạc ra không ít, huống chi bây giờ còn có đại nhân vật chỗ dựa, tự nhiên không sợ hãi. Tộc trưởng, là đám kia giả hỏa hồ ly, trong đó một tên Bạch Hạc tộc người chỉ vào hồ tộc một phương người nói nói, bọn hắn vẫn là trước sau như một nói chuyện không có phẩm. Cầm đầu tộc trưởng kia không nói gì, có thể ánh mắt nhưng vẫn khóa chặt trên người Bạch Khung. Không biết sao, hắn có loại bị đối phương mơ hồ đè ép một đầu cảm giác. Phải biết mấy ngàn năm nay, hai người thì từng có mấy lần giao phong, nhưng vẫn luôn là tương xứng. Bên hai, các tộc nhân còn đang ở khe khẽ bàn luận nhìn. Nghe nói hồ tộc đã cùng Kim Sĩ Đại Bằng tộc bạch mặt rồi, lại vẫn dám đến, lá gan chắc chắn không nhỏ. Tộc trưởng, muốn hay không chúng ta thì nhúng tay, nói không chừng còn có thể thừa cơ vớt tốt chút chỗ. Nhưng ngay lúc, tộc trưởng kia đưa tay ngắt lời rồi các tộc nhân đối thoại, khẽ cau mày nói ra, không muốn phức tạp, hồ tộc tự sẽ có người đối phó. Nói xong liền quay người trực tiếp đi về phía Phiêu Miểu Huyền phủ mà đi. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Cái khác mấy tên tộc nhân liếc mắt nhìn nhau sau đó cũng là sau đó theo sát mà lên. Hạc Song Phi chớ đi a, lưu lại trò chuyện nha. Hai chúng ta thế nhưng thời gian thật dài cũng chưa hề giao thủ rồi. Hạc Song Phi là Thương Thiên Bạch Hạc nhất tộc tộc trưởng danh hiệu, Bạch Khung tại phía sau lớn tiếng kêu gọi, cố gắng đem cái trước gọi trở về. Bạch Khung thực lực là hơi có tăng trưởng, đang nghĩ ngợi tìm một cơ hội thử nghiệm đâu, có thể cái nào liệu đối phương căn bản không mắc mưu. Tiếp lấy lại là lần lượt có mấy cái đại tộc lần lượt tiến nhập Phiêu Miểu Huyền phủ. Có Cửu Vũ Vương Xà, Tùng Vân Câu, Viễn Cổ Long Lân Đường, Cửu Diệp Kiếm Thảo các loại. Nhưng đều không ngoại lệ tại ra trận trước đó giao cho trước cửa thủ vệ một tờ giấy vàng, thoạt nhìn như là thiệp mời giống nhau tín vật. Hẳn là tham gia này liên minh đại hội còn cần thiệp mời. Hồ Ngọc Kinh nhỏ giọng nỉ non, tiếp theo quay đầu nhìn về Bạch Khung. Bạch Khung trưởng lão, hôm đó Kim Khê có từng lưu lại qua thiệp mời loại hình? Không có. Bạch Khung lắc đầu. Chắc là chúng ta tại chỗ cự tuyệt đề nghị của hắn, sau đó thì không cho đi. Kim Khê này ghê tởm ra hỏa, không ngờ rằng lại còn có như thế một tay. Nếu là hồ tộc thật bị ngăn ở hội trường bên ngoài, có thể thật không phải là một kiện háo con chuyện. Nhưng nếu là cưỡng ép xâm nhập lời nói, lại sẽ đối lý, Kim Sĩ đại bằng tộc là chủ xử lý thuận tiện năng lực mượn cơ hội nổi lên chen ép hồ tộc. Nhưng lần này, bọn hắn tựa hồ là tính lầm. Muốn đánh ép, kia tối thiểu nhất cũng phải đứng ở ngang nhau cấp độ bên trên. Hiện tại phía bên mình có chí cường giả trấn thủ, cũng không sợ âm mưu của đối phương quỷ kế. Nghĩ đến này, Bạch Khung vô thức hướng phía Hỏa Tam bên ấy nhìn thoáng qua. Hắn quả nhiên vẫn là bộ kia hứng hở dáng vẻ. Trực tiếp vào trong thôi, muốn cái gì thì mời. Người nào cản trở nhìn, người đó là bữa tiếp theo khẩu phần lương thực. Chương 548, hồ người giả uy lấn đại bảng chương 548, hồ người giả uy lấn đại bảng vài vị dừng bước, còn xin đưa ra lần này đại hội thì mời. Không có gì ngoài ý muốn, hồ tộc một đoàn người thật bị cản lại. Không có thì mời. Hồ Ngọc Kinh bình thản trả lời. Tất nhiên đối phương có chủ tâm nghĩ gây phiền toái cho hồ tộc, vậy hắn thì không có ý định cho đối phương giữ lại mặt. Dù sao độc thủ, phía bên mình khẳng định là sẽ không lỗ. Cường Nên Tân liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt vi diệu. Kia ngại quá, dựa theo liên minh đại hội quy định, không có thiệp mời chính là không có tư cách dự họp vài vị hay là mời trở về đi. Nói xong, lại còn dục đối Hồ Ngọc Kinh xô xô đầy đầy. Không còn nghi ngờ gì nữa này, hai tên kim sĩ đại bằng Nên Tân là đem tu vi chỉ là thập nhị giai Hồ Ngọc Kinh trở thành quả hờ mềm mất rồi. Bạch Khung tiến lên một bước, ngăn tại Hồ Ngọc Kinh trước mặt. Lớn mật. Vô tri tiểu bối, dám đúng ta Hồ tộc tộc trưởng vô lễ, có phải hay không chẳng sống? Khí thế ầm vang một phát, Trường Sinh cảnh uy áp khóa chặt trên người Nên Tân, chứ gáp được hắn hai người có chút hít thở không thông. Kia hai tên Nên Tân tất nhiên năng lực tại lớn như thế tộc tụ tập chỗ đảm nhiệm Nên Tân nhân viên, cảnh giới tự nhiên là không thấp đều là thượng vị thánh chủ tu vi, nhưng cùng Trường Sinh cảnh Bạch Khung vẫn là trên lệch quá xa. Theo áp lực càng lúc càng lớn, Kim Sĩ đại bằng tộc Nên Tân hiển nhiên là có chút gánh không được rồi. Đầu gối cũng bị ép cong, sắp khó mà tự kiểm chế quỳ rạp trên đất. Đúng vào lúc này, Phiêu Miểu Huyền phủ trong truyền ra một rất có uy nghiêm tiếng quát. Người đến người nào, dám quấy hội trường thanh tĩnh, lẽ nào là muốn cùng tất cả Huyền Nguyệt Thiên là địch à? Dư âm tiếng vọng, quanh quẩn tại Phiêu Miểu Huyền phủ, thật lâu chưa thể tản đi. Một câu nói kia, chính là muốn đem hồ tộc đặt ở tất cả Huyền Nguyệt Thiên mặt đối lập. Bạch Khung cười lạnh một tiếng, rõ ràng cũng là đã nhận ra ý đồ của đối phương, với lại thì phân biệt ra được thanh âm chủ nhân. Kim Dực, tất nhiên đến rồi vậy liền hiện ra thân thể. Đây chính là các ngươi Kim Sĩ đại bằng địa bàn, về phần như vậy giấu đầu lộ đuôi cố lộng huyền hư sao? Vừa dứt lời, hiện trường chính là một hồi kim quang phun trào. Một quần áo lộng lẫy, thân hình trung niên nam tử khôi ngô liền xuất hiện ở giữa sân. Chính là Kim Sĩ đại bằng nhất tộc đại trưởng lão, Kim Dực. Chỉ gặp hắn vàng nóng ánh rộng lớn ống tay áo tùy ý bung lên, liền tiêu trừ bao phủ tại hai tên Nên Tân trên người bị áp. Lúc này, kia hai tên tộc nhân thần sắc hoảng sợ, run run rẩy rẩy, hai cái đùi dường như đã không nghe sai khiến đến rồi. Nhưng mà hay là chật vật đối nam tử khôi ngô không mình hành lễ. Đà tại đại trưởng lão, nơi này không có chuyện của các ngươi, lui xuống trước đi đi. Là hai tên Nên Tân đáp ứng một tiếng, vừa muốn tối lui đến một bên, nhưng lại bị Bạch Khung quát bảo ngưng lại. Chấm đã. Hai người bước chân dừng lại, sợ hãi nhìn về phía Bạch Khung. Bạch Khung không hề có nhìn bọn hắn một mắt, mà là luôn luôn mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm cái kia vừa mới xuất hiện Kim Dực. Kim Dực đại trưởng lão, ngươi này hai tên tộc nhân đúng ta hồ tộc tộc trưởng đương nhiệm vô lễ, lẽ nào nghĩ như thế coi như xong à? Kim Dực đôi mắt hơi khép, ánh mắt thì không tránh né, đối chọi gay gắt nhìn. Vậy ngươi muốn thế nào? Tội chết có thể miễn, tội sống có tha, chí ít cũng phải phế đi hai cánh của bọn họ. Nghe xong lời này, kia hai tên Nên Tân luôn cuống. Đại trưởng lão, tuyệt đối không nên đáp ứng a. Bọn hắn hồ tộc rõ ràng chính là cố ý khiêu khích, ngài quên rồi Kim Khê trưởng lão chính là. Có thể lời còn chưa nói hết liền trong nháy mắt im tiếng, im bặt mà dừng. Bởi vì bọn họ đã chú ý tới Kim Dực kia giết người ánh mắt, như nói thêm nữa một chữ, chỉ sợ đại trưởng lão này liền sẽ tự mình động thủ chém giết bọn hắn. Bạch Khung, ngươi không cảm thấy yêu cầu này có chút quá mức sao? Ta Kim Sĩ đại bằng tộc cánh chim còn không phải thế sao, những người khác muốn động có thể di chuyển. Bạch Khung con mắt hơi chuyển động, cố ý truy vấn. Vậy nếu là động đâu? Ai di chuyển, ta liền giết ai, nói được thì làm được. Kim Dực giọng nói bá đạo quả quyết, mảy may chân thật đáng tin. Ồ, phải không? Vậy nếu là làm không được đấy? Kim Dực hừ lạnh một tiếng, nói, nếu làm không được, kia tên của ta liền ngã nhìn biết. Không hổ là Kim Sĩ đại bằng tộc đại trưởng lão, quả nhiên đủ bá khí, lợi hại. Bạch Khung không chút nào keo kiệt giơ ngón tay cái lên, có thể khỏe mắt quét nhìn lại lưu ý lấy một bên Hỏa Tam trên mặt biểu tình biến hóa. Cánh Kim à, ta thì không cần nhiều lời nữa, mau để cho chúng ta quá khứ, chúng ta Hồ tộc có không có tư cách dự họp đại hội, ngươi biết rõ nhất. Hừ, các ngươi có không có tư cách còn phải. Kim Dực vừa mới mở miệng, đột nhiên lại cảm thấy có chút không đúng. Ngươi vừa nãy gọi ta cái gì? Cánh Kim a, còn có thể kêu cái gì? Bạch Khung không chút nghĩ ngợi trả lời, hoàn toàn chính là một bộ đương nhiên dáng vẻ. Chỉ nghe hắn tiếp tục tự mình nói xong, ngươi không nói làm không được tên viết ngược lại sao? Vậy ta đoán chừng về sau ngươi liền phải đổi tên rồi. Bằng không, ngươi còn phải cùng vị đại nhân này thử một chút. Bạch Khung vô tình hay cố ý liếc nhìn Hỏa Tam một cái. Bất quá, ta khuyên ngươi hay là không muốn thử, bằng không hối hận rồi cũng không thuốc hối hận ăn. Kim Dực tự nhiên thì chú ý tới Bạch Khung này nhỏ xíu cử động, ánh mắt không tự chủ được thì chuyển rời đến rồi Hỏa Tam bên ấy. Tại cái này nhân tộc nam tử trên người hắn không cảm giác được nửa điểm tu vi ba động. Tất nhiên Kim Dực cũng sẽ không chân thật cho rằng đối phương chỉ là cái không có tu là người bình thường, rốt cuộc người bình thường là tuyệt đối không thể nào tới Huyền Nguyệt Tiên. Theo trước mắt hắn lấy được thông tin, bất luận là Hồ tộc tộc trưởng mới nhận chức kế vị, hay là Kim Khê hai cánh chết, cũng cùng một tên người thần bí tộc cường giả thoát không khỏi liên quan. Bây giờ tên này nhân tộc cường giả lại thật xuất hiện ở trước mắt rồi. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Kim Dực không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ mình vẫn lấy làm kiêu ngạo hai cánh cũng bị hái được đi. Cánh Kim à, ngươi cũng đừng bút tích rồi, nắm chặt thả chúng ta đi qua đi, lỡ như lại phát sinh chút gì, ta sợ ngươi nhịn không nổi loại đó đã kìa. Bạch Khung tiếp tục khiêu khích nhìn. Hắn ước gì đối phương động thủ đấy. Nói như vậy liền lại có cánh gà nướng có thể ăn. Với lại này Kim Dực thực lực còn muốn tại lúc trước Kim Khê phía trên, nói không chừng hương vị sẽ càng thêm mỹ vị đấy. Có thể Kim Dực cũng không ý định động thủ. Hơi do dự một lát, lại chủ động lui về phía sau một bước, nhường đường ra. Hắn này nhường lối bước, là Bạch Khung không có nghĩ tới. Với lại không riêng gì Bạch Khung, chính quan nhìn bên này cái khác đại tộc cũng đều là cảm thấy bất ngờ. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, luôn luôn quái đảng ngang ngược Kim Sĩ đại bằng nhất tộc, vậy mà sẽ tại nhà mình địa bàn cho Hồ tộc thấp đầu. Ai? Ta nói Cánh Kim a, ngươi hôm nay sao như thế nghe quyền, trước kia không phải đầu bướng bình điều tới. Bạch Khung tiến lên vô vô Kim Dực bả bay, trong lời nói hay là mang theo chút ít khiêu khích. Hắn bị tức được toàn thân run rẩy, nhưng vẫn đang nỗ lực khắc chế. Trong tộc không có cho ra bất luận cái gì muốn động thủ thông tin, vậy đã nói rõ còn không phải trấn áp Hồ tộc thời cơ tốt nhất. Nếu là không làm rõ được đối phương thực lực chân chính cưỡng ép xuất thủ, thua thiệt làm không tốt hay là bên mình. Kim Dực suy nghĩ liên tục, cuối cùng không có động thủ. Có thể Bạch Khung lại cũng không cam lòng nhường đưa đến bên miệng cánh gà nướng thì thầm chạy đi. Chỉ gặp hắn thân ảnh lóe lên. Siêu siêu siêu. Mấy đạo kiếm quang lần lượt chém ra. Kia hai tên nên tân hai tay tất cả đều tận gốc bị chém tiếp theo. Bạch Khung, ngươi làm gì? Kim Dực giận dữ, nhưng vẫn là nỗ lực khắc chế, không có ra tay. Bạch Khung hừ lạnh một tiếng. Hừ, hai người này vừa rồi đúng ta Hồ tộc tộc trưởng vô lễ, lấy bọn hắn một đôi hai cánh, toàn bộ làm như là tiểu trường đại giới rồi.